Chương 247. Rời đi chiến trường. Chương 247. Rời đi chiến trường. Nhưng bọn hắn vẫn là quá coi thường Hoàng Phụ Anh, hôm nay tới không chỉ có riêng chỉ có Thanh Hồ Phúc Địa Đức hai đại yêu vương. Tại Định Nhạc Tông một phương vừa mới lộ ra muốn động thủ xu thế thời điểm ầm ầm. Đông Bắc hai cái phương hướng, cũng là nổ tung hai cỗ trưởng sinh khí tức. Cứ việc kia hai tên trưởng sinh còn chưa lộ diện, Định Nhạc Tông một phương đều biết cái này hai cỗ trưởng sinh khí tức chủ nhân là ai. Dù sao Vu Đông trưởng sinh có mấy cái, Định Nhạc Tông lại biết rõ rành rành. Dược Vương Cốc Nông Bà Nhi, Thanh Liên Tán Nhân Đông Chí Ước. Dưới mắt bảy tên trưởng sinh vây công, dù là Tiêu Viễn Sơn cũng lộ ra ngưng trọng vô cùng biểu lộ. Ngay tại giữa sân đại chiến hết sức căng thẳng khoảng cách. Dưới chiến trường thủy vực phía trên, Khổng Giao hóa thành Bạch Long cùng mang theo một thân lôi đỉnh hoàng phủ ngũ cần cũng đuổi tại Hàn Đông Nhi thân thể sắp rơi xuống nhập hồ dây lát, đem nó tiếp được. Tiếp được Hàn Đông Nhi chính là hoàng phủ ngũ cần, nàng đem nó ôm vào trong lực, một cước giẫm tại Khổng Giao hóa thành Bạch Long thân thể bên trên. Hoàng phủ ngũ cần ngẩng đầu nhìn một chút khí thế kia đã nhảy lên tới đỉnh phong chiến trường, gấp giọng thúc giục nói, đi. Tốt. Khổng Giao nơi nào còn dám trì hoãn, phía trên thế nhưng là khoảng chừng 10 cái trường sinh. Chỉ là tán phát khí tức cũng có thể làm cho hắn hô hấp đều đình trệ. Tại hoàng phủ ngũ cần chân đạp tại trên lưng mình dây lát, hắn liền một đầu đâm vào trong hồ nước, lấy mình có thể phát huy ra tới cực hạn tốc độ, ở trong nước ngao du, thoát ly trung tâm chiến trường. Cũng vừa tốt là tại Khổng Giao ba người biến mất tại mặt nước dây lát. Giết. Phong Chính một ngựa đi đầu, mang theo quần quần huyết khí hóa thành một đạo lưu quang vồ giết về phía Định Nhạc Tông Tam đại trưởng sinh Âu thần 12 đạo pháp khí tức thời nổ tung, mỗi một cái pháp khí hình cầu bên trong đều có khắc uy lực vô song đạo thuật, chật vừa đạo thủ, phô thiên cái địa các loại đạo thuật liền đem Định Nhạc Tông ba người chỗ hư không bao phủ đông tiên một kiếm chém ra thiên hà treo ngược, thanh hồ nước hồ nhận hắn một kiếm này dẫn động, đều kích xạ ra ngập trời. Của nước. Hai đại yêu vương càng là trực tiếp hiện lộ chân thân, nữ yêu vương hóa thành màu trắng linh xà, đàng không mà lên. Nam tính yêu vương chân thân chính là một đầu huyền quy, hóa thành áp đỉnh cự sơn trấn áp mà ra. Không có hiện thân hai đại trưởng sinh cũng là tế ra riêng phần mình pháp khí, từ một nơi bí mật gần đó xuất thủ. Bảy đại trưởng sinh tề tụ một đường, đã là Vu Đông có thể xuất ra trình độ lớn nhất vũ lực. Cho dù là Định Nhạc Tông Tam đại trưởng sinh đại năng trong lúc nhất thời cũng tại lần này trong vây công khó mà thoát thân, tức thời lâm vào thế yếu. Thập đại trưởng sinh hỗn chiến, phương viên hơn 10 dặm thủy vực trực tiếp bị sôi trào linh khí đun sôi, dâng lên bao phủ thương khung sương mù. Còn tốt đây là hồ vực, nếu là lục địa, sợ là có một châu chi địa đều muốn bị đập nát. Khổng Giao cùng Hoàng Phủ Ngũ Cần khó khăn lắm tại song phương động thủ giây lát, rời đi giữa sân buộc phát chiến đấu dư ba, nhưng ngập trời sóng nước vẫn là đem Khổng Giao hóa thành Bạch Long từ đáy nước cuốn tới giữa không trung. 3. Linh lực tán đi, Khổng Giao hiển lộ ra chân thân, mắt thấy liền muốn rơi về phía nước hồ. Hoàng Phủ Ngũ Cần thân ảnh vượt lên trước một bước ngự không đến hắn sau lưng. Nàng một tay ôm Hàn Đông Nhi, một tay nắm lấy Khổng Giao đầu vai, thân hình liên tục lấp lóe, toàn lực sử xuất lôi độn, cuối cùng là tránh thoát kia diệt thế dư ba. Đừng nhìn Hoàng Phủ Ngũ Cần dáng người nhìn như suy nhược, một tay bắt một người tốc độ còn có thể bảo trì đến một cái để phổ thông thăng luân đều theo không kịp tình trạng. Rời đi biên giới chiến trường đồng thời, Hoàng Phủ Ngũ Cần tức giận nhìn thoáng qua Khổng Giao, ngươi theo tới làm gì? Ngụ ý là Khổng Giao còn chưa thăng luân, lúc này chạy đến cái này phong vân tế hội trung tâm chiến trường, căn bản ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Khổng Giao bị hỏi đến thần sắc cảm thấy khó xử, hắn cũng không thể nói cho chính Hoàng Phủ Ngũ Cần là vì hoàn thành cắt hạp tâm nguyện đi đành phải chê cười đáp lại, đây không phải nghĩ trợ sư tỷ một chút sức lực à? Làm ta dễ bị lửa không thành. Hoàng Phủ Ngũ Cần cũng không tin quỷ này lời nói, quát lớn một câu về sau, khoe miệng vểnh lên, giống như cười mà không phải cười hỏi một câu, ngươi chẳng lẽ coi trọng cái này yêu nữ? Hoàng Phủ Ngũ Cần cứu Hàn Đông Nhi, tất cả đều là ra ngoài cha mình đã từng là Hàn Đông Nhi phụ thân bạn thân quan hệ, mà lại Hàn Tích còn đem Hàn Đông Nhi ủy thác cho Hoàng Phủ Anh. Hoàng Phủ Anh tàn nhẫn vô tình, Hoàng Phủ Ngũ Cần cũng không thể không nghĩa, cho dù là biết Hàn Đông Nhi không còn sống lâu nữa, cũng muốn xuất thủ cứu nàng. Cho nên Hoàng Phủ Ngũ Cần mỗi lần xuất thủ hoàn toàn là ở vào trách nhiệm, đối với Hàn Đông Nhi cảm quan một mực không thay đổi, lấy yêu nữ tương xứng. Khổng Giao nào dám cùng Hàn Đông Nhi dính líu quan hệ, liền vội vàng lắc đầu, gióng giạc nói ra, làm sao có thể coi trọng nàng, ta cùng Hàn Đông Nhi thế bất lưỡng lập. Lời tuy như thế, Khổng Giao con ngươi đã liếc trộm nhìn về phía Hoàng Phủ Ngũ Cần cánh tay kia dẫn theo Hàn Đông Nhi. Cái sau đã lâm vào hôn mê, tiếng hít thở vì bé không thể nghe, hiển nhiên đã nhanh không được. Lại mang xuống, cắt hạt nguyện vọng sợ là muốn thất bại. Khổng Giao lúc này đề nghị, sư tỷ tìm một chỗ, ta nhìn có thể hay không tạm thời sâu nàng một hơi. Cứu khẳng định là cứu không được, dù là để Hàn Đông Nhi sống lâu một thời gian, Khổng Giao cũng có thể tìm cơ hội đem cắt hạt cho lấy ra để bọn hắn tổ tôn đoàn tụ. Ngươi còn nói ngươi không coi trọng nàng. Hoàng Phủ Ngũ Cần lông mày dựng lên, dẫn theo Khổng Giao trên cánh tay có lôi đỉnh quang hoa lấp lóe, tựa hồ muốn cho Khổng Giao một điểm nhan sắc. Doa đến Khổng Giao biến sắc, cái này Hoàng Phủ Ngũ Cần sắc mặt thật đúng là thay đổi bất thường đúng lúc gặp lúc này ầm ầm. Trung tâm chiến trường chiến đấu bộc phát mới giao phong. Cảnh Húc Quân Thi triển ra một chiêu cực mạnh đạo thuật, một tòa vạn trượng cự phong từ thiên khung phía trên đè xuống, cơ hồ muốn lấp đầy phiến thiên địa này. Dãy núi như là thực thể, nện ở thanh hồ trên mặt nước, nhấc lên diệt thế thủy triều. Mắt thấy liền bị sóng lớn đuổi kịp, Hoàng Phủ Ngũ Cần đành phải vội vàng thu lôi đỉnh, dẫn theo Khổng Giao cùng Hàn Đông Nhi cấp tốc rời đi. Chờ một lúc lại thu thập ngươi. Hoàng Phủ Ngũ Cần tránh né dư uy lúc vẫn không quên bổ sung một câu, khiến cho Khổng Giao dở khóc dở cười. Nữ nhân trở mặt thật sự là so lật sách còn nhanh hơn, hắn vẫn cho là Hoàng Phủ Ngũ Cần cùng cái khác nữ tử khác biệt. Hiển nhiên hắn nhìn lầm. Cũng may Hoàng Phủ Ngũ Cần lúc này một lòng nghĩ rời đi vùng đất thị phi này, mình cuối cùng trốn qua một kiếp. Bảy đại trưởng sinh vây công Định Nhạc Tông ba người. Tại thực lực như thế cách xa tình huống dưới, thắng bại rất nhanh liền gặp rốt cuộc. Cảnh Húc Quân kia gọi ra dãy núi đạo thuật bị bảy người hợp lực xé nát, cái sau tựa hồ là nhận lấy phản vệ, trong hư không phun máu không ngừng. Tiêu Viễn Sơn cùng Hạ Hầu Văn tự thân khó đảm bảo, khó mà cứu viện Cảnh Húc Quân. Cuối cùng Cảnh Húc Quân bị Đông Tiên cùng Âu Thần hợp lực một kích, đánh nát thân thể, chỉ để lại thần hồn chạy ra, trốn vào hư không sau biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Viễn Sơn cùng Hạ Hầu Văn nhất mắt thấy đại thế đã mất, đành phải riêng phần mình xuất ra đại Na Di phủ, biến mất tại phiến thiên địa này. Trận chiến này, lấy Cảnh Húc Quân nhục thân bị hủy mà chung kết, cuối cùng cũng không có thể lưu lại ba người. Phong Chính còn muốn truy kích, quả thật bị Hoàng Phủ Anh ngăn cản, Phong Tiền Bối, giặc cùng đường chớ đuổi, Tiêu Viễn Sơn giảo hoạt, nói không chừng có hậu thủ. Định Nhạc Tông sau ngày hôm nay đã là xong. Là, đem chuyện hôm nay chiêu cáo Vu Đông, Định Nhạc Tông cũng không tiếp tục là Vu Đông đại phái đệ nhất. Âu Thần trên mặt ngậm lấy cười lạnh, tôi Kim Môn bị Định Nhạc Tông chen ép nhiều năm, hôm nay xem như xả được cơn giận. Hoàng Phủ Anh cười không nói, trong mắt xác thực có người bên ngoài khó mà phát giác quỷ quyệt Đông Tiên lúc này đáp xuống Hoàng Phủ Anh bên cạnh, hỏi, ngươi có tính toán gì không? Triệu tập Vu Đông các phái, công bên trên Định Nhạc Tông. Hoàng Phủ Anh nhẹ nhàng đem mình an bài nói ra. Hắn làm vấn này chính là vì đạt được Vu Đông các phái lên tiếng ủng hộ Định Nhạc Tông đệ tử luôn luôn làm việc không biết thu liễm, bá đạo đã quen, tại Định Nhạc Tông thua thiệt qua, thậm chí thiếu nợ máu tu sĩ có khối người. Chương 248. Ta không thích hắn. Chương 248. Ta không thích hắn. Lần này chiều hướng phát triển, tất nhiên nhất hô bách hứng. Ta muốn để Định Nhạc Tông tại Vu Đông biến mất. Nói tới chỗ này, Hoàng Phủ Anh lại nhìn về phía yêu tộc hai vị yêu vương, lộ ra ấm áp tiểu dung, hai vị yêu vương, nhưng cùng chúng ta cùng một chỗ công bên trên Định Nhạc Tông, báo nhiều năm như vậy bởi vì nhân linh chi tinh mà chết trong tay Định Nhạc Tông yêu tộc đồng bào huyết hữu. Đương nhiên, Định Nhạc Tông trong bảo khố đồ vật cũng sẽ có thanh hồ yêu tộc phần, tính làm đền bù quý tộc đồng bào đền bù. Nói nhiều như vậy, kỳ thật cuối cùng Định Nhạc Tông trong bảo khố đồ vật mới là Hoàng Phủ Anh mời hai vị yêu vương thẻ đánh bạc. Cái gì yêu tộc huyết hữu, cũng không có Định Nhạc Tông bảo khố tới mê người. Hoàng Phủ Anh cũng bất quá là cho bọn hắn một lý do. Hai vị yêu vương nghe xong, thuận thế gật đầu, đây chính là Định Nhạc Tông ngàn năm nội tình, bên trong không ít dị bảo đối với hai đại yêu vương đều có sức hấp dẫn. Dính đến lợi ích, tôi Kim Môn cùng Mạc Sinh Môn hai đại trưởng sinh tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu hơn người. Nhìn về phía Hoàng Phủ Anh Định Nhạc Tông thất thế, dưới mắt có thể chống được trinh phạt Định Nhạc Tông đại kỳ cũng bất quá chỉ có Thương Ngô phái một nhà mà thôi. Thương Ngô phái cũng không chỉ là chỉ có Đông Tiên một cái trưởng sinh, mà lại chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Hoàng Phủ Anh từ đó đáp cầu rắc mối, hắn xác thực lời nói có trọng lượng, Âu Thần cùng Phong Chính đều đang đợi hắn lên tiếng. Cái sau lúc này minh bạch đám người ý tứ, nói bổ sung, đương nhiên, mỗi lần xuất thủ trưởng sinh tiền bối chỗ môn phái, nên thu hoạch được càng nhiều phân phối. Như thế mọi người đều đại hoan hỉ. Về phần cụ thể thảo phạt chi tiết, cần mấy cái trưởng sinh cộng đồng thương nghị. Mà lại, chuyện này cần thời gian lên men, Hoàng Phủ Anh dành nhất về trợ giúp, hắn biết rõ, như thế nào mới có thể đem lần này Định Nhạc Tông sự kiện đẩy tới toàn bộ Vu Đông trên đầu sóng ngọn gió để Định Nhạc Tông không cách nào xoay người. Từ từ sẽ đến, không nên gấp, một kiếp này, Định Nhạc Tông không tránh khỏi. Hoàng Phủ Anh tự mình lẩm bẩm, đột nhiên ánh mắt của hắn cong lên nhìn thấy một tia chớp quang hoa từ phương xa lấp lóe mà tới. Mình nữ nhi Hoàng Phủ Ngũ Cần dẫn theo học trò cưng của mình cùng Hàn Đông Nhi, ngự không mà đến, hạ xuống trước mặt mình. Nguyên lai Hoàng Phủ Ngũ Cần thấy thắng bại đã phân, liền lại trở về. Hoàng Phủ Ngũ Cần đối với mình phụ thân một hạng không có sắc mặt tốt, lập tức cũng không ngoại lệ, chỉ là nhìn hắn một cái, lời gì cũng không nói. Ngược lại là Khổng Giao vượt lên trước nói ra, đệ tử bái kiến sư tôn, gặp qua Đông Tiên Đường chủ cùng các vị tiền bối. Khổng Giao lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy trưởng sinh, trong lòng khó tránh khỏi thấp vọng, nhưng lúc này cũng không thể rơi xuống Thương Ngô phái khí độ, lúc này ra vẻ chấn định cùng ở đây trưởng sinh từng cái hành lễ. Thanh Hồ Phúc Địa sự tình, ngươi làm rất tốt, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hoàng Phủ Anh hướng về phía Khổng Giao gật đầu, ánh mắt bên trong chứa che đậy ý cười. Hắn nói là Khổng Giao lực bài chú nghị, liên hợp Mạc Sinh Tông vây quét Định Nhạc Tông đệ tử, đem bọn hắn đều chém giết cùng Thanh Hồ Phúc Địa sự tình. Nếu như chỉ là giết một cái linh tây, Định Nhạc Tông ba cái trưởng sinh tất nhiên sẽ không toàn tới. Chỉ có động Định Nhạc Tông căn cơ, ba cái trưởng sinh mới có thể giận mà rời núi, giống như là trợ giúp Hoàng Phủ Anh hoàn thành lần này mưu đồ sau cùng kết thúc công việc. Khổng Giao đã sớm thấy rõ ràng trong đó môn đạo, chỉ là cúi đầu, ngựa khí khẩn thiết trả lời một câu, đây đều là đệ tử nên làm. Trở về thưởng ngươi. Đại sự đã thành, Hoàng Phủ Anh tâm tình thật tốt, ưng thuận muốn ban thưởng Khổng Giao hứa hẹn về sau, con ngươi nhìn về phía mình nữ nhi, hoặc là nói là Hoàng Phủ Ngũ Cần trong ngực ôm Hàn Đông Nhi. Chu Thượng Hương thân ảnh đúng lúc gặp lúc này xuất hiện tại Hoàng Phủ Anh bên cạnh thân, nàng chỉ là nhìn thoáng qua Hàn Đông Nhi, liền lắc đầu hạ quyết đoán, nàng không cứu sống nổi. Hậu táng đi, nếu có thể tỉnh lại, hỏi một chút còn có cái gì tâm nguyện chưa hết. Bản trưởng môn còn có chuyện quan trọng. Hoàng Phủ Anh nhàn nhạt lưu lại một câu nói như vậy, liền dẫn Chu Thượng Hương cùng các vị trưởng sinh biến mất tại Thanh Hồ phía trên. Lưu lại một mặt lạnh lùng Hoàng Phủ Ngũ Cần, nhìn xem Hoàng Phủ Anh rời đi phương hướng, nhìn chăm chú thật lâu. Lập tức nàng nghiêng đầu nhìn xem Khổng Giao, lạnh lùng nói ra một lời, biết vì sao ta không thích ngươi sư tôn sao? Khổng Giao thở dài, chỉ là lắc đầu, không có nhiều lời. Trong lòng của hắn rõ ràng, Hoàng Phủ Anh mỗi một bước kế hoạch đối với Thương Ngô phái môn phái này mà nói đều là có lợi nhất. Về phần cái khác, cái gì bạn thân trẻ mồ côi, ở trước mặt hắn đều không đáng một đồng. Hoàng Phủ Anh sở dĩ là Hoàng Phủ Anh, cũng là bởi vì hắn tự hiểu rõ nặng nhẹ, biết cái gì đối Thương Ngô phái có lợi. Làm trường môn mà nói, hắn là không có sai, nhưng thiếu một tia nhân tính đây cũng là Khổng Giao cho dù là làm đồ đệ của hắn, cũng trong lòng có e rẻ nguyên nhân. Hoàng Phủ Ngũ Cần gặp Khổng Giao không đáp, biết hắn có điều cố kỵ, cũng không tại cái đề tài này làm nhiều dây dưa, tố thủ vừa nhất, ngược lại chỉ đã là hơi thở mong manh Hàn Đông Nhi hỏi. Trước ngươi không phải nói, có thể sâu nàng một hơi sao? Nghe vậy, Khổng Giao nhíu mày, ngay cả Chu Thượng Hương đều thúc thủ vô sách, nhìn thoáng qua liền đi, hắn đang đạo sò cái sau kém xa. Nhưng bây giờ có thể hay không sâu cũng chỉ có thể thử một lần. Làm sao cũng muốn để ngươi sống lâu một ngày, gặp cắt hạp lại đi thôi. Khổng Giao nói thầm, con ngươi nhìn xem Hàn Đông Nhi tấm kia đã là so như lao hầu khuôn mặt, dưới mắt đâu còn có tại Dương Nguyệt đàn lúc phong hoa. Ta có một bí thuật, có thể làm cho nàng sống lâu một ngày, nhưng sau một ngày, thần tiên khó cứu được. Khổng Giao vừa nói, trên bàn tay linh lực phun trào, hai ngón tay bóp ngưng tụ làm một cây băng châm. Các hạ có một bí thuật, tên là Nhất Nhật Quy Hồn. Chỉ cần đối phương còn lại một hơi, liền có thể để nàng thành tỉnh một ngày, nhưng ngày đó sau khi, thật sự là thần tiên tới cũng không cách nào. Dưới mắt như là đã vô kế khả thi, Khổng Giao cũng có thể thi triển Nhất Nhật Quy bí thuật. Hoàng phủ Ngũ Cần cũng chỉ là minh bạch Hàn Đông Nhi tình huống, thở phào một cái, lắp bắp nói, một ngày cũng tốt, hỏi nàng một chút có gì tâm nguyện chưa hết đi. Đạt được Hoàng phủ Ngũ Cần đáp lại, Khổng Giao không đang chần chờ. Trong tay hắn băng châm liên tục tại Hàn Đông Nhi trên thân thể đâm vào, băng châm xuyên thấu nhập thân thể nàng các nơi kinh mạch, liên tiếp đâm hơn 40 châm. Thẳng đến cuối cùng một châm rơi xuống, tất cả băng châm tại trong khoảnh khắc hòa tan, thuận châm khổng dung nhập Hàn Đông Nhi toàn thân đến tận đây, Nhất Nhật Quy bị pháp xem như xong rồi. Khổng Giao rõ ràng có thể cảm giác được, trước đó còn hơi thở mong manh, thể nội sinh mệnh ba động giống như là nến tàn trong gió Hàn Đông Nhi, tại bí pháp hoàn thành giây lát, dần dần hướng tới ổn định. Nhưng cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Hàn Đông Nhi một thân sinh mệnh lực, tựa như là đốt đến phần đáy ngọn nến, đang thiêu đốt sau cùng dư huy. Sau một ngày, Hàn Đông Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng phủ Ngũ Cần nháy mắt, tường tận xem xét Hàn Đông Nhi thân thể một lát, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bí pháp này không tệ, người đi đâu vậy học, Thương Ngô phái nhưng không có. Tự nhiên là cơ duyên kỳ ngộ. Khổng Giao lại bắt đầu đánh thái cực, khiến cho Hoàng phủ Ngũ Cần ghét bỏ đến liên tục quát tay, ra hiệu hắn không muốn nhiều lời đúng lúc gặp lúc này, Hàn Đông Nhi tấm kia khô gầy khô quắc trên mặt, lông mày một trận lật qua lật lại, hiển nhiên là thức tỉnh ý thức. Khổng Giao có thể cảm giác được, lúc này Hàn Đông Nhi con mắt so sánh mình mấy lần trước thấy được nàng lúc, nhiều một chút nhân tính hào quang. Có lẽ là nàng tại lấy ra huyết quả về sau, mình cũng bình thường trở lại. Lúc này Hàn Đông Nhi mới giống như là một cái người sống sờ sờ. Hàn Đông Nhi cũng không nghĩ tới mình còn có thể thức tỉnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trước mặt Khổng Giao cùng Hoàng phủ Ngũ Cần, cũng không nói chuyện. Ngược lại là Hoàng phủ Ngũ Cần mình nhận không ở ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng hỏi, ngươi nhưng còn có cái gì tâm nguyện chưa hết? Chương 249, Nhất Nhật Quy Hồn. Chương 249, Nhất Nhật Quy Hồn. Thanh hồ bên trên, Thượng quan Vũ Chu chân đạp phi kiếm từ trên trời rơi xuống, đi vào chính khống chế lấy du lịch toa pháp khí tại thanh hồ nước hồ bên trên phi nhanh Khổng Giao bên cạnh thân. Thượng quan Vũ Chu hào hứng cao, trong mắt tràn đầy xem hết trận này vở kịch vẫn chưa thỏa mãn, hỏi hướng Khổng Giao, Khổng sư đệ, không cùng ta cùng một chỗ về tông môn? Không được, ta phải đi tìm đúng chuẩn bị đột phá thăng luân tương quan công việc, muộn ngươi mấy ngày trở về. Khổng Giao cười lắc đầu. Hoàng phủ Ngũ Cần đã mang theo Hàn Đông Nhi rời đi, Khổng Giao không có Hoàng phủ Ngũ Cần nhanh, nhưng cũng phải đuổi theo, tốt xấu đem các hạp sự tình đương nhiên những này Khổng Giao là không thể nói rõ, chỉ có thể từ chối. Vậy được rồi, ta đi về trước, ngươi sớm đi trở về. Thượng quan Vũ Chu biết Khổng Giao thăng luân sự tình, cũng không có suy nghĩ nhiều, phân biệt trước đó dặn dò. Lần này chúng ta Thương Ngô phái muốn dẫn đầu diệt Định Nhạc Tông, hai huynh đệ chúng ta khẳng định là muốn lên trận giết địch, ha ha. Không có người so Thượng quan Vũ Chu càng chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Khổng Giao biết rõ hắn bản tính, mỉm cười sau khi gật đầu, Thượng quan Vũ Chu khống chế lấy phi kiếm cũng không quay đầu lại phá không mà đi. Theo hai người phân biệt, thanh hồ chi dịch liền kết thúc. Lần này, toàn bộ hành trình mắt thấy tất cả chân tướng Khổng Giao, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm khái. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, hai họa Vu Đông 200 năm lâu nhân linh chi tính phía sau màn hát thủ, đúng là Định Nhạc Tông. Nếu không phải Hàn Đông Nhi cầm Hàn Tích gì vật ra, đoạn này phong trần chân tướng, sợ là vĩnh viễn không ai biết. Hoàng phủ anh mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem Định Nhạc Tông đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Bước kế tiếp, tất nhiên là dốc hết Vu Đông các phái chi lực muốn vây quét Định Nhạc Tông. Thương Ngô phái làm sự kiện lần này giật dây người, khiêng cờ người. Mình lại làm Thương Ngô phái nội môn đệ tử, càng là tại Thanh Hồ Phúc Địa chủ đạo diện xác định Nhạc Tông đệ tử kế hoạch người, là tuyệt đối không thể nào chí thân sự ngoại. Cũng may là Khổng Giao hiện tại tới gần đột phá, tại cái này liên quan khóa thời kỳ, cho dù là Hoàng phủ anh đoán chừng cũng sẽ không để hắn lúc này ra trận giết địch. Ngược lại là có thể tránh một đoạn thời gian thanh tịnh. Được nhanh chút đi thôi, các hạ cùng Hàn Đông Nhi chuyện, sau khi đi một chuyến Sương Nguyệt Đàn, trở lại tông môn liền bế quan. Trong đầu đã có an bài, Khổng Giao quyết định phương hướng toàn lực kích hoạt du lịch toa pháp khí. Hưu, cả người đầu tiên là mũi tên nhọn tiêu xạ mà ra. Hàn Đông Nhi đang thức tỉnh sau bị Hoàng phủ Ngũ Cần hỏi đến tâm nguyện chưa dứt. Nàng suy tư một lát sau, chỉ là phun ra ba chữ, Hỏa Đức Tông. Nguyên lai là nàng là muốn chết tại Hỏa Đức Tông. Cũng may Hỏa Đức Tông di tích cũng tại Vu Đông phía bắc, lấy Hoàng phủ Ngũ Cần tốc độ là có thể đuổi tại trong vòng một ngày đạt tới nơi đó. Cho nên nàng lúc này liền bước xuống Khổng Giao, mang theo Hàn Đông Nhi rời đi trước. Khổng Giao lại không tốt nói cùng đi, chỉ có thể kiên trì kích hoạt du lịch toa pháp khí, tranh thủ Hàn Đông Nhi tắt thở trước đó đuổi tới Hỏa Đức Tông. Các hạ cùng Hàn Đông Nhi gặp mặt cũng không chỉ là các hạ tâm nguyện, nếu là Hàn Đông Nhi trước khi chết có thể gặp một lần các hạ, có thân nhân đưa tiễn, cũng coi là loại uy tạng. Khổng Giao cảm khái như thế nói. Hàn Đông Nhi thiên phú không kém hơn phụ thân nàng Hàn Tích bao nhiêu. Nếu không phải hôm nay nàng một lòng muốn chết, tương lai chưa hẳn không có trưởng sinh khả năng. Nhưng một liên tưởng đến nàng tu hành công pháp, Khổng Giao lại lắc đầu, chỉ có thể liên tiếp nói ra ba cái đáng tiếc. Hỏa Đức Tông tọa lạc ở Xích Khê Châu. Từ hơn 20 năm trước diệt môn về sau, sớm đã là một mảnh tường đổ, cỏ dại rậm rạp. Bên trong còn chưa bị vơ vét hoàn tất bảo vật, cũng tại những năm này ở giữa bị nối liền không dứt đến đây tầm bảo tu sĩ cho tìm kiếm đến không sai biệt lắm. Bỏ ra không sai biệt lắm nửa ngày thời gian đương Hoàng phủ Ngũ Cần mang theo Hàn Đông Nhi đi vào cái này Hỏa Đức Tông di tích sau đã là tiếp cận mặt trời lặn thời gian. Trời chiều vẩy vào mảnh này hoang vu di chỉ bên trên, cơ hồ không nhìn thấy một bóng người. Hàn Đông Nhi tại đi vào Hỏa Đức Tông về sau, liền từng bước một bước vào sân môn, nâng giản mua như lão hậu thân thể, biến mất tại rách nát kiến trúc trong bóng tối. Hoàng phủ Ngũ Cần không cùng theo Hàn Đông Nhi đi vào trong đó, mà là chờ đợi tại tán phá ngoài sân môn, đem sau cùng thời gian lưu cho Hàn Đông Nhi đừng nhìn Hoàng phủ Ngũ Cần ngày bình thường bá đạo, nhưng cũng là cái tâm tư cẩn thận nữ tử. Biết lúc này Hàn Đông Nhi càng muốn tự mình một người đợi đón trời chiều mà ngồi, Hoàng phủ Ngũ Cần bóng hình xinh đẹp dừng ở đã vỡ vụn Hỏa Đức Tông trước sơn môn trên cầu thang, nhìn qua trời chiều rơi xuống phương hướng nâng khuôn mặt nhỏ, trong lòng yên lặng tính toán thời gian đợi đến Khổng Giao nói tới một ngày thời gian đến, nàng liền đi cho Hàn Đông Nhi nhặt xác. Tại Hoàng phủ Ngũ Cần đến Hỏa Đức Tông di chỉ sau 2 canh giờ. Mồ hôi rầm rề Khổng Giao cũng thở hổn hển, lần theo bóng đêm, đi tới Hỏa Đức Tông di chỉ bên ngoài. Hắn một khắc đều không có trì hoãn, đều lạc hậu Hoàng phủ Ngũ Cần 2 canh giờ mới đến, có thể nghĩ cái sau tốc độ lại có bao nhiêu khối. Còn chưa kịp đem trên mặt mồ hôi lau, Khổng Giao liền căn cứ các hạp ký ức, từ Hỏa Đức Tông bên cạnh vào núi. Hắn cũng không dám đi cửa chính, nếu như bị Hoàng phủ sư muội thấy được, không thiếu được lại là cầu nhỏ một trận. Khổng Giao gật gù đắc ý thuận nhiều năm trước đã bị đánh nát sân môn, tiến vào Hỏa Đức Tông. Không có trận pháp thủ hộ, Hỏa Đức Tông bốn phương tám hướng đều có thể vào núi. Khổng Giao có hư phách tầm mắt gia trì, trong bóng đêm cũng không chút nào ảnh hưởng hắn thấy vật. Thêm nữa hắn đầu óc có Cát Hạp cùng Hàn Đông Nhi sinh hoạt tại cái này Hỏa Đức Tông ký ức, biết đại khái Hàn Đông Nhi sẽ đi những địa phương nào. Cho nên dùng không đến nửa canh giờ, liền tại mảnh này di chỉ trong đất tìm được Hàn Đông Nhi. Nàng lẻ loi một mình đi vào Hỏa Đức trong tông cửa phía sau núi, bước vào kia phiến nàng đã từng lớn lên cùng sinh hoạt qua tiểu viện. Ven đường nàng nhìn chung quanh, cứ việc nàng hiện tại đã trong bóng đêm thấy không rõ những cái kia sơn thủy cùng tàn hằng. Nhưng nàng trong đầu có được nơi này mỗi một chỗ địa phương ký ức. Tựa như là về tới nhiều năm trước, Hỏa Đức Tông cáo phá trước đó, nàng vẫn còn con nít thời gian. Nàng vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng thân hình dừng ở tại trong tiểu viện, Hàn Đông Nhi lần theo ký ức từ xóa xỉnh, lôi ra một cái ngựa gỗ. Nàng tựa hồ là mệt mỏi, một thân tu vi tan hết, thân thể lại trong nháy mắt già nua trăm tuổi, như thế cái động tác đơn giản, liền thở đến kịch liệt. Nàng dứt khoát bất động, tiểu tụy thân thể ngồi ở kia ngựa gỗ bên trên, ở trong màn đêm cô độc lung lay. Vẫn từ thấu xương kia gió đêm từ tiểu viện bên trong phất qua thân thể của mình, lặng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Nạp thân ở trong bóng tối Khổng Giao kỳ thật khoảng cách Hàn Đông Nhi cũng không xa, chỉ có 10 trượng khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy, đổi lại Hàn Đông Nhi dị vãng tu vi, sợ là đã sớm phát giác được hắn. Bây giờ nàng lại là không có phát giác được chút điểm dị dạng. Khổng Giao yên lặng nhìn xem Hàn Đông Nhi, nàng ngồi cố kia ngựa gỗ, là Cát Hạp tại nàng khi còn bé tự tay vì hắn chế tạo. Dùng chính là thượng đẳng linh mục, cũng là Hàn Đông Nhi tuổi nhỏ lúc thích nhất đồ chơi. Ai? Cái này thời gian trôi qua, lúc đầu Khổng Giao cho là mình đã từ Cát Hạp ký ức ảnh hưởng bên trong thoát khỏi ra, nhưng nhìn đến một màn này, trong lòng vẫn là ngũ vị tạp trần. Nhưng Khổng Giao phi thường rõ ràng chính mình chuyến này là tới làm gì, yên lặng thầm nghĩ, không thể chậm trễ, đang chờ sau đó đi, nàng một điểm cuối cùng sinh cơ cũng hao hết. Nhất Nhật Quy Hồn, là hắn thi triển bí pháp. Hắn tại khoảng cách này, có thể rõ ràng cảm ứng được, Hàn Đông Nhi thể nội sinh mệnh khí tức trôi qua. Mình cắm vào thân thể nàng 40 cái băng châm lực lượng, đã đem nàng cuối cùng một tia sinh mệnh dư huy echo. Hàn Đông Nhi thời gian chỉ có chưa tới một cách giờ. Suy nghĩ đến đây, Khổng Giao đè nén tâm tình của mình, tế ra trấn hồn linh. Chương 250, lá dụng về cội. Chương 250, lá dụng về cội đinh. Theo trong bóng tối một tiếng bé không thể nghe chuông bạc thanh âm vang lên. Các hạp thần hồn bị trấn hồn linh năm kéo, rót vào tiên vu yến hạc thi thể. Cái này trưởng sinh đại năng tại thi thể bên trong mở to mắt, tựa hồ là cảm nhận được nơi này là địa phương nào, tàn nhẫn như hắn, trong con mắt cũng toát ra một tia đau đớn đương nhiên, hắn trước tiên liền thấy kia ngồi tại ngựa gỗ phía trên Hàn Đông Nhi thân ảnh. Cứ việc cái sau đã hoàn toàn thay đổi, Cát Hạp vẫn là lần đầu tiên liền nhận ra thân phận của nàng, dù sao kia là hắn một tay nuôi nấng hải tử. Khổng Giao vào lúc này, cũng bung ra đối trấn hồn linh khống chế, mắt thấy kia dừng ở trong viện thân ảnh, nhẹ nhàng nói với Cát Hạp, đi thôi. Cát Hạp trầm mặc, hắn cũng không có lập tức đứng dậy, mà là nhìn thoáng qua Khổng Giao, cùng mình đỉnh đầu trấn hồn linh. Khổng Giao lúc này hiểu ý, đem trấn hồn linh nhẹ nhàng gỡ xuống, để vào Cát Hạp trong ngực. Cát Hạp nhẹ gật đầu, vận dụng lực lượng thần hồn, đem tiên vu yến hạc kia tràn đầy nồng đậm miêu cương sắc thái phục sức, cải biến thành vì một bộ áo bào đỏ. Sau đó hắn hướng trên mặt mình một vòng, thi thể che lấp khuôn mặt, đã biến thành Cát Hạp trước khi vẫn lạc bộ dáng, giữa lông mày sát khí giống như lúc đến tận đây. Cát Hạp mới tại Khổng Giao nhìn chăm chú chậm rãi từ chỗ ẩn thân đi ra, từng bước một đạp về Hàn Đông Nhi. Hắn đi rất chậm, tựa như là một ông già bình thường, từ trong nhà đi ra, đón lấy cháu gái của mình. Tiếng bước chân của hắn không có che giấu, hiển nhiên là cố ý để đã tu vi mất hết Hàn Đông Nhi nghe được. Cái sau ngồi tại ngựa gỗ bên trên thân thể cứng ngắc lại một chút, lập tức chậm rãi quay người. Khổng Giao từ Hàn Đông Nhi tấm kia khô quắt trên mặt, lần thứ nhất thấy được cảm xúc tràn ra. Lão gia hỏa, nguyên lai ngươi không có chết. Hàn Đông Nhi tiếng nói nghe đến tựa như là dần dần già đi lão nhân. Hắc. Cát Hạp hiền hòa cười cười, lão nhân này sẽ chỉ ở đối mặt Hàn Đông Nhi lúc mới có thể cười, hắn không có giải thích cái gì, cũng không có bởi vì Hàn Đông Nhi bây giờ tướng mạo mà hỏi nhiều, hắn tựa hồ tại bị Khổng Giao từ trấn hồn linh bên trong lôi ra một khắc này, đã đoán được Hàn Đông Nhi đã làm gì. Ta thấy được phụ thân. Hàn Đông Nhi tựa hồ cũng quên mình bây giờ trạng thái, giống như là cái đối mặt trưởng bối phổ thông nữ hài, trần thuật mình cùng trưởng bối phân biệt sau trong khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy. Cát Hạp yên lặng nghe, khẽ gật đầu một cái đến đây, Khổng Giao không có đang nhìn trộm hai ông cháu sau cùng đoàn tụ hình tượng, yên lặng từ tiểu viện bên trong rời khỏi, đem sau cùng thời gian lưu cho bọn hắn. Trong tiểu viện, Hàn Đông Nhi cùng Cát Hạp đều ăn ý lách qua cái trước vì sao biến thành bộ dáng như vậy chủ đề. Cũng rất giống bên đi Hàn Đông Nhi không còn sống lâu nữa sự tình. Hàn Đông Nhi tựa như một người bình thường nhà nữ tử, đối với mình tổ phụ lao thao không ngừng, trong mắt mịt mở toát ra vui vẻ cảm xúc. Cát Hạp thỉnh thoảng phụ họa, nói đến Hàn Đông Nhi khi còn bé quẫn sự tình cũng là cười đến 10 phần cởi mở. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Trong gió đêm, Hàn Đông Nhi trong mắt quang càng ngày càng ảm đạm, thanh âm cũng càng ngày càng yếu. Khô quắt thân thể liên đối tại ngựa gỗ bên trên đều có chút lắc lư. Cát Hạp nhẹ nhàng đem nó đỡ dậy, đưa nàng đầu tựa ở phía sau lưng của mình, tỉ như Hàn Đông Nhi hồi nhỏ cưỡi tại hắn trên lưng chơi đùa đồng dạng. Cho dù đến loại trình độ này, Hàn Đông Nhi hay là một mực lại nói, đến cuối cùng cơ hồ đã nghe không rõ ràng nàng đang nói gì. Hô. Trong bóng đêm gió núi gấp hơn, đem Hàn Đông Nhi tóc trắng phơ thổi rơi một chỗ. Hàn Đông Nhi cuối cùng nhỏ như mỗi kêu á thanh âm cũng yên lặng mà dừng. Nàng cứ như vậy tựa ở các hạp trên lưng, không có âm thanh. Cái này đã từng phục sát đông đảo môn phái đệ tử, khiến Vu Đông vô số tu sĩ đẫm máu, ghi lại ở các phái treo thưởng bảng hung nhân, nam hồn kiếm Hàn Đông Nhi. Tại nàng đã từng lớn lên hồi nhỏ tiểu viện, lá dụng về tội. Các hạp cứ như vậy yên lặng trở đi lấy Hàn Đông Nhi thi thể, giống như là một tôn pho tượng, lặng lặng nửa ngồi tại trong tiểu viện, mặt mày bên trong sát khí biến mất không còn tâm tích, tựa như người bình thường gia đình lão nhân. Hàn Đông Nhi đi, các hạp trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc bộc lộ, bình tĩnh đến lạ thường. Đông nhiên, xoát, Hoa Đức Tông Sơn môn chỗ lóe lên một vòng lôi đỉnh quang hoa. Một bóng người xinh đẹp mang theo kim sắc lôi quang từ phương xa chạy nhanh đến. Các hạ biết đó là ai tới, dư quang đem kia tia lôi dẫn thu vào trong mắt, lập tức lặng yên đứng dậy, đem Hàn Đông Nhi thi thể nhẹ nhàng cất đặt tại ngựa gỗ bên trên, thân hình vặn mèo, biến mất ngay tại chỗ. Các hạ rời đi trước sau chân, Hoàng phủ Ngũ Cẩn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đi vào chỗ này tiểu viện. Nàng đúng hẹn mà tới đến thay Hàn Đông Nhi nhặt xác. Hoàng phủ Ngũ Cẩn con mắt màu vàng nóng ngắm nhìn kia nằm xuống tại ngựa gỗ bên trên Hàn Đông Nhi thi thể, xác nhận nàng đã không có sinh mệnh dấu hiệu về sau, cũng không có mang đi nàng, mà là ngay tại chỗ vận dụng lôi pháp đào ra một cái rãnh sâu. Đem Hàn Đông Nhi thi thể thận trọng để vào trong đó, cuối cùng dùng bùn đất che giấu. Trước khi đi, nàng còn hút tới một khối thạch đầu, cắt chém thành mộ bia hình dạng, cất đặt tại Hàn Đông Nhi trước mộ phần. Trên tấm bia khắc lấy chính là nằm hồn kiếm Hàn Đông Nhi 6 cái chữ chữ lớn. Hoàng phủ Ngũ Cẩn tường tận xem xét mộ bia một lát, giống như lại cảm thấy không ổn, cách không hút tới mộ bia, lại đem nằm hồn kiếm 3 chữ xóa đi, đem nó cải thành Hỏa Đức Tông Hàn Đông Nhi chi mộ. Làm xong đây hết thảy, Hoàng phủ Ngũ Cẩn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, thân hình hóa thành lôi đỉnh, lần theo bóng đêm phá không mà đi, biến mất tại chân trời. Tiểu viện hàng rào bên ngoài, Khổng Giao cùng Cát Hạp đứng ở cùng một chỗ, ngửa đầu đưa mắt nhìn Hoàng phủ Ngũ Cẩn rời đi. Có Cát Hạp cái này trưởng sinh đại năng hỗ trợ che giấu, Hoàng phủ Ngũ Cẩn tự nhiên là không có phát giác được hai người. Bất quá để Khổng Giao cảm giác kỳ quái là, tại Hoàng phủ Ngũ Cẩn đến trong quá trình này, Cát Hạp không có ra tay với nàng đương nhiên, Cát Hạp nhất cử nhất động Khổng Giao đều có thể thông qua chấn hồn linh trường khống. Nhưng hắn thậm chí liên sát ý đều chưa từng bộc lộ. Chỉ làm cho Khổng Giao nhìn nhiều lão nhân này vài lần, nhìn qua Cát Hạp cái kia đem dị thường bình hòa dàn mua khuôn mặt, nhẹ nhàng hỏi, "Đó là ngươi cửu gia nữ nhi, ngươi không hận nàng?" Cát Hạp yên lặng lắc đầu. Nhìn qua Hoàng phủ Ngũ Cẩn biến mất bầu trời đêm, thoải mái nói ra, ân oán đã xong. Dứt lời, Cát Hạp bàn tay hư không vừa nhấc, đem Hoàng phủ Ngũ Cẩn vừa mới vùi lấp Hàn Đông Nhi thi thể một lần nữa từ dưới bùn đất nắm lên đem nó cố định ở giữa không trung lúc, Cát Hạp nghiêng đầu nhìn thoáng qua Khổng Giao, lấy thương lượng giọng điệu nói ra, có thể cho mượn ngươi một chút xương tuyết chi tinh linh huyết dùng một lát sao? Yêu cầu này để Khổng Giao mí môi một cái, nếu như mình muốn tự tuyệt, thụ trấn hồn linh trói buộc Cát Hạp là không thể mạnh mẽ bắt lấy. Mặc dù không biết hắn muốn làm cái quỷ gì, nhưng xem ở hắn từng tại tinh không tế đàn như thế xuất lực phân thượng, vẫn gật đầu đáp, có thể. Cát Hạp hướng phía Khổng Giao đưa tới một cái ánh mắt cảm kích, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy Khổng Giao cổ tay, vạch một đầu vết thương. Thủ đoạn của hắn rất cao minh, Khổng Giao thậm chí đều không có cảm giác được đau đớn, chỉ cảm thấy cổ tay mát lạnh, một đoàn không kém qua lớn chừng quả đấm huyết dịch bị Cát Hạp nhấp ra. Khổng Giao đã hoàn toàn luyện hóa xương tuyết chi tinh, thân thể huyết dịch đều ngậm lấy xương tuyết chi tinh đặc tính đoàn kia huyết dịch chợt vừa xuất hiện trong không khí, làm cho khu này nhà nhỏ nhiệt độ đều âm lãnh mấy phần. Sau đó Khổng Giao lặng lặng nhìn Cát Hạp vận dụng thủ đoạn, đem đưa một đoàn người linh huyết cách không đánh vào Hàn Đông Nhi thi thể. Thân kỳ một màn phát sinh, tại Khổng Giao nhìn chăm chú. Hàn Đông Nhi bởi vì lấy ra huyết quả mà khô quắc thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sung mãn, trở nên trắng nõn. Ngoại trừ một đầu rơi xuống tóc xanh, Hàn Đông Nhi bây giờ thi thể cùng nàng lấy ra huyết quả trước đó không khác chút nào. Như thế còn chưa kết thúc, Hàn Đông Nhi thi thể đang hấp thu Khổng Giao kia trải qua xương tuyết chi tinh trải qua rửa tội huyết dịch ảnh hưởng dưới, bắt đầu chậm rãi hiện ra một tầng xương trắng. Xương tuyết chi tinh bá đạo lạnh lực, đưa nàng toàn bộ thi thể đều bị băng phong, biến thành một bộ băng quan. Chương 251 Nhân tình. Chương 251 Nhân tình. Làm xong đây hết thảy, Cát Hạp buông xuống nâng lên bàn tay, mắt thấy Hàn Đông Nhi thi thể, trên mặt mũi dàn mua toát ra hồi ức chi sắc, nàng nhưng thật ra là thích chứng diện, trước đó tại Vô Tận Hải từng không chỉ như thế vừa nhìn thấy nàng vụng trộm soi gương. Trở về Vu Đông sau khi, một mực lấy nam tính trang phục gặp người, trong lòng cũng nhất định nghĩ đến muốn đổi về nữ trang. Khổng Giao không có đi tiếp Cát Hạp, cái sau dáng vẻ cực kỳ giống nói một mình. Nói, Cát Hạp lại nghiêng đầu nhìn phía Khổng Giao, lấy chậm rãi tiếng nói hướng phía Khổng Giao truyền thụ nói. Xương tuyết chi tinh năng khóa lại người nhục thân sinh cơ, khiến cho huyết nhục bất hủ. Ngươi ngày sau nếu là tao ngộ mạng giống như treo trên sợi tóc nguy hiểm, cũng có thể dùng xương tuyết chi tinh băng phong toàn thân, chờ đợi cứu trợ. Cát Hạp không hổ là trưởng sinh đại năng, hắn nói tới xương tuyết chi tinh cái này diệu dụng, cho dù là tiền cơ bên trên cũng không từng tỏ rõ qua. Thì ra là thế. Khổng Giao có chút gật đầu, hắn nghĩ tới mình cùng Viên Tiếu một trận chiến về sau, chính mình là bị xương tuyết chi tinh cho đóng băng. Vốn cho rằng là bởi vì môn phái cứu trợ, nguyên lai là nắm xương tuyết chi tinh phúc. Nhất Nhật Quy Hồn thi triển không tệ, lão phu còn tưởng rằng kia là cái gân gà bí pháp, tới tay sau khi, đều cơ hồ chưa từng dùng qua. Ngược lại để ngươi tìm được tác dụng. Cát Hạp nói lời này, rõ ràng đã sớm nhìn ra Hàn Đông Nhi là Khổng Giao xuất thủ dùng Nhất Nhật Quy Hồn tục một ngày mệnh. Hắn cũng không có hỏi Khổng Giao vì sao lại biết bí pháp của hắn, đoán chừng là đã đoán được Khổng Giao được hắn không ít truyền thừa. Khổng Giao yên lặng gật đầu không có nhiều lời, bởi vì hắn cảm giác đêm nay Cát Hạp đặc biệt quái, Huyên Thuyên, bộ dáng này Cát Hạp chỉ ở hai người trước mặt hiện lộ qua. Một cái Hàn Tích, một cái Hàn Đông Nhi. Có thể là bởi vì chính mình đạt được hắn truyền thừa nguyên nhân, Cát Hạp theo bản năng toát ra tư thế này. Bất quá điều này đại biểu không là cái gì. Khổng Giao cũng sẽ không bởi vì chính mình đạt được Cát Hạp truyền thừa mà đối với hắn có cái gì tình thầy trò. Dù sao gia hỏa này trước đó nhưng là muốn đoạt xá mình, nếu không phải mình mệnh cứng rắn, chết sớm trong tay hắn. Các Hạp đống nhiên lại hỏi, ngươi có thể luyện chế mấy phẩm đan dược? Các Hạp hỏi được cực kỳ chăm chú, một đôi mắt nhìn qua Khổng Giao, chờ đợi lấy đáp án của hắn. Khổng Giao ha to miệng, hắn là có chút không nhịn được, không biết lao gia hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì. Có thể tưởng tượng về sau khả năng không chừng gặp được cái gì không vượt qua nổi nan quan, còn phải mượn nhờ chấn hồn linh mời hắn ra hỗ trợ ôm có thể kết thiện duyên liền kết thiện duyên ý nghĩ. Khổng Giao chỉ có thể kiềm chế tính tình, chi tiết nói ra, khó khăn lắm nhị phẩm, 4/5 tỷ lệ thành đan. Không tệ, mới nhập đan đạo 2-3 năm mà thôi. Đợi một thời gian, chưa chắc không thể trở thành tứ phẩm đan sư. Các Hạp phi thường hài lòng Khổng Giao trả lời, mặt già bên trên hiện hiện vui sướng tiêu dung. Ta đan đạo truyền thừa cuối cùng còn chưa đoạn tuyệt. Câu nói này rơi xuống, ngược lại để Khổng Giao đối lão nhân này trong lòng nổi lên một chút thương hại. Cái này từng tại Vu Đông để nghe tin đã sợ mất mật ma đầu, một cái đồ đệ, một cái đồ tôn đều đã chết. Không chỉ có một thân trưởng sinh tu vi một cái truyền thừa người đều không có, ngay cả đan đạo truyền thừa đều đoạn mất. Tại cực kỳ chú trọng truyền thừa Vu Đông, truyền thừa đoạn tuyệt cùng phạm nhân không sau tình huống đồng dạng thảm. Không được, không thể cùng hắn nhiều lời. Không thể đối lao gia hỏa này sinh lòng ra thương hại. Cưỡng chế lấy tâm tình sôi động, Khổng Giao chỉ Hàn Đông Nhi kia bị băng phong thi thể, đem chủ đề đẩy về hiện thực, nhẹ nhàng nói đến, nàng đã không cứu nổi. Quả nhiên, Các Hạp không tiếp tục nhiều lời, nhìn qua Hàn Đông Nhi thi thể, nghỉ trầm mặc sau lại kết một đạo ấn pháp, hướng phía trong quan tài băng Hàn Đông Nhi nắm vào trong hư không một cái. Xoát, một đoàn ảm đạm huyết sắc quang đoàn bị hắn cách không từ Hàn Đông Nhi trong thi thể nhấc ra. Khổng Giao nhìn cái này quang đoàn có chút cùng loại với thần hồn, nhưng bởi vì không có đạt tới trường sinh, còn không thể xưng là thần hồn, nhiều lắm là chỉ có thể coi là hồn phách. Cái này đoàn hồn phách từ Hàn Đông Nhi thể nội bay ra sau khi, cực kỳ bất ổn, tùy thời có dấu hiệu tiêu tán. Các Hạp liên tiếp đánh ra số đạo ấn pháp, mới đem nó vững chắc. Sau đó hắn làm một kiện để Khổng Giao trợn mắt hốc mồm thời điểm, miệng hắn một trương vậy mà trực tiếp đem Hàn Đông Nhi thần hồn đưa vào trong miệng, cứ như vậy nuốt xuống. Ngươi đang làm gì? Khổng Giao trước đó còn đối Các Hạp dâng lên một chút xíu hảo cảm, hiện tại đã không còn sót lại chút gì, lạnh lùng nhìn xem Các Hạp cử động. Cái sau thế mà đem mình đổ tôn tam hồn thất phách ăn. Quả nhiên là chó không đổi được đức cức, khi còn sống uống máu, sau khi chết nuốt hồn. Các Hạp lại là lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường cũng không có giải thích cái gì, ngẩng đầu nhìn một chút Hỏa Đức Tông bây giờ thê lương cảnh tượng về sau, ánh mắt lại khôi phục trước người hắn như vậy âm trầm. Hắn đối Khổng Giao nói ra, máu của ngươi coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lần tiếp theo tại vận dụng cái này tiên, Trung Bạc gọi ta ra, ta sẽ không điều kiện giúp ngươi xuất thủ một lần. Cuối cùng, Các Hạp vừa chỉ Hàn Đông Nhi kia bị băng phong tại băng quan thi thể, giúp ta bảo vệ tốt nhục thể của nàng, xem như thứ hai nhân tình. Thế nào? Nói, Các Hạp âm trầm con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm Khổng Giao, chờ đợi lấy hắn đáp lại. Nếu như trước đó Các Hạp nuốt Hàn Đông Nhi thần hồn cử động, để hắn đối lao nhân này sinh lòng chán ghét nói. Nhìn thấy hắn lại như thế để ý Hàn Đông Nhi nhục thân về sau, hắn mơ hồ đoán được cái gì. Nhìn xem Các Hạp, một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, ngươi hẳn là muốn cứu Hàn Đông Nhi. Câu nói này Khổng Giao không có nói ra, hắn thấy đó căn bản là chuyện không thể nào. Trưởng sinh phía dưới tu sĩ vừa chết, chính là xong hết mọi chuyện. Chỉ có trưởng sinh phía trên thần hồn bất diệt. Các Hạp đến cùng lại nghĩ thứ gì? Ngươi không cần biết vì sao, điều kiện này cũng không khó, lại có thể đổi được trưởng sinh đại năng vì ngươi xuất thủ, ngươi một mực đáp lại đi vẫn chưa được. Các Hạp cũng không có làm nhiều đáp lại ý tứ, nhìn chăm chú Khổng Giao, chờ đợi lấy cái sau trả lời. Cái này mua bán thấy thế nào đều có lời. Khổng Giao nơi đó có không đáp ứng đạo lý. Mặc kệ Các Hạp lại làm cái quỷ gì, điều kiện của hắn đối với mình đều trăm lợi không một hại. Lúc này gật đầu, lên tiếng, thành giao. Tốt. Các Hạp nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua kia phong bế Hàn Đông Nhi thi thể bằng quan sau, hóa thành một đoàn màu đỏ thần hồn, về tới Khổng Giao thức hải đem so với trước Các Hạp thần hồn, lần này cái kia xích hồng thần hồn trung tâm nhiều một đoàn nhỏ tầm vài vòng thần hồn. Hàn Đông Nhi tam hồn thất phách, bị Các Hạp lấy loại phương thức này lưu lại. Lịch chuyển sinh tử, kia là trưởng sinh cảnh giới lĩnh vực, ta là nghĩ không ra ngươi có cái gì phương pháp có thể phục sinh Hàn Đông Nhi. Gặp này Khổng Giao lắc đầu. Bất quá Các Hạp là vọng tưởng cũng tốt, đối với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Ngược lại hắn có thể coi đây là thẻ đánh bạc, thu hoạch được Các Hạp ngày sau càng nhiều trợ giúp. Ừm, kể từ đó, liền có hai lần để Các Hạp cơ hội xuất thủ. Khổng Giao sờ lên cái cằm, lộ ra nụ cười hài lòng. Chuyến này xem như không có uổng phí chạy. Một lần trưởng sinh đại năng xuất thủ đại giới, tại Vu Đông thế nhưng là cầu đều cầu không đến. Theo Các Hạp thần hồn quý vị, chuyến này Hỏa Đức Tông chi hành xem như vậy kết thúc. Khổng Giao hướng phía trước đạp mấy bước, đi vào kia bị mình người linh huyết đông kết thành Hàn Đông Nhi băng qua trước, ánh mắt đầu nhập trong đó. Cái sau hai tay khoanh tại trước ngực, sắc mặt điềm tĩnh, sau khi chết Hàn Đông Nhi ngược lại là lại không còn còn sống thời điểm hung thần. Yên tâm đi, nhục thể của ngươi ta sẽ bảo vệ tốt. Khổng Giao vô băng quan, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem nó thu nhập càn khôn túi. Hắn cũng không phải hoàng phủ ngũ cần, như thế tâm lớn đem một bộ thăng luân cảnh giới tu sĩ nhục thân đặt ở cái này rừng núi hoang vắng, sợ là hôm sau liền phải bị người cho đào ra. Dù sao thăng luân cảnh giới tu sĩ nhục thân, đối với một ít tu sĩ mà nói, thế nhưng là cầu còn không được bảo vật. Chương 252. Về xương nguyệt đàn. Chương 252. Về xương nguyệt đàn. Làm xong đây hết thảy, Khổng Giao ngắm nhìn một phía, nhìn xem kia lại Các Hạp trong trí nhớ quen thuộc tiểu viện, ánh mắt bỗng nhiên hoảng hốt. Nhưng mê ly chi sắc chỉ là một cái thoáng tức thì đồng tử chỗ sâu liền bị khốc lạnh như huyền băng thanh lãnh thay thế. Nhận Các Hạp ký ức ảnh hưởng, Khổng Giao trước đó sẽ thỉnh thoảng sinh ra hoảng hốt cảm giác, đặc biệt là đặt mình vào tại cùng Các Hạp có liên quan tràng cảnh bên trong, hoặc là nhìn thấy Hàn Đông Nhi, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Nhưng sau ngày hôm nay, Khổng Giao lại không còn cái này hậu hoạn. Mắt thấy Hàn Đông Nhi cùng Các Hạp trùng phùng về sau, thần trí của hắn giống như đạt được một trận tẩy lễ. Kim Minh luyện thần pháp trực tiếp liên tục xông phá cảnh giới hạn chế, đạt đến 9 tầng. Mi tâm thần thức kim đậu bắn ra chói mắt kim quang, đem toàn bộ tiểu viện chiếu sáng đến giống như ban ngày. Hắn giờ khắc này ý niệm thông suốt, không chỉ có thần thức đạt được tẩy lễ, ngay cả một thân dưỡng luân chi đỉnh tu vi tại thời khắc này cùng nhau chấn động. Ngay tiếp theo khổng giao trong đan điền linh luân cũng bắt đầu xoay tròn. Oeng, linh luân chuyển động, dẫn tới trung quanh linh khí không bị khống chế liền muốn hướng khổng giao tụ đến, cuồn phong nổi lên một phía. Nghiễm nhiên một bộ muốn đột phá thăng luân dấu hiệu đổi lại tu sĩ khác, dưới mắt tuyệt đối là ngàn năm một thở đột phá thăng luân thời cơ. Nhưng đối với khổng giao mà nói lại không phải. Hiện tại còn không thể đột phá à, lẩm bẩm một tiếng, khổng giao hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn tia ngao ngoe muốn động linh luân, ngạnh sinh sinh đem nó từ xoay tròn bên trong bức ngừng. Cưỡng ép đem linh luân bức ngừng, đối khổng giao mà nói cũng là không phải chuyện dễ, cái chán bởi vậy dịn ra mồ hôi dịn. Hắn không biết mình còn có thể áp chế cái này tu vi bao lâu. Nếu là lại đến lần thứ hai, lần thứ ba, hắn chỉ sợ đều muốn ép không được. Không được, ta phải mau mau đi xương nguyệt đàn. Trong lòng dâng lên một chút bức thiết, khổng giao không tại trì hoãn, ngẩng đầu phân biệt một phen phương hướng về sau, thi triển du hư thân pháp, hướng phía xương nguyệt đàn phương hướng mau chóng đuổi theo. Theo thanh hồ phúc địa thịnh hội kết thúc, Vu Đông tu sĩ đều coi là gặp qua thêm mấy ngày yên tĩnh. Nhưng theo một đầu tin tức truyền ra, toàn bộ Vu Đông giống như là bình tĩnh mặt nước bị bỏ ra một vòng cự thạch, chấn động đến toàn bộ Vu Đông địa giới nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hai họa Vu Đông dài đến hơn 200 năm nhân linh chi tinh chi loạn, người chủ sử sau màn lại là Vu Đông đệ nhất đại tông, Định Ngạc tông. Tin tức này từ Thương Lô phái, Tôi Kim môn, Mạc Sinh tông, Dược Vương cốc các loại đông đảo tông môn liên danh công bố. Cơ hồ không có tin đồn khả năng. Lại thêm chi không ít từ Thanh Hồ Phúc địa trốn về đến tu sĩ chuyên miệng, làm cho tin tức này hoàn toàn ngồi vững. Thậm chí vì để cho Vu Đông tu sĩ tin phục, tị thế hồi lâu tán tu đại năng Đông Chi Ước, thậm chí tự mình ra mặt chứng thực. Ngay cả Thanh Hồ Phúc Địa hai đại yêu vương đều từ Thanh Hồ đi ra, kiên định đối với chuyện này tỏ thái độ. Xem như triệt để đem Định Nhạc Tông cùng Nhân Linh Chi Tinh sự tình ván đã đóng thuyền. Vu Đông tu sĩ chấn kinh sau khi, tùy theo mà đến là nổi giận Định Nhạc Tông một mực lấy Vu Đông chính tông tự cho mình là, ngày bình thường Vu Đông bất luận cái gì một chỗ tài nguyên, bọn hắn đều muốn chặn ngang một cước, phân thượng một chén canh. Làm cho đông đảo tu sĩ giận mà không dám nói gì. Như thế thì cũng thôi đi. Như thế vẫn chưa đủ, thế mà còn lấy Vu Đông tu sĩ vì chất dinh dưỡng, tu luyện Nhân Linh Chi Tinh ký kết huyết quả. Xin hỏi có người nào môn phái tu sĩ không có từng chịu được Nhân Linh Chi Tinh độc hại? Trong đó càng là lấy tán tu cái quần thể này thảm nhất, không có tông môn phù hộ, ngày bình thường những cái kia tu hành Nhân Linh Chi Tinh tu sĩ, trọng điểm chiếu cố chính là bọn hắn. Không ít may mắn từ Nhân Linh Chi Tinh tu sĩ lòng bàn tay người còn sống sót, cũng có hảo hữu hoặc là thân nhân chết bởi trong đó. Hiện tại cuối cùng là tìm tới chủ sử sau màn về sau, toàn bộ Vu Đông quần tỉnh sục sôi, hận không thể đem Định Nhạc Tông những người kia chặt thành thịt muối, cho nuốt sống. Một đám ngụy quân tử, tạp chủng. Loại người này còn dám xưng là Vu Đông chính thống, một đám súc sinh. Định Nhạc Tông coi Vu Đông là làm cái gì? Nông trại bên trong nuôi nhốt súc sinh sao? Bọn hắn nhất định phải vì thế trả giá đắt. Lấy máu trả máu, Định Nhạc Tông nhất định phải diệt, nó vẫn tồn tại tại Vu Đông một ngày, Vu Đông đem vĩnh thế không được an linh. Vu Đông tu sĩ đầy ngập lòng căm phẫn, ngay cả ngày bình thường cũng núm tán tu đều muốn mắng hơn mấy câu. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Vu Đông tu chân giới sinh ra động tĩnh, xa so với hoàng phủ anh dự liệu còn muốn lớn. Hắn vốn nghĩ lại để cho cảm xúc khoái động mấy ngày, chờ đến một cái điểm tới hạn lại ra mặt tuyên bố trùng phạt Định Nhạc Tông đại kế, mới nước chảy thành sông. Không ngờ rằng tu chân giới đông đảo tu sĩ đã trước một bước có động tác. Không ít hành tẩu tại Vu Đông, còn chưa kịp rút về tông môn Định Nhạc Tông đệ tử, tại cái kia tin tức truyền ra cùng ngày, liền nhận lấy đến từ bốn phương tám hướng vây công. Tán tu hoặc là riêng phần mình có tông môn tu sĩ, không cần bất kỳ mệnh lệnh, tự phát bắt đầu đối những cái kia giải giáp Định Nhạc Tông đệ tử phát động công kích. Tuy nói Định Nhạc Tông đệ tử có được viễn siêu môn phái khác thủ đoạn bảo mệnh cùng át chủ bài, có thể tại núi liền không dứt tu sĩ phục kích hạ cũng là thương vong thảm trọng. Lại thêm chi Định Nhạc Tông đệ tử trên thân đều có giá trị không nhỏ pháp khí, linh tinh, linh dược vân vân vật chân quý. Càng là kích phát một số người tham lam, có thể sống trở lại Định Nhạc Tông tu sĩ lác đác không có mấy. Trong lúc nhất thời, Vu Đông nhấc lên gió tanh mưa máu, các nơi châu vực giết đến máu chảy thành sông. Hai ngày không đến, Định Nhạc Tông phân tán tại Vu Đông các nơi đệ tử liền bị tàn sát hầu như không còn. Như thế các tu sĩ chưa tiết trong lòng chi phẫn, la hét muốn đánh lên Định Nhạc Tông. Hoàng phủ anh gặp thời cơ đã thành thục, tại ngày thứ 3 công bố trung phạt Định Nhạc Tông báo cáo, từ các đại môn phái phối hợp tản mát Vu Đông từng cái thành trì châu vực. Các tu sĩ cừu hận cuối cùng tìm được chỗ tháo nước, tự phát hướng về Thương Lô phái chỉ định từng cái châu phủ tập kết vị trí tập hợp. Tán tu cùng đông đảo tiểu môn phái mặc dù lực lượng không lớn, nhưng tập kết cùng một chỗ hình thành lực lượng, cũng không thể khinh thường. Như thế lấy Thương Lô phái cầm đầu, các phái liên danh thảo phạt Định Nhạc Tông thế lực, chính thức bắt đầu tập kết. Một trận để Vu Đông nghiêng trời lệch đất biến cố sắp phát sinh. Tại Vu Đông gió nổi mây phun khoảng thời gian này, một đạo dáng người cao giáo thanh niên thân ảnh, khoác tinh bội nguyệt từ Vu Đông chi bắt chạy tới mấy cái môn phái giáp giới chi địa, Sương Nguyệt Đàn. Hô. Sương Nguyệt Đàn phong tuyết vẫn như cũ, nhưng nước đóng thành băng. Mặc kệ ngoại giới bốn mùa như thế nào biến hóa, nơi này tuyết động liền không có tiêu tán qua, bốn mùa như đông. Khổng Giao đặt chân Sương Nguyệt Đàn, hai chân thật sâu dẫn vào mặt đất tuyết động, cảm thụ được từ trên gương mặt phất qua lạnh lẽo băng tuyết, hai mắt bên trong ánh mắt sáng ngời, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái này một mảnh hỗn độn tường đổ, cùng rất nhiều khu kiến trúc trung ương một cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên tế đàn, chỗ sâu trong con ngươi có vẻ tưởng nhớ. Hắn lần trước từ nơi này rời đi, đã là 3 năm trước đó. Thời điểm đó hắn vẫn chỉ là một cái dưỡng luân bốn cảnh, mới vừa từ tạm thư lầu đi ra tiểu tu sĩ. Thuộc về loại kia đi trong đám người đều không người nào nguyện ý nhìn nhiều tồn tại. Bây giờ 3 năm qua đi, lần nữa trở về, vậy mà đã là dưỡng luân đỉnh phong. Mà lại khi đó hung danh hiển hách, nhắc lên Sương Nguyệt Đàn chi loạn Hàn Đông Nhi, bây giờ đã là trong quan tài băng một cỗ thi thể. Vận mệnh trêu người a. Phiền muộn lắc đầu, Khổng Giao ánh mắt bỗng nhiên như ngừng lại cái kia bị tuyết động bao trùm trên tế đàn. Khổng Giao lần đầu tiên tới cái này Sương Nguyệt Đàn lúc, một lòng nghĩ cơ duyên, nơi nào sẽ chú ý cái tế đàn này tồn tại. Những năm này trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã không phải là cái kia không tim không phổi tiểu tu sĩ. Biết tế đàn loại vật này đại biểu ý nghĩa. Tây Hoàng Tiểu Phúc Địa có tế đàn, Thanh Hồ Phúc Địa cũng có tinh không tế đàn. Bọn chúng đều tại riêng phần mình chỗ khu vực có quỷ dị tác dụng. Tỷ như Tây Hoàng Phúc Địa tế đàn, bị một cây trường thương đánh nát, hiển nhiên người xuất thủ là ở vào một loại nào đó kiêng kỵ cái này tế đàn tác dụng, sợ nó gọi đến một chút khó giải quyết tồn tại. Thanh Hồ Phúc Địa tinh không tế đàn đã chứng minh điểm này. Linh Tây lấy thân là tế, gọi hạ thân khoác tinh không trường bảo tồn tại, suýt nữa để tiến vào cái không gian kia chúng phái đệ tử toàn quân bị diệt. Chương 253. Cả nhà ngươi đều thành tinh. Chương 253. Cả nhà ngươi đều thành tinh. Vừa nghĩ đến đây, Khổng Giao nhìn thẳng một phương này tế đàn, ấy lẩm bẩm, như vậy cái này Sương Nguyệt Đàn tế đàn, có phải hay không cũng có thể cùng ngoại giới câu thông đâu? Nhưng nếu như có thể cùng ngoại giới sinh ra liên hệ, vì sao Quảng Hàn Điện sẽ suy bại? Những này tường đổ chính là chứng minh tốt nhất. Những vấn đề này chỉ sợ chỉ có Ất Tự Thập Nhị biết, bất quá nó không nói, Khổng Giao lại không dám hỏi. Hô, mặc kệ, đi trước tìm Ất Tự Thập Nhị. Chỉ có thể lắc đầu, đem những này dâu ria ý nghĩ vung ra náo hải. Hít thật sâu một hơi Sương Nguyệt Đàn cái này để người ta hoài niệm băng lãnh không khí, đặt mình vào ở trong môi trường này Khổng Giao có một loại như cá gặp nước khoái cảm. Hắn quyết định phương hướng, hướng phía tính cả một cái không gian khác mật thất mà đi. Xe nhẹ đường quen đi đến kia mặt vách đá, cắm vào Sương Nguyệt Đàn trải qua. Theo trận pháp quang mang phun trào, Khổng Giao thân hình biến mất tại mật thất bên trong. Vẫn là kia một chỗ u ám băng lãnh không gian. Khổng Giao mở ra hư phách tầm mắt, tại mình rời đi về sau, nơi này hết thảy giống như cũng không có động qua. Kia một gốc to đến khoa trương Nguyệt Ngưng Băng Trì, y nguyên sinh trưởng ở nơi đó, tản mát ra làm tinh sắc hào quang. Nhìn xem gốc kia Nguyệt Ngưng Băng Trì, Khổng Giao dâng lên một loại ảo giác. Hắn cảm giác, so sánh mình rời đi thời điểm, nó giống như lại lớn một vòng. Nó hẳn là thành tinh. Khổng Giao hiện tại tầm mắt đã không thấp, hắn nói thầm một tiếng, nghiêm trọng hoài nghi cái này gốc Nguyệt Ngưng Băng Trì có phải hay không đã có ý thức của mình. Khổng Giao thanh âm rất nhỏ, nguyên bản không có trông cậy vào có người đáp lại. Non nớt giọng trẻ con, lại là tại hắn nói thầm âm thanh rơi xuống đồng thời, đột nhiên tại không gian này bên trong truyền ra. Ngươi mới thành tinh, cả nhà ngươi đều thành tinh. Nữ đồng thanh âm mang theo phẫn uất cùng không che giấu chút nào xem thường. Chúng ta có cây chi tinh tu luyện có thành tựu gọi là Khải Linh, đi ra ngoài đã nhiều năm như vậy, một điểm tiến bộ đều không có, ta thật thay Ất Tự Thập Nhị lo lắng, ngươi có thể hay không chết ở bên ngoài. Kia tiếng nói ngây thơ chưa thoát, dùng pháo ngữ liên tiếp ngữ khí mắng Khổng Giao trở nên thất thần, đầu đều có chút không rõ. Người có chút đầu óc đều biết, mắng chửi người chính là người nào. Nó thật thành tinh. Khổng Giao lập tức một mặt cổ quái. Không đợi hắn đáp lại, một đôi con ngươi màu vàng sẫm đột nhiên từ Nguyệt Ngưng Băng Chi phía dưới mở ra ấm áp thật lớn quang mang, theo Ất Tự Thập Nhị mở mắt, chiếu sáng toàn bộ không gian. Khổng Giao không dám thất lễ, vội vàng thu hồi trên mặt vẻ kinh ngạc, nghiêm mặt lấy hướng phía Ất Tự Thập Nhị cong xuống, đệ tử Khổng Giao, bái kiến Ất Tự Thập Nhị. Tiền bối. Bởi vì vấn đề bối phận, Khổng Giao không dám loạn xưng hô, dứt khoát lấy vạn năng tiền bối hai chữ, trực tiếp xưng hô, nghĩ đến Ất Tự Thập Nhị cũng tìm không ra ma bệnh. Quả nhiên, lần này Ất Tự Thập Nhị không tiếp tục cốn nắn sai lầm của hắn. Một đôi con ngươi mang người tính hóa dò xét, hướng phía Khổng Giao từ trên xuống dưới quan sát mấy lần, vừa mới thu hồi ánh mắt, trong giọng nói mang theo vui mừng, không tệ, linh lực đã là tròn đầy. Thể nội linh luân ngao ngoe muốn động, nghiễm nhiên là muốn phá kén thành bướm. Ngắn ngủi 3 năm có thể có như thế tiến bộ, nghĩ đến là không có lười biếng qua tu luyện. Đệ tử mỗi ngày đều như dẫm trên băng mỏng, cần cù không ngừng, sợ cô phụ Ất Tự Thập Nhị tiền bối kỳ vọng cao. Khổng Giao chứng trạc đàng hoàng làm vái chào, con mắt cũng là nhìn về phía Ất Tự Thập Nhị. Cái sau bộ dáng như mình lúc rời đi so sánh không có biến hóa chút nào. Tấm kia chất phát trên mặt tuyên cổ bất biến, chỉ sợ tiếp qua cái 1000 năm cũng sẽ không có bất kỳ vết tích lưu lại. Này này, hai người các ngươi có phải là không có nghe được ta nói chuyện? Nguyệt Ngưng Băng Chi thanh âm tại Khổng Giao cùng Ất Tự Thập Nhị quan sát lẫn nhau thời điểm, từ phía sau vang lên, thanh âm mang theo bất mãn. Vừa nói, Nguyệt Ngưng Băng Chi điên cuồng chập chờn bờ eo của mình, hấp dẫn lấy ánh mắt hai người. Khổng Giao liếc qua Nguyệt Ngưng Băng Chi, đổi lại ấm áp tiểu dung, thân thiết đáp lại nói, tự nhiên là nghe được. Hừ, cái này còn tạm được. Nguyệt Ngưng Băng Chi lần này thanh âm có hài lòng cảm xúc, tự mình ở đâu nói nguyên tuyên. Trước đó Ất Tự Thập Nhị không cho ta lên tiếng là sợ hù dọa ngươi. Kỳ thật ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết nha. Chúng ta có cây chi tinh nào có những cái kia yêu thú diện mục dữ tợn, đặc biệt là vùng biển vô tận loại kia gọi là ác mặt bát trảo yêu thú, nhìn một chút liền có thể để ngươi buồn nôn đến ác ngộng. Nguyệt Ngưng Băng Chi ở đâu nói liên miên lại ngại nói không ngừng, miệng mới mở miệng liền hoàn toàn không có dừng lại xu thế, liễu lo không ngừng. Khổng Giao nghe nhiều vài câu, chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, có chút hối hận đi phản ứng nó. Ngay tại Khổng Giao vuốt vuốt mi tâm, vì thế đau đầu khoảng cách. 3. Ất Tự Thập Nhị mặt không thay đổi vỗ tay phát ra tiếng. Nguyệt Ngưng Băng Chi thanh âm nha nhưng mà dừng, Khổng Giao lập tức cảm giác lỗ tai một thanh, thế giới đều yên lặng xuống tới. Nguyên lai là Ất Tự Thập Nhị ngăn cách hai người bọn họ ở giữa một phương này không gian thanh âm truyền, nghĩ đến là chuyên môn thủ đoạn đối phó với Nguyệt Ngưng Băng Chi. Khổng Giao trước đó còn lo lắng Ất Tự Thập Nhị nhiều năm như vậy mỗi cái người nói chuyện có thể hay không tịch mịch. Hiện tại hắn hoàn toàn cảm giác mình quá lo lắng. Nếu để cho mình cùng cái này Nguyệt Ngưng Băng Chi nghỉ ngơi một ngày, hắn đoán chừng một tháng cũng sẽ không nghĩ đang nghe người ta nói chuyện. Ất Tự Thập Nhị ngược lại là sớm đã thành thói quen Nguyệt Ngưng Băng Chi diễn xuất, ngăn cách thanh âm sau con ngươi ngắm nhìn cùng kính đứng trong đại sảnh gương Khổng Giao. Nhẹ nhàng hỏi, tới gần đột phá đến tìm ta, là trên việc tu luyện có hoang mang. Đệ tử xác thực có một nan đề, không biết nên lựa chọn ra sao. Ất Tự Thập Nhị đã chủ động đặt câu hỏi, Khổng Giao nào có không trả lời đạo lý. Lúc này đem Hoàng Phủ Anh tự nhủ qua, liên quan tới chính mình linh luân khó phá nguyên thoại cáo chi tại Ất Tự Thập Nhị, còn nói thêm dẫn lôi quyết Ất Tự Thập Nhị làm sơ trầm âm, như là gật đầu, Thăng Luân vốn là hẳn là mượn thiên địa chi thế, lấy phá luân. Thiếu đi lôi kiếp tẩy lễ, sinh ra đạo cơ nhiều ít phải kém hơn một bậc. Nói, Ất Tự Thập Nhị lại ngón tay vểnh lên mi tâm, nói nhỏ, không nghĩ tới hôm nay Đông Tăng tu sĩ, ngay cả lôi kiếp cửa này đều đã giảm bớt đi. Đạo thống đã suy bại đến tận đây sao? Ất Tự Thập Nhị cũng không biết bao lâu không có từng đi ra ngoài. Hắn thấy, Thăng Luân đương nhiên một bước, tại đương kim thế gian này, vậy mà ít có người đi chạm đến đây cũng là vì sao? Hắn tại Khổng Giao rời đi một năm kia không có dặn dò nguyên nhân. Khổng Giao nghe Ất Tự Thập Nhị nói nhỏ, đại khái cũng đoán được nguyên nhân, trong lòng đối với mình người sư tôn kia coi trọng một bậc Ất Tự Thập Nhị đều thừa nhận hoàng phụ anh, chứng minh hắn tại tu luyện một đường bên trên chỉ đạo, vẫn là không có sai, không thẹn là trưởng của một phái. Nghĩ xong, Khổng Giao đem tiên long thủ giao cho mình dẫn lôi quyết thuế long đặt trong lòng bàn tay, cung kính trình lên, xin hỏi tiền bối, cái này thuế long ta có thể dùng đến Thăng Luân sao? Ất Tự Thập Nhị tiện tay một chiêu, thuế long đã bị hắn thu hút trong tay, hắn đại khái nhìn thoáng qua, trong mắt liền nổi lên ngạc nhiên chi sắc. Cái này dẫn lôi quyết là yêu tộc đạo thống, xác nhận xuất từ Thanh Hổ Long tộc một mạch. Tại dẫn lôi quyết bên trong cũng coi là khó được thượng phẩm, ngươi dùng cái này Thăng Luân cũng là không kém. Khổng Giao gặp Ất Tự Thập Nhị một chút liền nhận ra cái này thuế long lai lịch, lại đưa cho không thấp đánh giá, trong lòng cũng là hơi vui. Thầm nghĩ, ta đã nói rồi, Trường Thanh chân nhân cho đồ vật, nào có kém đạo lý. Bất quá vì để phòng vạn nhất, Khổng Giao lại đem Hoàng Phủ Anh đã từng giao cho mình Thanh Thương Tam Cựu dẫn lôi quyết đọc thuộc lòng một lần. Hắn tuy nói đem ngọc giản nộp ra, nhưng trong đó nội dung sớm đã nhớ kỹ trong lòng Ất Tự Thập Nhị nghe xong lắc đầu, bình luận, bộ này dẫn lôi quyết liền muốn thua kém nhiều rồi. Nói, Ất Tự Thập Nhị nhìn thoáng qua chỗ này không gian mái vòm, trong mắt có hồi ức chi sắc. Ta Quảng Hàn Điện truyền thừa đạo thống bên trong, có một bộ Phục Thiên Âm Lôi không tại cái này thuế long phía dưới, là thích hợp nhất ta Quảng Hàn Điện đệ tử dẫn lôi quyết. Đáng tiếc, không tại ta truyền thụ cho đạo thống bên trong. Cũng may là ngươi cơ duyên gặp gỡ, có thể được đến cái này thuế long cũng coi là thượng giai chi tuyển, xứng với ta Quảng Hàn Điện đệ tử. Chương 254. Ất Tự Thập Nhị thủ đạo. Chương 254, Ất Tự Thập Nhị thủ đạo. Nói, Ất Tự Thập Nhị lại nói, Phục Thiên Âm Lôi tại Tang Đông là bị đứt đoạn truyền thừa, ngày sau nếu có cơ hội, có thể tới hắn điện tìm được, đợi ngươi đột phá trưởng sinh lúc tới dùng, cũng là cực tốt. Ất Tự Thập Nhị ngụ ý là để hắn đi tìm Phục Thiên dẫn lôi tại trưởng sinh lúc dẫn hạ. Không giao ngần người, trưởng sinh quá xa hắn ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, hắn bắt giữ trọng điểm là, ngay cả trưởng sinh đều muốn dẫn lôi quyết sao? Đạo cơ bên trong cô động thần hồn, tự nhiên lấy lôi kiếp tẩy lễ về sau, mới có thể càng thêm ngưng thực. Ất Tự Thập Nhị cân nhắc đến đương kim Tang Đông biến hóa, chưa hoàn chỉnh đạo thống. Cho nên đáp lại Khổng Giao nghi vấn lúc lộ ra nhất là cẩn thận đem Thăng Luân đến trưởng sinh cảnh giới quá trình, muốn kinh lịch đạo khảm, chi tiết trần thuật một lần. Thăng Luân năm cái cảnh giới. Đệ nhất cảnh, trúc cơ. Trúc chính là đạo cơ, làm ngươi thành công Thăng Luân, chính là cái này cảnh giới thứ nhất. Trúc cơ là tu giả căn bản, cần lấy linh lực cùng thiên địa tinh tế rèn luyện. Nếu có thể có cái khác cùng xương tuyết chi tinh đồng phẩm chất thiên địa chi tinh dung nhập trong đó, tự nhiên là tốt nhất. Lấy đạo cơ vì lô, đem thiên địa nhân ba hồn đặt trong đó rèn luyện, chính là thứ hai, thứ ba, thứ tư cảnh giới. Cái này thứ hai đến thứ tư cảnh giới, đối ứng là thai quang, sảng linh, tu tinh. Cái này ba cái cảnh giới xưng hô, chính là thiên địa nhân ba hồn danh tự, lại gọi nguyên thần, dương thần, âm thần. Đợi ba hồn rèn luyện thăng hoa, liền có thể bước vào Thăng Luân cuối cùng một cảnh giới, hóa hồn. Hóa hồn là nguyên thần, dương thần, âm thần, ba hồn hợp nhất, sinh ra thần hồn, liền có thể bắt đầu đột phá trường sinh. Ất Tự Thập Nhị đem năm cái cảnh giới đại khái trần thuật một lần về sau, còn nói đến từng cái tiểu cảnh giới một chút tương đối hung hiểm cửa ải. Hắn nói đến rất tỉ mỉ, thuộc như lòng bàn tay. Khổng Giao cũng nghe được cực kỳ chăm chú, sợ rơi xuống một chữ. Hắn phi thường rõ ràng, Ất Tự Thập Nhị thụ đạo đến cỡ nào chân quý. Hắn nói tới mỗi một câu nói phóng tới đương kim Vũ Đông, đủ để bị bất kỳ môn phái nào phụng như chân bảo. Đây chính là Quảng Hàn Điện không biết bao nhiêu thế hệ dùng sinh mệnh cùng máu tươi tổng kết ra kinh nghiệm. Ất Tự Thập Nhị êm hay nói, Khổng Giao tập trung tinh thần. Bất chi bất giác đã qua hai ngày. Sau đó, Ất Tự Thập Nhị còn nói đến đột phá Thăng Luân cái này cửa ải lớn lúc khả năng gặp phải ngoài ý muốn hung hiểm. Lại là một ngày trôi qua. Khổng Giao nghe được như si như say, ngày bình thường không hiểu chỗ rộng mở trong sáng. Cuối cùng, Ất Tự Thập Nhị cố ý dặn dò một câu, Thăng Luân sau khi Nguyệt Luân ấn liền có thể tu tới viên mãn. Kia là ta Quảng Hàn Điện đệ tử quan trọng nhất, ngươi chớ có lời biếng. Đợi ngươi Nguyệt Luân ấn viên mãn, liền tới cái này Dương Nguyệt đàn tìm ta, không thể chậm trễ. Đây đã là Ất Tự Thập Nhị từ lần trước ly biệt sau khi, không biết lần thứ mấy nâng lên để Nguyệt Luân ấn viên mãn dạy bảo. Lần một lần hai, Khổng Giao cảm thấy là trưởng bối căn dặn. Xét hơn nhiều, Khổng Giao loại này tâm tư mẫn cả người, lúc này liền phát giác ra được một chút không đúng. Ất Tự Thập Nhị không phải nói nhiều người, quá phận lại nhải, tất nhiên có nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Khổng Giao đáy lòng dâng lên một chút dự cảm không tốt, thanh lãnh con ngươi thẳng tắp nhìn phía Ất Tự Thập Nhị. Khuôn mặt của hắn y nguyên như vậy cứng ngắc, chất phác. Khôi lỗi trên mặt không nhìn thấy dấu vết tháng năm, nhưng đáy mắt bên trong lại là so với mình trước đó gặp hắn lúc thêm ra rất nhiều cảm xúc, nghiễm nhiên một bộ người sống ánh mắt. Khổng Giao trầm mặc thật lâu, thật sâu cúi đầu, đệ tử nhớ kỹ. Nhìn xem Khổng Giao kia trang trọng tư thái, Ất Tự Thập Nhị lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp theo lại nói, "Tốt, còn có cái gì không hiểu chỗ, cùng nhau nói đến." Liên quan tới phương diện tu luyện, Ất Tự Thập Nhị đã là nói thông được thấu. Khổng Giao không có muốn hỏi, nhưng phương diện khác hoang mang vẫn còn có. Tỷ như lúc trước hắn tại Lạc Hà thành trong phường thị tìm được kia ngân khí tàn tiễn, nghiễm nhiên cùng Quảng Hàn Điện có liên hệ lớn lao. Lúc đầu Khổng Giao nghĩ đến đưa đến cái này Dương Nguyệt Đàn ở trước mặt đến hỏi Ất Tự Thập Nhị, không muốn bị Long Thủ quấy rầy đòi hỏi cho đổi đi. Đương nhiên Long Thủ cũng không để cho mình ăn thiệt thòi, còn giúp mình ngăn cản một kiếp, Khổng Giao không có hối hận. Nhưng hắn phải hiểu rõ món đồ kia đến cùng là cái gì. Vạn nhất dính đến Quảng Hàn Điện truyền thừa đâu? Tiếp theo Khổng Giao nói đến kia ngân khí tàn phiến, còn nói thêm thai âm tinh khí cùng trưởng thanh đạo nhân đối với ất tự thập nhị, Khổng Giao không có bất kỳ cái gì giấu giếm, một năm một mười, nói đến mười phần kỹ càng ất tự thập nhị nghe được kia long thủ danh tự, ánh mắt bên trong tràn ngập ra khó mà phát giác ý cười, bất quá nó ẩn tàng rất khá đợi Khổng Giao sau khi nói xong, hắn lúc này mới êm hay nói, thai âm tinh khí đối với cỏ cây chi tinh có lớn lao giúp ích, nó có thể nhìn thấy. Thái âm tinh khí về sau, không có xuất thủ cấp đoạn, đã là mười phần khắc chế. Thái âm tinh khí huyền diệu đối với ngươi bây giờ cảnh giới cũng không liên quan, ta Quảng Hàn Điện không thiếu vật kia, ngươi cũng không cần đáng tiếc. Ngược lại là kia ngân khí, xác nhận cùng ta Quảng Hàn Điện một vị nào đó điện chủ có chỗ liên hệ. Nói đến đây, tất tự thập nhị trầm ngâm một lát, lại bổ sung, mất liền mất đi. Hắn không trách tội Khổng Giao, cũng không biết là che chở Khổng Giao vẫn là tại che chở kia long thủ. Còn tốt, sự tình không lớn, không có gặp rắc rối. Nghe được tất tự thập nhị không trách tội, ngược lại để Khổng Giao nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ất tự thập nhị thanh âm lại là lại vang lên, nâng lên long thủ. Kia tiểu thụ tinh đối nhân quả một đạo nhận biết cũng là nông cạn. Nó từ ta Quảng Hàn Điện đệ tử trong tay, đổi đi ta Quảng Hàn Điện thái âm tinh khí đột phá tạo huyền. Cái này nhân quả lớn, không thể dễ dàng như thế chấm dứt. Nói tới chỗ này, ất tự thập nhị trong mắt lóe ra ý vị sâu xa quả mang, nhắc nhở Khổng Giao nói, nó đã cho ngươi tiến vào phúc địa chìa khóa, ngày sau nếu là gặp được không thể vượt qua khốn cảnh, đại khái có thể đi tìm nó. Nó thoát không sạch sẽ. Ất tự thập nhị thoại âm rơi xuống đồng thời. Thanh hồ phúc địa, bồn địa không gian. Chính ghé vào dây leo trên giường ngủ gật long thù đống nhiên cảm giác lưng phát lạnh, từ trong ngộng đẹp bừng tỉnh. Ác gì? Nàng hung hăng hắt hơi một cái, một đôi con mắt màu xanh lục nghi thần nghi quỷ bốn phía quên, xác định không có người sau khi đi vào, lông mày lúc này cao chặt, nhỏ giọng thầm thì nói, làm sao cảm giác lạnh siêu siêu. Tìm Trương Thanh chân nhân. Khổng Giao nghĩ đến long thù tấm kia tiếu dung chân thành mặt, đừng nhìn nàng ngày bình thường nhìn như thiên chân vô tả, dính đến bất cứ chuyện gì chuyện thứ nhất chính là trước nói giao dịch. Câu nàng hỗ trợ. Sợ là không có ất tự thập nhị nói đến dễ dàng như vậy, đương nhiên Khổng Giao cũng sẽ không phản bác ất tự thập nhị, đã nó nói lời này tự nhiên cũng có đạo lý của hắn. Chỉ là quá trình tất nhiên sẽ không một buồn phong thủy chính là. Còn có Khổng Giao ý thức được ất tự thập nhị đối với long thủ kia không tầm thường xưng hô. Tiểu thụ tinh. Khổng Giao lặp lại một lần ất tự thập nhị, sắc mặt cổ quái. Giọng điệu này giống như là nhận biết, mà lại cực kỳ giống trưởng bối đối vãn bối xưng hô. Nhưng long thủ dù sao cũng là 8-9 ngàn tuổi có cây tinh quái. Cho dù ai nghe được xưng hô này không đáng mơ hồ. Bất quá Khổng Giao nghĩ lại. Sương Nguyệt Đàn tồn tại sợ là so Long Thù sinh ra còn phải xa xưa hơn. Dù sao đương kim Vu Đông người người đều biết Thanh Hồ Phúc Địa, lại cơ hồ không có biết Sương Nguyệt Đàn hạ còn có Quảng Hàn Điện. Cái này ất tự thập nhị bối phận, thật muốn bàn về đến, sợ là so Long Thù còn cao hơn. Khổng Giao nghĩ thông suốt tập trung cân đối, ất tự thập nhị lời nói xoay chuyển, lại trò chuyện lên liên quan tới Long Thù chủ đề. Kia là một gốc Long Tê Mục, từng có một đầu phóng qua Long Môn Chân Long nghỉ lại tại trên đó. Ngày nào đó đêm cùng Chân Long làm bạn, lấy dính Chân Long chi tình, thần dị vô cùng. Sinh ra linh trí về sau, đi tất nhiên cũng là hóa rồng con đường. Nó chủ nhân ngày trước cùng ta Quảng Hàn Điện một vị điện chủ tương giao rất thân. Tại nó còn chưa sinh ra linh trí trước đó, ta đã từng thấy qua mấy lần. Nói đến cùng ta Quảng Hàn Điện cũng là nguồn gốc rất sâu, tự có nhân quả ở trong đó. Ngươi có thể cùng nàng gặp nhau, chưa hẳn không phải trong cõi U Minh Thiên Ý chỗ khu. Đây là Khổng Giao lần đầu tiên nghe được ất tự thập nhị nói quá khứ bí sử. Chân Long cùng Quảng Hàn Điện một vị điện chủ tương giao rất thân. Khổng Giao nuốt ngụm nước bọt. Chân Long đó không phải là hóa đạo tiên nhân cấp độ sao? Quảng Hàn Điện điện chủ có thể cùng nó kết bạn chắc hẳn cũng là tiên nhân cấp bậc. Chương 255. Chân Long chi tinh. Chương 255, Chân Long chi tinh. Quảng Hàn Điện đến cùng là dạng gì thế lực, lại có tiên nhân tồn tại qua? Đương nhiên, vậy cũng là không biết bao lâu trước đó bí sử, cách nay sợ là lấy vạn năm tính toán. Vu Đông dưới mắt đã không có tiên nhân tung tích, cũng không có Quảng Hàn Điện. Cho nên lần này bí sử truyền vào Khổng Giao trong tai, càng giống là đang nghe thần thoại ất tự thập nhị nói quá khứ chủ đề, ám kim sắc trong con ngươi cũng có hồi ức chi sắc bộc lộ, dường như trầm luân tại trong đó, trong lúc nhất thời vậy mà quên Khổng Giao vẫn còn ở đó. Ngược lại là Khổng Giao trước từ đoạn này bí văn bên trong đã tỉnh hồn lại, tiếp theo lại nâng lên mặt khác chủ đề. Ất tự thập nhị tiền bối, xin hỏi ta phái còn chiêu thu đệ tử sao? Khổng Giao một lòng nghĩ đem Mục Tiểu Giã kéo vào Quảng Hàn Điện, xem như mình tiểu sư muội. Có như thế một cái mạ vàng khí vận sư muội tại, cùng mình khí vận hỗ trợ lẫn nhau, tất nhiên sẽ có không tưởng tượng nổi có ích. Lại nói, cái này Vu Đông truyền thừa có liền cái nào một nhà bị kịp được Quảng Hàn Điện. Đối với Mục Tiểu Giã mà nói cũng là cơ duyên lớn. Nhưng thu đồ việc này, vẫn là phải nhìn Ất tự thập nhị gật đầu mới được. Lời này hỏi một chút, Ất tự thập nhị khó được nhìn nhiều Khổng Giao một chút, không có trực tiếp đáp lại, lại là hỏi lại, có cái nào một môn phái không thu đệ tử? Như thế đem Khổng Giao đang hỏi sửng sốt một chút về sau, lộ ra hiểu rõ tiểu dung. Đệ tử đã hiểu. Ất tự thập nhị nói bổ sung, môn phái truyền thừa quan trọng nhất, muốn nhập ta Quảng Hàn Điện, tư chất nhất định phải lên tốt, qua môn phái khảo hạch mới được. Ất tự thập nhị một câu tư chất thượng giai, ngược lại là đem Khổng Giao sặc đến không được. Cổ tu tư chất cùng đương kim có như vậy lo lớn khác biệt. Nhìn xem đương kim Quảng Hàn Điện, Vu Đông liền thừa mình cái này một cây dòng độc đinh, có thể nghĩ Ất tự thập nhị khảo hạch chi nghiêm ngặt. Hắn thật đúng là không dám hứa chắc Mục Tiểu Giã có thể hay không qua Ất tự thập nhị cửa này. Có thể hay không qua, cũng phải thử mới biết được. Khổng Giao âm thầm nghĩ, bất kể như thế nào, chờ Mục Tiểu Giã 8 tuổi kinh mạch thành thục, hắn đều muốn mang tới thử một chút. Mục Tiểu Giã sự tình có manh mối. Khổng Giao bắt đầu ở trong đầu nghĩ đến mấy năm này kinh lịch sự tình. Nhìn con có cái gì cần hỏi ất tự thập nhị lịch duyệt, so long thủ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, thật vất vả về một chuyến xương nguyệt đàn, cần phải hỏi nhiều hỏi, người bên ngoài nhưng không có tốt như vậy cơ duyên. Rất nhanh Khổng Giao có manh mối, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thận trọng lên, thanh âm trở nên trầm thấp. Ất Tự thập nhị tiền bối, nhưng biết, kia người khoác tinh không trường bảo thế lực. Nói, Khổng Giao đem mình đã thấy tinh không bảo sự kiện tương quan từng cái lắm lời ra. Từ Tây Hoàng Phúc Địa, lại đến Thanh Hồ Phúc Địa, lại đến mình từ Du Tiên Kỳ chuyển thừa trong trí nhớ nhìn thấy áo bào đen thân ảnh, không một bỏ sót. Tây Hoàng Phúc Địa cùng Thanh Hồ Phúc Địa vậy mà đã bị đứt đoạn chuyển thừa. Ất Tự thập nhị rõ ràng lực chú ý không có ở Khổng Giao quan tâm áo bào đen thế lực bên trên. Nghe được Khổng Giao nói đến Tây Hoàng Phúc Địa cùng Thanh Hồ Phúc Địa bây giờ đều đã suy bại, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trầm tĩnh xuống tới. Khổng Giao cũng tốt quấy dày, tính nhẫn mại trở lấy Ất Tự thập nhị trả lời. Cái sau trầm ngâm hồi lâu, ám kim sắc trong con mắt quang mang đều mở đi mấy phần, suy nghĩ cũng không biết phiêu hướng phương nào. Trầm mặc thật lâu, Ất Tự thập nhị mới ung dung nói ra, tại trong trí nhớ của ta, Vũ Đông, Mây Mạc, Trời Đủ, Miêu Cương đều không ngươi nói kia thân mang hắc bảo thế lực tồn tại. Có lẽ là ta ngủ say đoạn này tuế nguyệt mới quật khởi thế lực, hoặc là không phải bản giới chi tu. Bất quá có thể liên lụy đến hai cái phúc địa hủy diệt, cái thế lực này sợ là không đơn giản. Có thể để cho Ất Tự thập nhị nói một câu không đơn giản, vậy coi như thật sự là không đơn giản. Khổng Giao lúc này đầu lớn như cái đấu. Một điểm áo bào đen tổ chức tin tức không có hỏi ngược lại còn bị Ất Tự thập nhị trả lời kinh sợ. Muốn cầm đến chân áp Tây Hoàng Phúc Địa cơ duyên, sợ là khó như lên trời. Khổng Giao trong lòng khẽ thở dài một cái. Cho tới nơi này, Khổng Giao tới này Sương Nguyệt Đàn đã qua 4-5 ngày lâu. Khổng Giao nên hỏi đều hỏi rõ ràng, Ất Tự thập nhị tùy ý phất tay, cũng triệt hồi che đậy thành âm kết giới. Cơ hồ là kết giới biến mất giây lát. Một tiếng nổi giận đùng đùng, mang theo bén nhọn non nớt giọng trẻ con, từ Nguyệt Ngưng Băng Chi bản thể bên trên chấn động ra. Hai người các ngươi làm sao dám dạng này đối ta ba? Các ngươi hàn huyên 4 ngày lẻ 8 canh giờ, thế mà không có phản ứng qua ta một câu. Các ngươi so Vô Tận Hải Bạch Tuộc còn để cho ta buồn nôn, phi. Nguyệt Ngưng Băng Chi kia rít lên một tiếng, sóng âm nhộn nhạo lên, đánh Khổng Giao màng nhĩ nở. Theo bản năng bưng kín lỗ tai. Về phần nó tiếp đi xuống nói cái gì hắn cũng không có lắng nghe, dùng băng xương linh lực hóa thành băng tinh ngăn chặn hai lỗ tai về sau, Khổng Giao vội vàng hướng phía Ất Tự thập nhị thở dài cáo biệt. Cảm tạ Ất Tự thập nhị tiền bối thụ đạo giải hoặc, đệ tử trước hết đi. Trước khi đi vẫn không quên đối Nguyệt Ngưng Băng Chi phất phất tay. Thang Luân sau khi, không muốn rơi xuống Nguyệt Luân ấn tu luyện. Ất Tự thập nhị trước khi đi lần nữa căn dặn không biết nói bao nhiêu lần nói. Khổng Giao thận trọng gật đầu xác nhận. Theo trước mắt quang hoa lấp lóe, Khổng Giao thân ảnh biến mất tại cái này không gian truyền thừa. Nguyệt Ngưng Băng Chi tựa hồ còn không có ý định buông tha Ất Tự thập nhị, ở nơi đó khí thế hung hăng chất vấn cái sau. So Bạch Tuộc còn buồn nôn Ất Tự thập nhị, vì sao không cho ta nói chuyện với Khổng Giao, ta còn có thật nhiều muốn nói với hắn trò chuyện đâu. Ngươi cũng không biết ta bao nhiêu năm chưa thấy qua một người sống. Ừm, ngươi không tính người sống. Chớ có nhiều lời, chờ Khổng Giao Nguyệt Luân ấn tu tới viên mãn, ngươi liền cùng hắn ra ngoài cũng được. Cùng với Ất Tự thập nhị một câu nói kia rơi xuống, hắn trong con mắt quang hoa thu liễm, một lần nữa lâm vào ngủ say. Không có quang hoa đen nhánh trong không gian, Nguyệt Ngưng Băng Chi còn không chịu thiệt thôi, tiếp tục ở đâu liễu lo không ngừng. Ta ra hay không ra, cùng có nói hay không có liên quan gì. Ta hiện tại liền muốn nói, ngươi tỉnh lại cho ta. Trong mặt thất, cùng với trận pháp quang mang phun trào về sau, Khổng Giao thân ảnh bị chuyển tống về Sương Nguyệt Đàn. Hắn không có lập tức lên đường rời đi, ngược lại là bình tĩnh nhìn qua kia tràn đầy tuế nguyệt ăn mòn dấu vết mật thất vách tường, ánh mắt lơ lửng không cố định, tựa hồ còn tại trở về chỗ từ Ất Tự thập nhị nơi đó đạt được tình báo. Long, Trường Thanh chân nhân lại là chân long cư trú qua Long Tê Mục, hấp thu qua chân long chi tinh, chắc không được như vậy thần dị. Ngón tay dưới mình ba bên trên tinh tế ma sát, Khổng Giao trên mặt có không che giấu được hâm mộ. Chân long chi tinh đây chính là thiên phẩm thiên địa chi tinh. Tại 88 loại thiên địa chi tinh xếp hạng đứng hàng 36 vị, tại thiên phẩm chi tinh bên trong đều xem như phi thường cao. Cổ tiên cơ bên trên văn tự ghi chép là như thế này miêu tả chân long chi tinh đến chân long chi tinh người, thủy hỏa bất xâm, lợi khí khó thương, đối thế gian mọi loại đạo thuật có thiên nhiên lực đẩy đạo thuật kích tại bên ngoài thân, như nước chảy kích thạch, khó nhập nửa phần đao kiếm rơi vào trên đó, như trứng chọi đá, phản hao hết khí. Thu này tinh khí người, nhục thân siêu phàm nhập thánh, có thể xưng nhân gian thánh thể. Đạo thuật gì, cái gì kiếm quyết chi lưu, tại chân long thánh thể trước mặt, đơn giản như là trò đùa. Khổng Giao móc méo miệng, trong lời nói đều toát ra đối chân long chi tinh hướng tới. Chỉ có thể nói không hổ là thiên phẩm thiên địa chi tinh. Chương 256 về tông môn. Chương 256 về tông môn. Tại đương kim thiên phẩm chi tinh không xuất thế tu chân giới, long thủ loại này hấp thu qua thiên phẩm thiên địa chi tinh tồn tại, đơn giản chính là vô địch tồn tại. Khổng Giao thậm chí suy đoán, nàng dù là mới vào tạo huyền, những cái kia tạo huyền lao yêu quái tăng thêm nàng sợ là cũng phải đi vòng đương nhiên. Khổng Giao cho rằng kia chân long thánh thể cũng không hẳn vậy là tuyệt đối không thể phá. Từ xưa đến nay đều có nước chảy đá mòn đạo lý. Nếu là tại tuyệt đối trên lệnh cảnh giới trước mặt, hoặc là tuyệt đối số lượng ưu thế vây công giới, chân long thánh thể cũng chưa chắc có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng dưới mắt tại đương kim vu đông, là không ai tổn thương được long thủ, đây là sự thật không thể chối cãi. Cỏ cây chi tinh cũng quá mức đặc thủ. Nàng tại còn chưa khải linh lúc, liền có thể hấp thu chân long chi tinh. Hết lần này tới lần khác thọ nguyên lại kéo dài, 8-9 ngàn tuổi không thấy già. Chính là đầu óc có chút không dùng được. Nói long thủ, Khổng Giao liền vô ý thức cầm kia Sương Nguyệt Đàn khảo hạch trong không gian Nguyệt Ngưng Băng Chi tới so sánh đồng dạng đều là sống mấy ngàn tuổi tồn tại. Cái này một cây một linh chi, một cái tâm huyết dân trào, nghĩ một chỗ là một chỗ. Một cái như cái lắm lời, một khi mở ra máy hát, liền liễu lo không ngừng. Cũng không biết hai cái này là lệ riêng, vẫn là cỏ cây chi tinh đều như thế. Khổng Giao cũng chỉ nhận biết hai cái này khải linh qua cỏ cây chi tinh, lập tức không thể nào khảo cứu. Cỏ cây chi chính xác thực đặc thù, khả năng đủ khải linh có được linh trí, sợ là ít càng thêm ít. Đương kim vu đông, có thể tìm ra mấy cái. Bọn chúng sinh ra điều kiện tất nhiên là hà khắc chi cực, thủ thiên địa nhật nguyệt bồi dưỡng, khó trách như thế thần dị. Liên quan tới Trường Thanh chân nhân lai lịch, Khổng Giao xem như nhất thanh nhị sở. Hắn bắt đầu suy nghĩ mình đột phá thăng luân đại sự này. Thuế Long dẫn lôi quyết đã đạt được Ất Tự thập nhị tán thành, kia Khổng Giao cũng không có lo lắng cần thiết. Tuyển định Thuế Long vì chính mình đột phá thăng luân lúc dẫn hạ lôi kiếp. Bất quá phàm là dẫn lôi quyết, đều cần một chút đặc biệt linh vật vì lôi kiếp lôi dẫn. Tỷ như thanh thương tam cựu dẫn lôi quyết, cần lấy thanh thương mục vì lôi dẫn. Mà Thuế Long dẫn hạ lôi kiếp lôi dẫn, thì là cần lôi quyết bên trong chô ghi lại tên là Long Trúc yêu khí, linh vật. Lớn như vậy Vũ Đông, có thể có loại kia yêu khí chỗ, không có gì hơn chính là thanh hồ phúc địa. Kia chìm nổi tại thanh hồ bên trong tâm giao tôn, trên người giao long chi sát, cũng coi là Long Trúc yêu khí một loại. Cho nên đi thanh hồ phúc địa đột phá, là Khổng Giao đột phá thăng luân không hai lựa chọn. Thanh hồ phúc địa bây giờ cửa vào đã quan bế, không có tu sĩ quấy rầy, ngược lại là cái nơi yên tĩnh. Tối thiểu an toàn không cần lo lắng, cũng không cần cân nhắc lôi kiếp xuống tới sinh ra động tinh hấp dẫn người khác nhìn chăm chú. Trường Thanh chân nhân cho ta Thuế Long, chắc hẳn cũng có phương diện này cân nhắc. Ta đi thanh hồ phúc địa độ lôi kiếp, nàng cũng có thể trông nom ta một hai. Khổng Giao càng nghĩ càng thấy phải đi thanh hồ phúc địa đột phá thăng luân đáng tin cậy. Chỉ là dưới mắt không thể lập tức lên đường đi thanh hồ phúc địa, bởi vì dẫn lôi quyết trước đó, Khổng Giao còn cần về một chuyến tông môn, đem tình huống của mình cáo chi với mình sư tôn. Hiện tại thế nhưng là thảo phạt định nhạc tông thời kỳ mấu chốt. Chính mình cái này trưởng môn thủ đồ không nói tiếng nào liền đi, nhiều ít sẽ rơi nhân khẩu lưỡi đột phá thăng luân lý do này, tin tưởng không ai có thể lấy ra ma bệnh. Mặt khác, Khổng Giao còn cần luyện chế thăng luân đan. Thăng luân đan tài liệu chính tinh mang hoài nhu thảo hắn ngược lại là có rất nhiều. Chính là một chút phụ dược, cần về tông môn mang tới. Hồi một chuyến tông môn đi, luyện một lò cực phẩm thăng luân đan, lại đi thanh hồ phúc địa bế quan. Khổng Giao rất nhanh có định đoạn, đem mình tiếp xuống hành động đã định sau khi, cấp tốc đứng dậy, đón gió tuyết đầy trời biến mất tại Sương Nguyệt Đàn. Tầm nửa ngày sau, Thương Ngô phái đối với bình thường dưỡng luân tu sĩ mà nói, Sương Nguyệt Đàn đến Thương Ngô phái 3 ngày lộ trình, Khổng Giao chỉ dùng nửa ngày liền đến. Bây giờ Thương Ngô phái nghiễm nhiên bao phủ tại đại chiến sắp tới trang nghiêm không khí hạ. Cả môn phái thiếu chút ngày xưa ồn ào náo động, nhiều hơn mấy phần túc sát. Ngay cả Thương Ngô phái ngoại môn đệ tử đều chờ xuất phát, gác giáo mà đối đãi, chỉ cần môn phái ra lệnh một tiếng, liền dốc toàn bộ lực lượng. Cho dù ngoại môn những này dưỡng luân cảnh giới đệ tử, đối với cái này chiến tranh thế cục mà nói, không được cái tác dụng gì. Có thể Hoàng phủ anh tính tình, cũng kiên quyết sẽ không lãng phí tốt như vậy một cái luyện binh cơ hội. Chính như tiêu diệt huyết y Diệp Minh, khiến cái này ngoại môn đệ tử thấy chút máu. Khổng Giao từ ngoại môn đi ngang qua, rõ ràng có thể nhìn thấy đến những cái kia từ trên đường đi qua đám đệ tử trên mặt nghiêm nghị. Có đôi sắp đến chiến trường lo nghĩ bên trong còn có mơ hồ phấn khởi. Lần này tiêu diệt Định Nhạc Tông liên minh, ta Thương Ngô phái thế nhưng là Vu Đông minh chủ, đây là lớn lao vinh quang. Chúng ta những này làm đệ tử không thể rơi xuống chúng ta Thương Ngô phái mặt mũi. Nghe nói lần này nội môn đệ tử gần như đều dốc toàn bộ lực lượng, những cái kia thăng luân cường giả có nội môn sư huynh sư tỷ chống cự. Chúng ta ngoại môn đệ tử chỉ cần đối phó những cái kia dưỡng luân Định Nhạc Tông đệ tử là đủ. Không chỉ chúng ta Thương Ngô phái nội môn đệ tử đâu, Mạc Sinh Tông, tôi Kim Môn, ngay cả một mực bảo trì trung lập Dược Vương Cốc đều không để lại dư lực phái ra môn phái tinh nhuệ, thể phải san bằng Định Nhạc Tông. Ha ha, diệt Định Nhạc Tông, chúng ta Thương Ngô phái có phải hay không chính là Vu Đông thứ nhất tông môn? Vu Đông thứ nhất tông môn. Nghe được các ngoại môn đệ tử xì xào bàn tán, Khổng Giao trên mặt cũng là hiện ra tiêu dung. Thương Ngô phái là lần này thảo phạt liên minh minh chủ, tại vận ngã Định Nhạc Tông trong chuyện này xuất lực lớn nhất. Luận đến công lao, luận đến môn phái nội tình, Thương Ngô phái tại Định Nhạc Tông sau khi, không thể nghi ngờ sẽ trở thành Vu Đông bá chủ, đây đối với Khổng Giao mà nói cũng là một tin tức tốt. Dù sao lương tựa đại thụ tốt hàng mát, chính mình cái này trưởng môn thủ đồ cũng có thể được không ít lợi ích thực tế. Ngày sau sông sáo tu chân giới cũng có đầy đủ lực lượng đương nhiên, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Khổng Giao không có đang nghe ngoại môn đệ tử nhiều lời, cấp tốc trở về nội môn, đi đến chủ phòng, muốn tìm Hoàng phủ anh bẩm báo mình muốn đột phá thăng luân sự tình. Nhưng mà bước vào thanh thương trong điện, Khổng Giao đưa mắt tứ phương không nhìn thấy mình sư tôn Hoàng phủ anh thân ảnh. Ngược lại là thấy được tại trưởng môn kia ghế xếp bên trên ăn trái cây thiếu nữ. Hoàng phủ sư tỷ. Khổng Giao mỉm cười bắt chuyện qua. Hoàng phủ Ngũ Cần đã sớm chú ý đến Khổng Giao trở về, linh động con ngươi liếc nhìn dưới đài cao, dường như đoán được cái sau mục đích tới nơi này. Ngươi sư tôn đã sớm rời đi môn phái, hiện tại tám thành ở tiền tuyến điều động các phái tu sĩ, quản lý toàn cục. Không chỉ là ngươi sư tôn, môn phái các vị đường chủ, các chủ, thăng luân cảnh giới tu sĩ đều đi ra 8-9 phần 10. Hoàng phủ Ngũ Cần miệng nhỏ ngậm lấy một chỗ nho, lấy mơ hồ không rõ ngữ khí hướng phía Khổng Giao giải thích. Tình huống của ngươi, hắn đã biết, trước khi đi cố ý dặn dò qua, để ngươi hảo hảo đột phá, không muốn phân tâm. Lần này tiêu diệt Định Nhạc Tông, mặc kệ ngươi tham dự hay không, công lao sẽ không thiếu ngươi. Hoàng phủ anh nói tới công lao, tự nhiên là Khổng Giao tại Thanh Hồ Phúc Địa triệu tập các phái, diệt Định Nhạc Tông đệ tử, thôi động Định Nhạc Tông ba tên trưởng sinh tề tụ Thanh Hồ Phúc Địa công lao. Mặc dù lần này Khổng Giao bởi vì không có gặp Hoàng phủ anh hơi có vẻ không đẹp, bất quá đã Hoàng phủ anh đã phát nói chuyện, Khổng Giao liền càng thêm không có lo lắng. Tốt. Khổng Giao lên tiếng, liền cáo tử. Cũng là bị Hoàng phủ Ngũ Cần gọi lại. Chương 257, thương lượng cửa sau. Chương 257, thương lượng cửa sau. Thiếu nữ từ trưởng môn trên ghế nhảy xuống, lâng lâng đáp xuống Khổng Giao bên cạnh thân, xinh đẹp trên khóe miệng còn lưu lại linh quả nước không kịp lau. Hoàng phủ Ngũ Cần tay nhỏ đứng ở sau lưng, gương mặt xinh đẹp giống như cười mà không phải cười, một bộ sư tỷ tư thái, do hỏi, ngươi chuẩn bị chỗ nào đột phá nha? Sư đệ đã chọn tốt một cái chỗ nơi yên tĩnh, tuyệt đối an toàn. Khổng Giao cười thần bí, nói ra một câu từ chối cho ý kiến trả lời. Thôi đi, thần thần bí bí. Hoàng phủ Ngũ Cần đống cảm giác không thú vị, tiếp theo đem Thương Ngô phái nội môn, cùng Khổng Giao tương quan nhân sự tình hình gần đây cáo chi tại Khổng Giao. Đại bàng tại chúng ta đi Thanh Hồ Phúc Địa không có mấy ngày liền ngủ say, nghĩ đến là bởi vì ăn môn phái không ít linh dược, huyết mạch sớm đã thức tỉnh. Nó ngay tại ngươi trong động phủ bế quan, tiểu dã mỗi ngày tại ngươi ngoài động phủ trông coi đại bàng đâu. Ngươi đừng đi quấy rầy nó. chờ nó tỉnh lại, sợ là thật sự thăng luân yêu thú. A, kia tiện điểu cư nhiên cũng muốn đột phá thăng luân rồi. Khổng Giao ồ một tiếng, trên mặt ngược lại là không có nói nhiều kinh ngạc. Trèo lên vân tức huyết mạch cao quý cỡ nào, đại bàng lại tại kia Tây Hoàng Phúc Địa có thể tăng lên tư chất xích kim trong ao ngâm nhiều năm như vậy, tư chất sợ là đã đến kinh khủng tình trạng. Lại thêm chi Tây Hoàng mặt trời lặn hà tương trợ, toàn bộ Vu Đông sợ là đều tìm không ra so với nó điểm xuất phát cao hơn yêu thú đột phá thăng luân còn không phải nước chảy thành sông. Mặt khác, ngươi sư tôn nói, ngươi chính tinh mang hoài nhu thảo thu, không cần cho tông môn. Cái này mai lệnh bài ngươi cầm đi Bách Thảo Đường, thăng luân đan phụ dược tùy ngươi điều phối. Nói, Hoàng phủ Ngũ Cần ném ra một viên ngọc chất màu vàng sáng, viết một cái to lớn, lệnh, khuôn chữ dạng lệnh bài. Khổng Giao vội vàng tiếp nhận lệnh bài kia, nụ cười trên mặt vui tại nói nên lời, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, sư tôn, đối ta quá tốt rồi. Hoàng phủ anh hành động này cũng không phải đơn giản thương lượng cửa sau, đơn giản chính là đem cửa sau chìa khóa đều cho hắn. Đừng nhìn Hoàng phủ anh từng ngày chỉ quan tâm tông môn đại sự bộ dáng, miệng bên trong cũng nói lấy tông môn vì lớn đối với mình nữ nhi cùng đệ tử ngược lại là quá tốt rồi. Nghe được Khổng Giao tán dương phụ thân của mình, Hoàng phủ Ngũ Cần sốc lên lông mày, cũng không có phụ họa, ngược lại là duỗi lưng một cái, đem mình hơi tốt đường còn kéo dài ra. Vừa mới chậm từ tốn nói, nên lời nhắn nhủ cứ như vậy nhiều, ngươi đi đi. Lúc nào đột phá thăng luân trở lại. Nói, Hoàng phủ Ngũ Cần thân hình thoát một cái, lại về tới trưởng môn ghế xếp bên trên, Tiếu Dung chân thành bắt đầu ăn linh quả. Toàn bộ Thương Nô phái, chỉ sợ cũng nàng không có nhận chiến tranh không khí ảnh hưởng, nên ăn một chút, nên uống một chút. Lại là cái không tim không phổi. Gặp đây, Khổng Giao mỉm cười lắc đầu. Hoàng phủ Ngũ Cần không có bị phái đi tiền tuyến, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hoàng phủ anh cũng sợ nữ nhi của mình bị Định Nhạc tông trưởng sinh để mắt tới, đến cái cá chết lưới rách, hoặc là coi đây là áp chế. Tiếp theo đưa nàng như thế một cái lợi hại chiến lực, lưu thủ tại Thương Nô phái, mỹ danh nói, trấn thủ tông môn. Khổng Giao cũng không nói ra, cáo từ Hoàng phủ Ngũ Cần về sau, cầm Hoàng phủ anh cho mình lệnh bài, liền chạy tới Bách Thảo Đường. Tại kia nhậm chức đệ tử cung kính dẫn đạo dưới, dẫn tới Bách Thảo Đường nhà kho. Bên trong linh dược số lượng dự trữ to đến kinh người, không ít linh dược, Khổng Giao đều thấy lòng ngưỡng ấy. Nhưng hắn cũng không dám quá mức làm cản, chỉ cầm tinh mang hoài nhu thảo phụ dược. Mặc dù hắn nhìn kia nhậm chức đệ tử thái độ, liền xem như mình chuyển không nửa cái nhà kho, vậy đệ tử cũng sẽ không nói nửa chứ không. Nhưng mình thật muốn chuyển không cái này nhà kho, Hoàng phủ anh kia âm hiểm lão giả, tất nhiên muốn cho mình quả ngon để ăn. Bỏ ra một chén trà công phu, Khổng Giao hảo hảo thu về phụ dược, cáo từ vậy đệ tử, đi đến Phùng An đình viện. Phùng An đã là ngoại môn thê đội thứ nhất đệ tử, thật sớm liền cùng Thương Nô phái đại bộ đội rời đi Thương Nô phái. Khổng Giao muốn luyện đan, mình nội môn động phủ bị đại bàng chiếm cứ, Phùng An trụ sở ngược lại là cái không tệ luyện đan chỗ. Nghe được bên hai, từ trên núi dẫn hạ nước suối, chạy xuôi đến tiểu viện tiếng đinh đông, Khổng Giao hít sâu một hơi, ung dung nói ra, ngược lại là cái không tệ chỗ ngồi. Thoại âm rơi xuống, hai cái lò luyện đan đã cất đặt tại trong sân, lại đem thăng luân đan tất cả vật liệu bày khắp mặt đất, bắt đầu luyện đan. Khổng Giao hai con ngươi toát ra dị sắc, chính thức đầu nhập luyện đan. Nhị phẩm đan dược luyện chế chỗ thời gian hao phí, ở xa nhất phẩm đan dược phía trên. Khổng Giao lần này chọn vẹn chuẩn bị 30 số định mức thăng luân đan phụ dược, thế tất yếu từ cái này 30 lò, luyện ra một lò cực phẩm thăng luân đan. Cho nên cũng làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Bành. Theo trong lò đan hỏa giấy lên, Khổng Giao lần này để mà luyện chế thăng luân đan đan lô, là quy lô. Kim loan lô có rút ngắn lúc chế thuốc ở giữa đặc tính, hiệu suất đúng là cao, là luyện chế dưỡng khí đan, cấu nguyên đan loại kia cần đại lượng luyện chế đan dược không có chỗ thứ hai. Nhưng quy lô đối đan dược kia nửa thành dược lực gia trì, đối với thăng luân đan mà nói lại là cực kỳ trọng yếu. Những đan dược khác phẩm chất không tốt cũng liền không xong, luyện phế đi đơn giản là linh tinh lại mua. Mà thăng luân đan luyện phế đi, tinh mang hoài nhu thảo ngoại giới nhưng không có, thanh hồ phúc địa tinh mạch lôi kéo có cũng là 5 năm thành thục một lần. Khổng Giao muốn cam đoan thăng luân đan phẩm chất cùng tỷ lệ thành đan, quy lô là tất nhiên lựa chọn. Lò thứ nhất, thời gian sử dụng 2 canh giờ. Khổng Giao hôm nay trạng thái vô cùng tốt, cũng không biết có phải hay không bởi vì Kim Minh luyện thần pháp đạt tới 9 tầng nguyên nhân. Khổng Giao đối với hỏa lực trong tay nắm giữ loại như cá gặp nước cảm giác đúc đan lúc đối với linh lực đem khống, càng là động sát nhập vi. Cho nên lò thứ nhất liền thành công, mà lại phẩm chất còn không thấp. Ngược lại là dấu hiệu tốt, nhìn xem cái gì phẩm chất. Khổng Giao phấn chấn tinh thần mở ra quy lô nắp lò. Một viên màu vàng kim nhạt linh đan, trong lò xương mù tán đi sau xuất hiện tại Khổng Giao trước mắt đem còn lưu lại dư ôn thăng luân đan cầm lấy, Khổng Giao đem nó đặt lòng bàn tay, ngửi ngửi, sắc mặt lập tức tràn ngập vui mừng. 8 thành dược lực, lại là một lò tinh phẩm. Nhưng thật ra là 7 thành nửa dược lực, có quy lô nửa thành dược lực gia trì, cho nên nhảy lên trở thành tinh phẩm. Thận trọng thu hồi cái này lô tinh phẩm thăng luân đan, Khổng Giao phấn chấn tinh thần, chống đỡ tay nóng, bắt đầu tay lò thứ hai luyện chế. Lò thứ hai, 6 thành rưỡi dược hiệu, khó khăn lắm thành phẩm. Lò thứ ba, 6 thành. Khổng Giao hảo vận tựa hồ tại lò thứ nhất thời điểm liền dùng hết, liên tiếp hai lô đều là khó khăn lắm thành phẩm. Tâm thần khó tránh khỏi có chút gợn sóng, ngay tại luyện chế lò thứ tư thăng luân đan sơ ý một chút âm ầm. Quy lô nắp lò ầm vang nổ tung, nồng hậu dày đặc dược lực ở trong lò phun ra. Cũng may là Khổng Giao có nhiều lần nổ lô kinh nghiệm, tại dược lực bất ổn dây lát liền triển khai Hàn Y Ly Tự Tuyết thuật, đem uy lực nổ tung ngăn cách. Nhưng bạo tạc uy lực vẫn là đem Phùng An tiểu viện khiến cho một mảnh hỗn độn, đợi đến màu đen sương mù tan đi, chỉ để lại một chỗ màu đen cho bụi. Chờ ta luyện xong đan đang từ từ thu thập đi. Đem quy lô dọn dẹp sạch sẽ, Khổng Giao chỉ có thể đối Phùng An nói một tiếng thật có lỗi về sau, tiếp tục mở lô luyện đan. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Dòng dã 30 lô thăng luân đan, Khổng Giao không ngủ không nghỉ luyện chế ra 3 ngày mới hoàn tất. Cái này 3 ngày thời gian, Vu Đông đối Định Nhạc tông thảo phạt chiến tranh cũng chính thức kéo ra màn che. Thương Ngô phái đệ tử, phàm là tu vi tại dưỡng luân 6 cảnh trở lên, đều bị kéo đến cùng Định Nhạc tông giao phong trên chiến trường. Cho nên Thương Ngô phái so sánh ngày bình thường vắng lạnh rất nhiều. Tựa hồ là bởi vì người biến ít, trong núi chim thú cũng bắt đầu đi từ từ ra, hoạt động tại Thương Ngô phái ngoại môn các nơi. Chương 258, Phệ Đan Pháp. Chương 258, Phệ Đan Pháp. Chít chít. Sáng sớm, hai ba con kết bạn chim nhỏ leo lên phùng an bên ngoài đỉnh viện nhánh cây cảnh cây bên trên, phát ra thanh thúy tiếng chim hót đồng thời. Trong đó một con chim tức hiếu kỳ nghiêng đầu qua, nhìn về phía trong đỉnh viện đỏ ngầu một đôi mắt thanh niên. Ba ngày ba đêm cường độ cao luyện chế thăng luân đan, khổng giao trong mắt đã hiện đầy tơ máu, cảm giác mệt mỏi như thủy triều vào tới. Nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ dụng tâm trí, ánh mắt tại trước mặt trưng bày 20 mai thăng luân đan bên trên du tẩu. 5 kg kia nửa thành dược lực phúc, 30 lô thăng luân đan, luyện chế thành công 20 mai, 6 thành rưỡi tỷ lệ thành đan. Ngoại trừ nổ lô, hoặc là ngay cả đan đều không thành. Chỉ cần có thể thành đan đan dược, trên cơ bản đều ở chỗ này. Cái này 20 lô thăng luân đan bên trong, tinh phẩm thăng luân đan chỉ có 3 cái. Vậy vẫn là tại quy lô gia trì dưới, kỳ thật bỏ qua một bên quy lô gia trì, chân chính đạt tới tinh phẩm chỉ có một lò, có 8 thành nửa dược lực. Xem như một lò nửa cực phẩm. Lương phẩm 9 lô, thành phẩm 8 lô. Cực phẩm thăng luân đan lại là một lò đều không có. Cái này khiến đầy cõi lòng hy vọng cùng dao như một chậu nước lạnh dội xuống. Mẹ nó, 30 lô sinh luân đan, một lò cực phẩm không có, ta có phải hay không cái phế vật à? Khổng Giao vô vô gương mặt của mình, nếu không phải sợ hai đem mặt cho đập nát, hắn thật muốn cho mình hai cái miệng rộng. Kỳ thật thăng luân đan tinh phẩm đã hoàn toàn đủ. Khổng Giao tình huống đặc thù, cho nên mới có thể theo đuổi kia cực phẩm sinh luân đan. Nhưng 30 phần thăng luân đan vật liệu đều bị hắn bại quang, ánh mắt của hắn chỉ có thể tụ tập tại kia một lò 8 thành nửa dược lực tinh phẩm thăng luân đan lên. 8 thành nửa, xem như cái khoảng cách cực phẩm thăng luân đan chỉ kém nửa thành dược lực. Thực sự không có cách, cũng là có thể chịu đựng. Đem viên kia thăng luân đan cất đặt ở trước mắt, Khổng Giao thì thầm trong miệng. Coi như bỏ qua như vậy, hắn vẫn còn có chút không cam tâm. Sững sờ nhìn xem cái này mai gần như kim quang chói mắt thăng luân đan, Khổng Giao đáy mắt bỗng nhiên lóe ra kiên quyết, tựa hồ là làm quyết định gì. Nắm hoàng phủ ngũ cân phúc, Khổng Giao tại môn phái truyền thừa địa phương nhiều ngây người hai ngày, ngoại trừ kế thừa hư ẩn tiễn du tiên kỳ cung đạo truyền thừa bên ngoài, còn lựa chọn một môn tên là phệ đan pháp luyện đan pháp môn. Truyền thừa đến đan quỷ tôn thuộc Nga. Nàng một mình sáng tạo cái này phệ đan pháp, có thể đem đan dược phẩm chất đẩy lên mức cực hạn. Nhưng trong đó cũng có phong hiểm. Phệ đan pháp bản chất chính là dùng hai cái dược hiệu giống nhau đan dược, một viên làm chủ, một viên làm phụ. Thôi động phệ đan pháp, điều khiển chủ đan, lấy phụ đan làm thức ăn. Kể từ đó, chủ đan liền có thể kế thừa phụ đan bộ phận dược lực, đem chủ đan phẩm chất đẩy lên cực hạn. Hung hiểm chỗ ở chỗ, một khi thất bại, chủ đan cùng phụ đan đều sẽ biến thành phế đan, dược lực hoàn toàn biến mất. Loại này thủ pháp luyện chế cực kỳ quỷ dị, ý nghĩa chính chính là dùng hai cái đan dược đi bắt một viên phẩm chất cao hơn đan dược, hoặc là hai cái đan dược đều phế. Dựa theo Khổng Giao tới nói, đây chính là một trận đánh cược. Tiêu Tôn Thục Nga không hổ là đan quỷ xưng hảo, có thể nghĩ ra quỷ dị như vậy luyện đan pháp. Bất quá cũng không thể không nói, đây cũng là Khổng Giao dưới mắt duy nhất có thể được đến cực phẩm sinh luân đan phương pháp. Khổng Giao răng cắn chặt, làm quyết định. Hắn có 3 lô tinh phẩm thăng luân đan, cho dù là luyện hỏng 2 lô, còn có 1 lò lật tẩy, đây là hắn thôi động vệ đan pháp lực lượng. Trong lòng có quyết định, Khổng Giao cánh tay vung lên, đem mặt khác thăng luân đan đều thu nhập càn khôn túi. Trước mặt chỉ còn lại 3 cái tinh phẩm thăng luân đan, ánh mắt của hắn dừng lại ở miếng kia 8 thành nửa dược lực thăng luân đan bên trên, trong mắt có vẻ do dự. Hắn đang suy nghĩ nếu không phải lấy cái này 8 thành nửa dược lực thăng luân đan làm chủ đan. Phệ đan pháp cuối cùng thành đan phẩm chất cùng chủ đan, phụ đan phẩm chất đều có liên quan. Trong đó chủ đan phẩm chất càng là ảnh hưởng thành đan phẩm chất mấu chốt. Nếu như chủ đan phẩm chất càng cao, thành đan sau thăng luân đan phẩm chất tự nhiên cũng sẽ cao hơn một bậc. Khổng Giao chỉ là hơi suy nghĩ liền có quyết định đem kia 8 thành nửa dược lực thăng luân đan cầm lấy, ném vào quy lô bên trong. Sau đó tiện tay cầm lấy một viên 8 thành dược lực thăng luân đan, tùy theo ném vào trong lò ẩm. Nương theo quy lô nắp lò khép kín, Khổng Giao xếp bằng ở quy lô trước đó, hai tay chậm rãi kết ấn. Từng đạo huyền ảo ấn pháp nương theo linh lực chấn động, từ Khổng Giao hai tay ở giữa hóa thành thực chất chữ cổ triệt phủ, đánh về phía trước mặt đan lô. Tại chữ thứ nhất phủ không có vào đan lô giây lát. Vành. Đan lô đáy lò hỏa diễm tự hành bắt đầu thiêu đốt. Kia là phệ đan pháp linh hỏa, không đem làm luyện đan, vì phệ đan mà sống. Linh hỏa giấy lên dâng lên nhiệt độ cao, toàn bộ đan lô nội bộ, trong chớp mắt liền bị nóng dực khí tức lấp đầy đặt mình vào ở trong đó hai cái thăng luân đan tắm rửa tại linh hỏa bên trong, đan mùi thơm khắp nơi. Sau đó là thứ hai đạo ấn pháp đánh ra đan lô bản thể chấn động mạnh một cái, lấy đan lô làm trung tâm, mặt đất bên trên khuyết tán ra một vòng cùng loại với trận pháp đồ án bắt quái. Thứ ba đạo ấn pháp đánh ra, phệ đan pháp chính thức bắt đầu thi triển. Mặt đất bên trên từ linh lực ngưng tụ mà thành bắt quái đồ án, bắt đầu xoay tròn. Mà đưa thân vào trong bắt quái đan lô thì bị bắt quái đồ án lực lượng nâng lên, trôi nổi tại không trung, xoay ngược chiều. Khổng Giao ý thức đã chìm vào trong lò đan. Rõ ràng có thể nhìn thấy phệ đan pháp vận hành giây lát, lò đan nội bộ vách lò bên trên cũng căn cứ bắt quái 8 cái phương vị, ngưng tụ thành 8 cái hư ảo môn hộ. Bọn chúng phân biệt đối ứng chấn, tuấn, cách, khôn, đổi, cản, khảm, cấn 8 cái phương vị. Chủ đan tại Khổng Giao điều khiển dưới, chui vào cản vị môn hộ. Về phần phụ đan, tại phệ đan pháp hỏa diễm thiêu đốt dưới, tựa hồ có linh tính. Bởi vì chịu không được trong lò nóng bỏng, bắt đầu ở đan lô bên trong tán loạn. Nó đầu tiên là tiến vào cách vị môn hộ, trong nháy mắt trong môn hỏa diễm ngập trời, đem toàn bộ môn hộ đều hóa thành hỏa sắc. Phụ đan không thể không từ cách vị chạy ra. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đan thể rõ ràng nhỏ một vòng, dược tính tựa hồ cũng trôi qua không ít tại cách vị. Sau đó nó lại tiến vào chấn vị. Loảng xoảng. Chấn vị trong môn hộ lôi quang lấp lóe, còn làm lôi đỉnh môn hộ. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Phụ đan càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không có vào khôn vị, tại khôn vị bên trong hóa thành một đống cặn bã. Lúc này, Khổng Giao biết nên để chủ đan ra. Hắn thao túng phụ đan duy nhất không có thể đi vào qua cặn vị, đem khống chế trong đó chủ đàn chậm ung dung từ môn hộ bên trong bay ra, tọa trấn tại trong lò đan. Ngoại trừ khôn vị bên ngoài, cái khác 6 cái phương vị môn hộ cơ hồ là tại chủ đàn xuất hiện giây lát, nhao nhao khuấy động lên 6 cỗ không thông tương tính năng lượng. Hướng phía đan lô chính giữa chủ đàn lần lượt đánh tới. Cỗ thứ nhất anh đến chủ đàn bên trên năng lượng vì khảm vị thủy tính năng lượng. Chủ đàn tắm rửa tại cam lộ bên trong, nguyên bản ngưng thực đan thể bắt đầu hòa tan, hóa thành một đoàn kim sắc bột nhão. Cỗ thứ hai năng lượng vì đổi vị bùn trạch hư ảnh đầm lầy đem đan thể hóa thành kim sắc bột nhão một ngụm nuốt vào, tựa hồ muốn nó đồng hóa. Cũng là bị kim sắc bột nhão tránh thoát mà ra. Từ bùn trạch bên trong chạy ra kim sắc bột nhão thể tích rõ ràng lớn hơn một vòng, dược tính cũng nhiều rất nhiều. Thứ ba, thứ tư cỗ năng lượng theo nhau mà tới. Bọn chúng theo thứ tự là chấn vị lôi đỉnh cùng tốn vị của phong. Loảng xoảng. Lôi đỉnh bổ vào tại kim sắc bột nhão bên trên, đánh cho bản thể của nó liên tục run rẩy, không ngừng chấn động rất xuống ra màu đen tạp chất. Tốn vị cuồng phong đánh tới, cuốn đi tạp chất đồng thời, gió năng lượng dung nhập lôi đỉnh bên trong, làm cho lôi đỉnh lực lượng càng có thanh thế đặt mình vào tại phong lôi bên trong, kim sắc bột nhão thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhỏ đi. Nhưng nó bên trong ẩn chứa dược lực, lại là lấy loại hình thức này không ngừng bị đánh, càng ngày càng tinh thuần. Phong lôi hai vị, là phệ đan pháp mấu chốt nhất chính tự. Chương 259, Đan hương. Chương 259, Đan hương. Chủ đan bên trong dược lực sẽ lấy loại hình thức này bị rèn luyện một lần đồng thời, cũng là dễ dàng nhất phí công nhọc sức một bước. Nếu là cái kia kim sắc bột nhau sống không qua cái này phong lôi đánh, chính là đan hủy hạ tràng. Đừng sợ a. Nhìn xem một màn này, Khổng Giao yên lặng cầu nguyện. Mắt thấy chủ đan bột nhão càng ngày càng ít, gần như nó rơi vào bùn trạch trước đó thể tích đồng thời, chủ đan bột nhão cũng đạt tới cực hạn. Khổng Giao biết, lại để cho phong lôi ăn mòn xuống dưới, sợ là muốn không chịu nổi. Hắn quyết định thật nhanh, thao túng khảm vị môn hộ bên trong bay ra dãy núi hư ảnh trấn áp hướng về phía chủ đan bản thể. Ngọn núi đem phong lôi xua tan, trấn trụ đã là bên bờ biên giới sắp sụp đổ kim sắc bột nhão. Như thế cái cuối cùng môn hộ, cách vị thế lửa phun ra ngoài, làm chủ đan tái tạo đan thể. Phệ đan pháp chính là đem phụ đan dược lực phân nhập hàm, đổi, tuấn, trấn, cách, cấn 6 vị. Sau đó lại lấy thủy, trạch, lôi, phong, sơn, hỏa hình thức đánh vào chủ đan. Chủ đan kinh lịch 6 trận tẩy lễ, đem phụ đan dược lực hoàn toàn hấp thu đồng thời tái tạo đan thể. Như thế chính là phệ đan pháp. Một bước cuối cùng ngược lại là đơn giản nhất. Không giao thao túng cách vị hỏa diễm, lấy linh lực từng bước một dẫn đạo thăng luân đan thành hình. Quá trình này cực kỳ giống luyện đan lúc đúc đan quá trình, cho nên Khổng Giao xe nhẹ đường quen. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, 6 cửa hộ dược lực cũng tiêu tán hầu như không còn. Một viên mới tinh thăng luân đan sôi nổi tại đan lô chính giữa chìm nổi. Khổng Giao vận khí không tệ, lần thứ nhất thi triển vệ đan pháp liền thành công. Nhìn xem trong lò kia một viên toàn thân kim hoàng, không chứa một tia tạp chất thăng luân đan, nó kia hoàn mỹ đan áo đơn giản tự nhiên mà thành. Khổng Giao hô hấp cũng không khỏi phải gấp gáp rút. Tối thiểu có 9 thành dược lực, chính là cực phẩm. Khổng Giao bằng vào con mắt, đã có thể đại khái bình phán ra cái này một viên thăng luân đan phẩm chất. Trời xanh chịu tâm người, Khổng Giao rốt cục luyện chế thành công ra cực phẩm thăng luân đan. Ngay tại Khổng Giao triệt hồi vệ đan pháp, chuẩn bị khai lò, lấy đi mình cái này một lò cực phẩm thăng luân đan lúc. Đồng nhiên, trong pilo xuất hiện dị dạng. Xoát. Kia khảm nạm tại nắp lò đỉnh chót, màu tím đen mai rùa đánh ra một đạo tử sắc quang hoa, chiếu ứng tại viên kia cực phẩm thăng luân đan bên trên. Cái này, một màn này, nhìn Khổng Giao sắc mặt ngơ. Hắn suýt nữa quên cái này pilo đặc tính, là có thể vì đan dược thực hiện nửa thành dược lực. Nhưng lần này mình cũng không phải là luyện đan a, mà là thúc dục phệ đan pháp. Cái này quy lô thế mà tại phệ đan pháp trên cơ sở, còn có thể thực hiện nửa thành dược lực. Cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn, Khổng Giao tại hơi ngây người về sau, ánh mắt bên trong ý cười cơ hồ muốn tràn ra. Hắn vui sướng không chỉ là 9 thành dược lực thăng luân đan, lại thêm nửa thành dược lực. Càng nhiều hơn chính là phệ đan pháp lại có thể cùng quy lô hỗ trợ lẫn nhau. Phệ đan pháp vốn là một loại hy sinh một viên đan dược, đem một cái khác mai chủ đan tôi động đến cực hạn dược hiệu luyện đan pháp. Quy lô tại loại này cơ sở bên trên, lại phải dạy hoa trên gấm đối với Khổng Giao ngày sau luyện chế cái khác phẩm chất cao đan dược, đều có lớn lao giúp ích, đây chính là trên trời rơi xuống phú quý. Không đợi Khổng Giao vì thế vui vẻ. Đương nhiên. Ồ. Phát ra một tiếng nhẹ đều, Khổng Giao chóp mũi có chút có rúm. Hắn đã hỏi tới một cỗ kỳ lạ mùi thơm, loại mùi kia tìm không thấy bất luận cái gì tới tương cận hương vị để hình dung, thật có thấu người tìm gan công hiệu thần kỳ. Vẹn vẹn hít vào một hơi về sau, Khổng Giao toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra ra, thể nội linh luân càng là một lần nữa không nhận hắn khống chế xoay tròn. Chỉ là hương vị, liền để mình linh luân nhịn không được muốn đột phá. Cực phẩm thăng luân đan dược hiệu khủng bố như vậy sao? Trong giọng nói mang theo kinh nghi bất định, Khổng Giao phế đi thật lớn công phu, mới đưa kia linh luân sao động đè xuống, ánh mắt hắn nhìn chăm chú hướng trước mặt Quy Lô. Kia mùi thơm không thể nghi ngờ là từ Quy Lô bên trong phiêu tán mà ra, là thăng luân đan đan hương. Cái này đan hương nồng như vậy, sợ là muốn xảy ra chuyện. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm đã chậm, kia cô đan hương giống như là như cuồng phong quét sạch mà ra, đã tràn ngập 10 mấy 20 dặm. Không chỉ Phùng An đình viện chung quanh, đều bị đan hương bao trùm. Mùi thơm một mực kéo dài đến Lăng Ngọc Các, Bách Thảo Đường, Luyện Đan Các, Tàng Thư Lâu. Những cái kia cũng không có tham dự định nhạc tông tiếu trừ ngoại môn đệ tử, cùng phụ trách trấn thủ tông môn trưởng bối đều ngửi thấy. Cái gì mùi thơm? Không biết, mùi thơm này có gì đó quái lạ, trong cơ thể ta linh lực thế mà tại tăng trưởng. Nhất định là một vị nào đó tông môn trưởng bối luyện chế cao phẩm đan dược. Ngoại môn đệ tử làm sao biết là thăng luân đan đan hương, nhao nhao mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thẳng đến đan hương bay vào luyện đan các, một vị lão giả râu tóc bạc trắng, chính một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đối với đồ đệ của mình A Xích. Đột nhiên đan hương bay vào bị lão giả nghe được, sắc mặt của hắn lúc này sững sờ, ngay cả giận mắng thanh âm đều đình chỉ. Bị hắn dặn dạy đồ đệ, cũng bởi vì hắn sư tôn buông tha hắn, không đợi hắn lộ ra vẻ may mắn. Lão giả thân ảnh đã biến mất tại luyện đan các. Một bên khác, Khổng Giao cũng gặp phải phiền phức. Bởi vì môn phái đệ tử phần lớn bị triệu tập đến chinh phạt Định Nhạc Tông chiến sự tiền tuyến đi lên lịch luyện. Nhân khí thưa thớt, làm cho trong núi không ít động vật cùng linh vật chạy tới Thương Ngô phái sơn môn. Bọn chúng cũng ngửi thấy kia đan hương. Tại kia đan hương khuyết tán ra không đến thời gian uống cạn chung trà. Tất cả linh vật con mắt đều xích hồng, nội điên đồng dạng hướng phía Phùng An chỗ đỉnh viện vào tới. Lớn đến sơn hùng, chó hoang, sư hổ báo, nhỏ đến chuột, chim tước. Giống như thủy triều hướng về Khổng Giao phương hướng dùng để, trong lúc nhất thời trong núi chim thú bạo tẩu, dã thú tê minh thanh âm một mảnh. Loảng xoảng. Phùng An tiểu viện cửa sân trực tiếp bị một đầu to con trâu rừng đụng nát, liên đối lấy tiểu viện vách tường đều bị không ít dã thú đào nát ra lô lớn. Khổng Giao cũng không nông chiều những này dã thú. Hư lạnh một tiếng về sau, băng lãnh hàn khí thấu xương từ hắn thể nội quét sạch mà ra. Hàn khí những nơi đi qua, đại địa đều đông kết, vô số cỡ lớn dã thú tại hàn khí tràn ngập sau khi hóa thành băng điêu. Cả trên trời xoay quanh chim tức đều biến thành khối băng, từ trên trời rơi xuống, chuột cũng chết cóng dưới mặt đất. Lấy Khổng Giao làm trung tâm, phương viên trăm trượng bên trong, một mảnh túc sát. Cái này cực phẩm sinh luân đan như thế lớn uy lực. Trước đó nhìn các hạp luyện chế lúc cũng không có động tĩnh này a. Còn tốt không có tại Thanh Hồ Phúc Địa luyện đan, nơi đó thế nhưng là có thăng luân yêu thú, cái này nếu là nhiều dẫn vài đầu tới, ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Giải quyết xong những cái kia vướng bận trong núi linh thú, Khổng Giao miệng bên trong một bên nói thầm, vừa đi đến quy lô trước đó, đang muốn để lộ nắp lọ, lấy ra vậy cái kia thăng luân đan. Chấm đã. Một tiếng giản mua tiếng nói, đột nhiên từ Phùng An đình viện trên mái hiên vang lên. Khổng Giao nghe tiếng quay đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ đã thấy một thân lão giả râu tóc bạc trắng, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở nóc nhà. Thấy rõ ràng người tới tướng mạo, Khổng Giao trong mắt có vẻ kinh ngạc, lập tức hướng phía lão giả thật sâu cong xuống, bái kiến Lỗ trưởng lão. Lỗ Bình Sương, Lỗ trưởng lão, luyện đan các trên danh nghĩa tam bà thủ, nhưng thật ra là địa vị gần với Chu Thượng Hương phía dưới người đứng thứ hai. Tại Chu Thượng Hương không có ở đây luyện đan các, từ Lỗ Bình Sương quản lý luyện đan các. Cái này Lỗ Bình Sương cũng là Khổng Giao mới vào nội môn lúc, cái kia bị đại bảng trộm dược điển, trộm không ít linh dược cái kia thăng luân trưởng bối. Ngày đó trên dược phòng, một người một chim truy đuổi nửa ngày, cho nên Khổng Giao đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ khắc sâu. Hắn đến không lo lắng Lỗ Bình Sương đến đoạt tự mình thăng luân đan, thân là luyện đan các người đứng thứ hai, Lỗ Bình Sương đan dược gì chưa thấy qua, mà lại hắn trực thuộc ở Chu Thượng Hương thủ hạ, Chu Thượng Hương lại là mình sư tôn Hoàng Phủ Anh kiên định người ủng hộ, có thể nói là người một nhà. Chương 260 Huyền Quy Thôn Lôi. Chương 260 Huyền Quy Thôn Lôi. Ta trên đường đi liền suy nghĩ, đến cùng là cái nào sư huynh đệ luyện chế đan dược, không nghĩ tới là Khổng sư điện. Lỗ Bình Sương nhìn thấy Khổng Giao sau cũng là lộ diện vẻ kinh ngạc. Hắn đã sớm nghe nói trưởng môn đệ tử mới thu, tinh thông đan đạo, nhưng hắn lường trước cũng bất quá luyện đan các những đệ tử kia trình độ. Hôm nay cái này đan hương, lại là để Lỗ Bình Sương không thể không xem trọng Khổng Giao vài lần. Nghĩ tới đây, Lỗ Bình Sương đôi mắt giàn mua vận đục nhìn chăm chú hướng kia một lò còn chưa mở đóng đan dược, nhẹ nhàng hỏi, thế nhưng là thăng luân đan. Đúng. Lỗ Bình Sương sợ là trong lòng đã nắm chắc, Khổng Giao cũng không có giấu giếm. Lỗ Bình Sương nghe vậy, trên mặt biểu lộ càng thêm đặc sắc, miệng bên trong lẩm bẩm lấy, thế mà còn là nhị phẩm đan dược. Nói, Lỗ Bình Sương sắc mặt trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói ra, chớ có khai lò, chờ đan kiếp xuống tới, lò đan dược này mới có thể bảo trụ. Cái gì? Khổng Giao có chút không nghĩ ra. Đột nhiên thần sắc hắn ngưng tụ nghĩ tới điều gì, thốt ra hai chữ, đan kiếp. Khổng Giao trong đầu thuộc về các hạp ký ức hiện hiện đi vào một chỗ xa hoa trong phòng luyện đan, các hạp cao làm tại phía trên, hướng về thiếu niên bộ dáng Hàn Tích truyền thụ lấy đan đạo. Vạn vật có linh tính, bất luận gà đất chó sành, vẫn là trong núi cỏ dại nếu là cơ duyên đầy đủ đều có thể khai linh trí, có linh tính. Đồng dạng, đan dược đạt tới cực hạn dược hiệu về sau, cũng có thể thông thần, cùng thiên địa ở giữa linh khí sinh ra trong minh minh liên hệ. Loại kia cấp độ đan dược, được xưng là tuyệt phẩm, có được 10 thành dược hiệu. Hoàn Mỹ đem chủ dược cùng phụ dược dược tính phát huy ra cực hạn phẩm chất, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiên đạo tự có quy tắc, tuyệt phẩm đan dược xuất thế, tất nhiên cần trải qua kiếp số sau khi mới có thể hiện thân tại thế. Sư tôn ngươi luyện ra qua tuyệt phẩm sao? Lúc này Hàn Tích đã có một chút sau khi thành niên phong mang, cười đến có chút tà tính. Nào có dễ dàng như vậy sự tình, đều nói có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cát Hạp lắc đầu, ngữ khí có chút phiền muộn. Hồi ức đến đây im bặt mà dừng. Khổng Giao giống như thể hồ quán đỉnh, quay đầu nhìn về phía kia Quy Lô, trong mắt thần sắc vô cùng đặc sắc. 10 thành dược hiệu, tuyệt phẩm. Khổng Giao trước giờ không nghĩ tới mình có thể luyện chế ra tuyệt phẩm, cho dù là nằm mơ lúc gối đầu nhét lại cao hơn, hắn cũng không dám mơ tới sự tình. Cũng chẳng trách cái này đan hương như thế nồng nặc, ngay cả trong núi phi cầm tẩu thú đều hấp dẫn tới, thậm chí ngay cả Lỗ Bình Sương, cái này luyện đan các người đứng thứ hai, đều đích thân tới cái này Phùng An đình viện, muốn tới thấy tuyệt phẩm thăng luân đan phong thái. Tuyệt phẩm thăng luân đan, sợ là ngay cả Chu Thượng Hương cũng không từng luyện chế ra tới qua, không chỉ nàng đã chạm tới tứ phẩm đan dược cảnh giới các hạng, đều không có luyện chế ra tới qua, phẩm chất đó đã không phải là bằng vào đan đạo cảnh giới, liền có thể tùy ý mơ ước lĩnh vực. Ngay cả các hạp đều nói có thể ngộ nhưng không thể cầu, đồng thời Khổng Giao cũng minh bạch vì sao Lỗ Bình Sương không để cho mình khai lò. Tuyệt phẩm đan dược đã thông thần, từ nơi sâu xa đã cùng thiên địa sinh ra liên hệ, thiên đạo không cho phép chưa trải qua kiếp số tuyệt phẩm đan dược hiện thế, nếu là cứ như vậy lấy ra, sợ là tại chỗ liền muốn nổ tung. Ngay tại Khổng Giao suy nghĩ thời gian lập lòe, Lỗ Bình Sương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, phát ra trầm thấp khuyên bảo âm thanh, cẩn thận, đan kiếp đã tới. Khổng Giao trong lòng siết chặt, thuận hắn nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại, chỉ gặp trên đỉnh đầu đậm đặc màu đen tầng mây trong bất chi bất giác từ bốn phương tám hướng vào tới, hội tụ tại Phùng An đình viện trên không, tạo thành một mảnh mấy trăm trượng màu đen mây màn. Mây đen che đậy sáng ngời, làm cho đình viện trong nháy mắt tiến vào hắc ám. Tầng mây lăn lộn ở giữa, có lệnh Khổng Giao cảm giác được tim đập nhanh thiên uy ở trong đó ấp ủ. Khổng Giao chưa bao giờ có kinh nghiệm phương diện này, lại cũng không có người đề cập qua nên như thế nào vượt qua đan kiếp. chỉ có thể lên tiếng hỏi thăm hướng Lỗ Bình Sương, Lỗ trưởng lão, ta nên như thế nào vượt qua cái này đắc kiếp. Cái sau mặt mo phức tạp nhìn xem trước mặt cái này Thương Ngô phái nhân tài mới nổi, có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược trưởng môn thủ đồ. Hắn chỉ là lắc đầu, nói ra một câu nói như vậy, không phải ngươi độ, có thể hay không vượt qua trận này đắc kiếp, phải xem ngươi luyện lò đan dược này tạo hóa có đủ hay không. Ngươi cho rằng đường kim thế gian, vì sao không có tuyệt phẩm xuất thế? Không chỉ là bởi vì luyện chế ra tới này loại phẩm chất đan dược cần một tia thiên ý, càng bởi vì cái này đan kiếp khó khăn. Lỗ Bình Sương ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng, trận này đan kiếp, Khổng Giao không thể giúp bất kỳ. Kia không phải là toi công bận rộn. Khổng Giao tức giận đến có chút đau răng. Cái này Thăng Luân đan mặc dù thần dị, có thể để chính nó đi độ mặt mũi này Khổng Giao đều cảm giác khó giải quyết lôi kiếp, vượt qua tỷ lệ cơ hồ là không. Thật vất vả luyện chế ra một lò tuyệt phẩm, mắt thấy liền muốn hủy, Khổng Giao trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, còn không bằng luyện hỏng. Đoạn mất suy nghĩ, Khổng Giao ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, loảng xoảng, một tiếng đinh thai nhức óc lôi đỉnh tiếng oanh minh vang vọng Thương Nô phái. Khổng Giao chỉ cảm thấy tầm mắt bên trong đều bị đâm mục đích lôi đỉnh quang hoa bao phủ, lôi quang chiếu sáng đỉnh viện đại điện. Thương Lam chi sắc lôi đỉnh từ tầng mây ở giữa ầm vang rơi xuống, thẳng đánh phía kia phong tồn lấy Thăng Luân đan quy lô. Lôi kiếp chưa đến, trong không khí đã tràn ngập lôi đỉnh năng lượng, làm cho Khổng Giao trần trụi quần áo bên ngoài gương mặt làn da có chút run lên. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Khổng Giao nghĩ tới điều gì, thốt ra một câu, nguy rồi, ta lò. Cái này nếu là bổ xuống, đan dược hủy không nói, mình quy lô sợ là cũng không giữ được. Mất cả trì lẫn trải, lần này thua thiệt lớn. Tại Khổng Giao đau lòng tiếng kêu rên bên trong, hiện trường tái khởi biến hóa. Màu đen quy lô nắp lò bên trên, tại lôi đỉnh đánh rơi trong nháy mắt, bỗng nhiên dâng lên một cô năng lượng màu đen. Năng lượng lăn lộn thành hình, cuối cùng tại quy lô nắp lò bên trên, tạo thành một con huyền quy dị thú hư ảnh đón kia trực diện bổ tới lôi đỉnh, huyền quy trực tiếp há to miệng. Tại Lỗ Bình Sương cùng Khổng Giao hai người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt, trên trời rơi xuống lôi đỉnh lại bị kia huyền quy dị thú một ngụm hút vào trong bụng, kia đan kiếp cứ như vậy hời hợt bị nó nuốt xuống. Huyền quy dị thú không chỉ có không có tại trong lôi kiếp bị đánh tan, ngược lại bởi vì nuốt vào đan kiếp, toàn bộ dị thú bản thể, so trước đó càng thêm đưa mắt nhìn mấy phần. Không đợi Khổng Giao cùng Lỗ Bình Sương nhìn kỹ kia huyền quy dị thú, cái sau đã hóa làm bôi đen ánh sáng, một lần nữa dung nhập trong lò đan. Khổng Giao ngây người như phỗng nhìn xem một màn này, nhìn qua kia huyền quy biến mất vị trí, nổi lên một cái ý niệm như vậy, ta liền biết chiếc đan lô này không đơn giản. Có thể đem phẩm chất đan dược cưỡng ép tăng lên nửa thành đan lô, làm sao lại đơn giản? Trước đó Khổng Giao cũng nghiên cứu qua cái này miệng quy lô, không tìm ra cái như thế về sau. Nguyên lai, nó cần đan kiếp mới có thể kích phát ra nó thần dị. Kể từ đó, một trận nguy cơ liền cứ như vậy lặng yên không tiếng động hóa giải. Kia ngưng tụ tại đình viện trên không mây đen, cũng bởi vì thả ra lôi đình lực lượng mà chậm rãi tiêu tán đem quang minh trả lại phương này đại địa. Chỉ là ở đây bất luận ở đây Khổng Giao, vẫn là Lỗ Bình Sương, đều nhìn qua cái kia màu đen đan lô im miệng không nói im mắng. Trong đình viện, tràn ngập tĩnh mịch không khí. Bầu không khí như thế này cũng không có tiếp tục bao lâu. Loảng xoảng bang, kia đóng chặt quy lô nắp lò đột ngột hô ở giữa bắt đầu kịch liệt run run. Tựa hồ có đồ vật gì ngay tại nội bộ điên cuồng đánh nắp lò, cần từ đó thoát khốn. Chương 261: Thiên Tề Hoàng Triều khổ nhược tự. Chương 261: Thiên Tề Hoàng Triều khổ nhược tự. Lỗ Bình Sương đi đầu kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, nhanh đè lại nắp lò. Lời còn chưa dứt, Khổng Giao chưa kịp phản ứng. Loảng xoảng, quy lô nắp lò bị cái nào đó vật thể từ nội bộ xốc lên. Một đoàn chói mắt kim quang từ trong lò đằng không mà lên. Nương theo kim sắc quang mang chính là mờ mịt thải hà đan khí, giống như là suối phun từ quy lô bên trong dâng trào. Thấu người tim gan đan hương, trở nên càng thêm nồng nặc. Rất nhanh, Khổng Giao ý thức được không đúng. Kim sắc chùm sáng từ trong lò nhảy ra về sau, trực tiếp chui lên thiên cung, muốn bay khỏi nơi đây. Ta để ngươi chạy, ta theo họ ngươi. Khổng Giao làm sao có thể để hắn từ dưới tay mình bảo tẩu, nương theo hắn cười lạnh, linh lực chấn động. Ngay tại hắn muốn kích hoạt kích thế xông lên tiên cung lúc, Lỗ Bình Sương thân ảnh đã trước một bước đi tới kim sắc quang đoàn hư không, khô quắc bàn tay một tay lấy bắt bỏ vào trong tay. Hắn dù sao cũng là Thăng Luân cương giả, một viên chỉ là đan dược là không thể nào chạy qua hắn. Nhưng cho dù là bị Lỗ Bình Sương nắm nơi tay, Khổng Giao y nguyên có thể cảm giác được nó điên cuồng dãy rủa cường độ. Viên đan dược này đã có ý thức. Tuyệt phẩm đan dược, tập thiên địa hội tụ vào một thân, quả nhiên thần dị. Lỗ Bình Sương cũng là cảm khái không thôi, nắm lấy Thăng Luân đan từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khổng Giao bên người. Ở trong quá trình này, hắn giả mắt đều không hề rời đi qua cái này cực phẩm Thăng Luân đan. Khổng Giao có thể nhìn thấy lão nhân này trong mắt vẻ si mê. Kia là một cái tại đan đạo bên trên đi hơn phân nửa đời người, nhìn thấy tuyệt phẩm Thăng Luân đan của Nhật. Cũng may Lỗ Bình Sương không có lên tham nghiệm, hoặc là hắn không dám lên tham nghiệm. Nóng nhìn hồi lâu, cuối cùng hắn đánh một cái ấn quyết, đem Thăng Luân đan bảo khỏa. Cái này tuyệt phẩm Thăng Luân đan ánh sáng màu vàng nóng triệt để phong bế, hóa thành một viên lớn chừng trái nhãn thuần kim sắc đan dược. Như thế nhìn, hắn mới đưa cái này Thăng Luân đan đưa cho Khổng Giao, miệng bên trong không ngừng dặn dò, ăn vào trước đó, chớ có đem cái này phong ấn mở ra, nó thật sẽ chạy. Thấy Lỗ Bình Sương không có tham ô mình Thăng Luân đan, Khổng Giao cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua lão nhân này ánh mắt nhiều chút cung kính. Cũng không phải là mỗi người đều trải qua được lần này dụ hoặc. Cái này tuyệt phẩm Thăng Luân đan, không chỉ có đối đột phá Thăng Luân có giúp ích, liên đối lấy đối Thăng Luân cường giả tu vi cũng có tăng lên. Lỗ Bình Sương thế mà từ đầu đến cuối, trong mắt đều chưa từng có tham lam, là một cái chính nhân quân tử. Cảm ơn Lỗ trưởng lão. Cảm ơn cái gì, lão phu ngược lại là phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, đời ta đều không nhìn thấy tuyệt phẩm đan dược xuất thế. Lỗ Bình Sương lắc đầu, thần sắc trang nghiêm nói ra, cái này tuyệt phẩm Thăng Luân đan, tập thiên địa chi linh tú, dược hiệu kỳ cao. Sợ là có thể tăng lên 6 thành Thăng Luân sát xuất thành công. Chớ có để cho người ta biết được nó tồn tại, mau chóng ăn vào. Nghe được Lỗ Bình Sương, Khổng Giao như là gật đầu. Trong lòng đối với Lỗ Bình Sương đánh giá, có thể đề cao 6 thành thăng luân tỷ lệ thành công, cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Chỉ có thể nói không hổ là tuyệt phẩm. Phổ thông thăng luân đan bất quá tăng lên 2 thành, liền đã để cho người ta chạy theo như vịt. Cái này 6 thành xác suất thành công, đại biểu liền xem như cái phế vật ăn vào nó cũng có hơn phân nửa cơ hội thăng luân. Quả nhiên không hổ là tuyệt phẩm. Khổng Giao cảm khái sau khi, liền tranh thủ thăng luân đan thu nhập bình ngọc, đây chính là hắn đột phá thăng luân lúc bảo hộ. Một bên khác, Lỗ Bình Xương tại trả về thăng luân đan về sau, một đôi mắt lại nhìn xem Khổng Giao một phen dò xét, trong mắt rõ ràng có vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, là Hoàng phủ anh đồ đệ. Nếu không phải Hoàng phủ anh đồ đệ, chỉ bằng hắn còn trẻ như vậy liền có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thành tựu. Lỗ Bình Xương vô luận như thế nào cũng muốn đi đem cái này góp tường đạo, thu làm mình đệ tử. Vừa nghĩ tới mình cầm hai cái bất tranh khí đệ tử, hắn liền đến khí. Những lời này Lỗ Bình Xương là không thể nào nói, chỉ là dặn dò, tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng ngươi cũng không cần lãng phí mình đan đạo thiên chất. Thương Ngô phái thế hệ này không có lấy được đi ra đan đạo thiên tài, nói không chừng ngày sau muốn ngươi nâng lên ta phái đan đạo một mạch đại kỳ. Ngày sau như có không hiểu chỗ, cứ tới luyện đan cấp tìm lão phu, biết gì nói đấy. Đây là Lỗ Bình Xương duy nhất có thể làm. Không thu được Khổng Giao làm đệ tử, nhưng là hắn nguyện ý dốc hết suốt đời sở học, đến truyền thụ Khổng Giao đan đạo tri thức. Thật sao? Đệ tử Khổng Giao cảm tạ Lỗ trưởng lão, đợi ta thăng luân sau khi, nhất định đến nhà bái phỏng. Khổng Giao đương nhiên vui lòng. Lỗ Bình Xương thế nhưng là Chu Thượng Hương sau khi, lợi hại nhất đan sư. Nghe nói Chu Thượng Hương lúc tuổi còn trẻ, liền đạt được qua Lỗ Bình Xương không ít trợ giúp. Thành tựu của hắn có lẽ không có Chu Thượng Hương cao, nhưng đan đạo một đường kinh nghiệm, tuyệt đối không thể so với Chu Thượng Hương chênh lệch. Lỗ Bình Xương tại Khổng Giao cung tiện âm thanh bên trong đi. Toàn bộ quá trình hắn cũng không hỏi liên quan tới Quy Lô sự tình. Hắn là một cái hợp cách trưởng bối, biết sự tình gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Hắn không hỏi, liền đại biểu chuyện này, hắn chưa từng nhìn thấy. Cái này khiến Khổng Giao đối Lỗ Bình Xương hảo cảm, lần nữa trèo lên một bậc thang. Ta Thương Ngô phái nếu là nhiều mấy cái Lỗ trưởng lão nhân vật như vậy, môn phái lo gì không thịnh vượng. Nhìn qua Lỗ Bình Xương rời đi phương hướng, Khổng Giao cảm khái như thế. Ừm, chờ đại bằng tỉnh, đến nhắc nhở nó, không thể lại đi hắc hắc Lỗ trưởng lão dược điển. Đưa tiễn Lỗ Bình Xương, Khổng Giao lực chú ý tự nhiên là trước tiên tập trung vào trong đình viện, kia toàn thân đen nhánh đan lô bên trên. Trên mắt của hắn hạ đánh giá cái này Quy Lô, cảm giác quen thuộc vừa xa lạ. Mình có thể luyện chế ra tuyệt phẩm, cái này Quy Lô không thể bỏ qua công lao đồng thời, tuyệt phẩm đan dược có thể bình yên vượt qua đan kiếp, cũng là nắm Quy Lô phúc. Con kia từ nắp lò nổi lên hiện thần dị huyền quy, không gần như chỉ ở đan kiếp bên trong che lại mình thăng luân đan, còn đem kia đan kiếp một ngụm nuốt vào. Nó rõ ràng đang ăn hạ lôi kiếp về sau, có biến hóa, thân thể trở nên nhìn chăm chú. Lò luyện đan này có lai lịch. Khổng Giao đi đến Quy Lô trước mặt, đang muốn đưa tay đi đụng vào. Cánh tay của hắn còn tại giữa không trung. Khổng Giao bỗng nhiên lại đình chỉ động tác. Trong thức hải của hắn, đã hồi lâu không có động tĩnh vân vân bi, tại thời khắc này có mới chữ viết. Mang theo Huyền Vũ Lô nắp lọ, đi hướng Thiên Tề Hoàng Triều Khổ Nhược Tự, có thể đạt được cơ duyên giá trị 5. Thiên Tề Hoàng Triều, Khổ Nhược Tự. Khổng Giao miệng bên trong nỉ non cái này địa danh, trong mắt thần thái càng ngày càng sáng. Cái này Quy Lô lại có cơ duyên có thể đào. Cái này hoàn toàn là kế tuyệt phẩm thăng luân đan sau lại một niềm vui ngoài ý muốn. Khổng Giao trước đó tại Lục Văn Tế trong túi trữ vật, cầm tới một viên truyền thế lệnh. Căn cứ vân vân bi cơ duyên nhắc nhở, để hắn nắm lấy truyền thế lệnh đi hướng Đế Cổ Thành. Mà hướng Đế Cổ Thành cũng vừa lúc là tại Thiên Tề Hoàng Triều. Như thế, hai đạo cơ duyên đều chỉ hướng Thiên Tề Hoàng Triều, hắn kế tiếp mục đích liền minh xác. Xem ra chờ ta đột phá thăng luân, định nhạc tông sự tình một, liền phải đi một chuyến cái này Thiên Tề Hoàng Triều. Khổng Giao đã có quyết định, đồng thời hắn còn nhạy cảm bắt giữ đạo Vân Vân Bi đối Quy Lô xưng hô. Huyền Vũ Lô nắp lọ, nguyên lai nó gọi Huyền Vũ Lô. Vân Vân Bi chỉ nói mang đi nắp lọ, nói rõ cái này nắp lọ mới là Huyền Vũ Lô bản thể, mà cái này thân lọ, nghĩ đến cũng không phải là một thể. Nói, Khổng Giao xem xét cẩn thận một lần Quy Lô. Nắp lọ cùng thân lọ tự nhiên mà thành, kín kẽ, căn bản nhìn không ra một chút xíu mánh khỏe. Nếu như không có Vân Vân Bi nhắc nhở, Khổng Giao là tuyệt đối không thể phát giác được, cái này Quy Lô lại là ghép lại. Hẳn là có người cố ý chia rẽ Huyền Vũ Lô. Khổng Giao như thế phỏng đoán. Về phần tại sao muốn như vậy làm, liền không được biết rồi, nguyên nhân cũng đã không trọng yếu. Mình đi hướng Khổ Nhược Tự, có thể biết cái này Quy Lô lai lịch, nói không chừng còn có thể bổ đủ cái này Huyền Vũ Lô. Chỉ là nắp lọ, liền có thể tăng lên nửa thành dược lực, cái này nếu là bổ đủ, chẳng phải là còn có tăng lên. Cái này Huyền Vũ Lô tất nhiên có lớn địa vị. Nghĩ xong, Khổng Giao bàn tay tại Huyền Vũ Lô nắp lọ bên trên nhẹ nhàng vuốt ve một chút, đầy mắt đều là hướng tới chi sắc đáng tiếc chuyển thế lệnh cơ duyên cũng tốt, cái này Huyền Vũ Lô cơ duyên cũng được, đều tại Thiên Kỳ Hoàng Triều. Chương 262. Lại vào Thanh Hồ Phúc Điệp. Chương 262. Lại vào Thanh Hồ Phúc Điệp. Khổng Giao việc cấp bách vẫn là lấy đột phá thăng luân vì thứ nhất sự việc cần giải quyết, những cơ duyên này chờ mình đến thăng luân sau lại đi lấy, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Khổng Giao thu hồi Quy Lô đập một thanh bên hông nạp bầu rượu, thao túng thanh tuyển đem Phùng An cái này vừa bộn đỉnh viện thanh tẩy một phen, miễn cưỡng xem như có trước đó chỉnh tề bộ dáng. Về phần sụp đổ vách tường cùng cửa sân, Khổng Giao không cách nào tu bổ, cũng chỉ có thể nói cho Phùng An xin lỗi, ngày sau tại đền bù hắn. Thu thập xong đỉnh viện, Khổng Giao tại không có một khắc dừng lại, khởi hành rời đi tiểu viện đi hướng Thanh Hồ Phúc Địa trước đó, hắn trở về một chuyến nội môn, tại động phủ mình bên ngoài tìm được chính ngồi xổm trên mặt đất, đùa với dế mục tiểu dã. Nội môn linh khí dồi dào, dế đều so phàm trần thể tích lớn tầm vài vòng, có thể so với con rắn thể tích. Mục tiểu giã cũng không sợ, cầm một cái nhánh cây chọc cho quên cả trời đất, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, đại bảng tướng quân, cắn nó. Thằng đến Khổng Giao hiện thân ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng kêu một tiếng tên của nàng. Tiểu giã. Mục tiểu giã lúc này mới kịp phản ứng, vứt xuống dế hào hứng chạy hướng Khổng Giao, một thanh bảo vệ cái sau đuổi, ngửa đầu mỉm cười ngọt ngào nói, Khổng ca ca, ngươi trở về á. Tiểu Giác tại nội môn cơm nước coi như không tệ, mỗi ngày đều là linh quả linh thực, một năm này cái đầu lớn một mảng lớn, mới không đến 8 tuổi liền có khổng giao eo cao.
Đúng vậy a, vừa trở về lại muốn đi.
Khổng giao sờ lên Mục Tiểu Giác đầu, cười cười. Hắn chuyến này về nội môn chính là vì cho Mục Tiểu Giác cáo biệt đột phá thăng luân cùng bình thường đột phá khác biệt, khả năng cần tương đối dài một đoạn thời gian. Nếu như mình không đến một chuyến, cô gái nhỏ này sợ là lại muốn oán trách chính mình. Nghe được Khổng Giao vừa trở về lại muốn đi, Mục Tiểu Giã trong mắt vừa mới nổi lên ánh sáng vừa tối phai nhạt xuống dưới, bất quá nàng rất hiểu chuyện, ra vẻ nhẹ nhõm hỏi, kia Khổng ca ca lần tiếp theo lúc nào trở về? Mục Tiểu Giã cảm xúc chỗ nào giấu giếm được Khổng Giao con mắt. Mỗi lần hắn cùng Mục Tiểu Giã đều ngốc không lâu, liền lại muốn vội vàng phân biệt, rõ ràng là mình mang nàng trở về. Cái này khiến Khổng Giao trong lòng khó tránh khỏi đối cô gái này có chút áy náy. Lập tức ôn nhu an ủi, ngắn thì nửa năm, lâu là một năm. Lần tiếp theo trở về, Khổng ca ca liền bất luận đi, tại tông môn nhiều bồi Tiểu Giã.
Tốt.
Mục Tiểu Giã liền vội vàng gật đầu. Khổng Giao sợ Mục Tiểu Giã thương tâm, không muốn tại cái đề tài này làm nhiều dây dưa, tiếp theo nhìn về phía đóng chặt động phủ, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, kia tiện chim còn đang ngủ.
Đúng thế, đều ngủ hai tháng, cũng không ăn đồ vật, ta đều sợ nó đói gầy. Ta lúc đầu muốn cho nó đưa ăn, bị hoàng phủ tỷ tỷ ngăn cản, nói không cho ta quấy rầy nó.
Mục Tiểu Giã nói chuyện đến đại bàng liền líu lo không ngừng, trong ngôn ngữ tràn đầy đối đại bàng lo lắng.
Yên tâm đi, đói nó mấy năm cũng sẽ không gầy.
Khổng Giao cười ha ha một tiếng, lập tức cũng thật cũng giả xin nhỏ nói, Khổng ca ca không trong khoảng thời gian này, liền phiền phức Tiểu Giã giúp ta nhìn chằm chằm gia hỏa này.
Yên tâm giao cho ta đi.
Mục Tiểu Giã giống như là nhận được khó lường nhiệm vụ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật đầu.
Khổng Giao lại cùng Mục Tiểu Giã lại hàn huyên một hồi, đại đa số thời điểm đều là Tiểu Giã đang nói nàng tại nội môn kiến thức một chút chuyện lý thú.
Nào trường bối cãi nhau, nào đệ tử chịu dạy dỗ, đại bàng trước đó lại trộm nhà ai linh vật, nàng lại rơi mất mấy đầu linh ngư, mọi việc như thế chủ đề.
Khổng Giao từ đầu đến cuối đều không có đi vào trong động phủ, sợ quấy rầy đến đại bàng đột phá.
Trước khi đi, Khổng Giao còn cố ý dặn dò Mục Tiểu Giã, nếu như mình tại nàng 8 tuổi sinh nhật còn chưa có trở lại, nàng liền tự mình tu luyện lưu cho nàng hàng xương dưỡng luân kinh. Gặp được không hiểu chỗ liền đi hỏi hoàng phủ tỷ tỷ.
Hàng xương dưỡng luân kinh việc quan hệ Mục Tiểu Giã có thể hay không thông qua ất tự thập nhị mấu chốt, Khổng Giao không dám thất lễ.
Tiểu Giã hỏa tự nhiên là nghe lời, cái đầu nhỏ một mực điểm.
Khổng Giao, tại Mục Tiểu Giã nơi này, nhưng so sánh nội môn những trưởng bối kia dễ dùng nhiều.
Giao phó xong, Khổng Giao tại Mục Tiểu Giã niệm niệm không thôi trong ánh mắt rời đi.
Khổng Giao đi, rời đi Thương Ngô phái, một đường hướng bắc, đi hướng Thanh Hồ Phúc Điệp.
Tại Khổng Giao luyện đan đi đường khoảng thời gian này, Vu Đông các phái cùng Định Nhạc Tông chiến trường cũng chính thức khai hỏa.
Phá Nhạc dưới núi, các phái đệ tử cùng Vu Đông tập kết tán tu cùng Định Nhạc Tông chiến tại một chỗ.
Trận này tập toàn bộ Vu Đông chi lực phát động chiến sự không thể coi thường.
Từng tòa dãy núi sụp đổ trong chiến đấu sụp đổ, đại địa xé rách, giang hà ngăn nước, toàn bộ Phá Nhạc sơn chỗ Tây Châu linh khí từ khai chiến ngày lên, liền bạo động không thôi.
Vô số yêu thú sợ hãi thoát đi mảnh đất này, giới Định Nhạc Tông chúng quy là Vu Đông đại phái đệ nhất, ngàn năm nội tình không thể khinh thường.
Dùng ít được nhiều, cũng có thể miễn cưỡng trèo chống đến mãi không hết tu sĩ thi thể trong cuộc chiến tranh này chồng chất thành núi, máu chảy thành mương. Đây là chiến tranh sơ kỳ, trên chiến trường phần lớn là chút dưỡng luân cảnh giới, thăng luân cảnh giới tu sĩ.
Trường sinh đại năng còn chưa xuất thủ, tùy thời mà động.
Một khi trường sinh khẽ động, toàn bộ Tây Châu sợ là muốn tiên băng địa liệt.
Tại hoàng phủ anh trưởng không giới, chiến trường từ đầu đến cuối bị kiểm chế tại Phá Nhạc dưới núi, chưa dám bước vào Định Nhạc Tông trận pháp phạm vi. Đây chính là Định Nhạc Tông ngũ nhạc trấn tinh đại trận, danh xưng Vu Đông thứ nhất đại trận. Cho dù là trường sinh đại năng nội nhập trong đó, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Cần phải diệt Định Nhạc Tông, phá trận là nhất định phải tiến hành một bước.
Hoàng phủ anh cũng không nóng nảy, một bên chậm rãi lấy dưỡng luân cùng thăng luân cảnh giới tu sĩ, làm hao mòn lấy Định Nhạc Tông đồng thời.
Một bên triệu tập Vu Đông các phái tinh thông trận pháp danh túc mọi người, ngày đêm không ngừng nghiên cứu phá trận chi pháp.
Cho dù là nghiên cứu không ra cũng không quan hệ, tập Vu Đông các phái trấn tông pháp bảo, từ mấy vị trưởng sinh đại năng cưỡng ép phá trận, cũng chưa chắc không phá nổi.
Thế nhưng là hạ sách, hoàng phủ anh luôn luôn không chọn hạ sách.
Tại Vu Đông chiến sự đánh ngày thứ 5, Thanh Hồ Phúc Địa thủy vực, nên đón một vị đi mà quay lại khách tới thăm.
Soạt. Khổng Giao chân đạp du toa pháp khí từ phương xa phá sóng mà đến, ven đường kích thích gợn sóng sóng cả.
Cũng may là, Thanh Hồ Phúc Địa yêu tộc miễn cưỡng xem như Thương Ngô phái trùng phạt Định Nhạc Tông đồng minh, trên đường đụng phải yêu thú, tại nhìn thấy Khổng Giao bên hông đeo, đại biểu Thương Ngô phái đệ tử lệnh bài sau cũng không có làm khó dễ hắn.
Nếu không Khổng Giao khi đi ngang qua một chút bản tính quái dị thăng luân yêu thú mặt nước lãnh địa lúc, không thiếu được muốn bị thu thập.
Thanh Hồ Phúc Địa cửa vào vẫn là rất tốt phân biệt.
Dù cho đảo giữa hồ đã lần trước chiến đấu bên trong bị đánh chìm, nhưng chúng quanh còn có không ít bởi vì đảo giữa hồ vỡ nát mà hình thành bãi đá ngầm.
Khổng Giao lần theo ký ức rất mau tìm đến mục tiêu thủy vực, đứng tại du lịch toa phía trên, thổi lên hoán triều địch ô.
Trầm thấp du dương tiếng địch từ hoán triều địch chỉ thượng truyền đãng mà ra, trong không khí hình thành một vòng như là bọt nước gợn sóng.
Trước một khắc còn đứng im như mặt gương hồ vực, theo tiếng địch vang lên, tức thời nổi lên to lớn sóng cả.
Soạt.
Kia to lớn đáy nước vòng xoáy, tại Thanh Hồ Phúc Địa lối vào chỗ hình thành.
Một màn này giống như đã từng quen biết, nhưng lần này không có các đại môn phái thân ảnh, chỉ có Khổng Giao lẻ loi một mình.
Cảm thụ được vòng xoáy kích thích sóng gió tại trên gương mặt quét, Khổng Giao ánh mắt sáng ngời lẩm bẩm nói, "Thang Luân, ta đến rồi."
Thoại âm rơi xuống, Khổng Giao thao túng du lịch toa, một đầu cắm nhập vòng xoáy trung tâm.
Thanh Hồ Phúc Địa bên trong,
soạt, một cột nước từ đáy nước phun ra vọt tới giữa không trung, nâng một đạo thon dài thân ảnh chui lên không trung.
Khổng Giao thân hình cấp tốc trên không trung điều chỉnh vị trí, vững vàng rơi vào mặt nước bị hắn linh lực ngưng kết khối băng bên trên.
Cơ hồ là Khổng Giao hiện thân tại Thanh Hồ Phúc Địa đồng thời.
Thất ở buồn địa không gian long thủ thay lòng đổi dạ sinh cảm ứng, một đôi xanh ngắt con người bỗng nhiên mỉm cười, nghiêng đầu hướng phía Khổng Giao hiện thân phương hướng nhìn lại, nàng tựa hồ có thể nhìn thấy Khổng Giao đến. Chương 263. Thiên uy. Chương 263. Thiên uy. Nhanh như vậy liền trở lại, đây là muốn thăng luôn rồi. Long thủ nói thầm một tiếng, lập tức thân hình biến mất tại bồn điện. Một bên khác, từ đáy nước thông đạo hiện thân Khổng Giao phân biệt một chút phương vị, khống chế du lịch tòa, hướng phía Giao Tôn pháp thân trô đắm chìm giữa hồ vị trí mà đi. Thi triển thuế long dẫn lôi quyết cần long trúc yêu khí, toàn bộ Vu Đông cũng không tìm tới so Giao Tôn pháp thân yêu khí càng đầy. Khổng Giao vận khí không tệ, ra vị trí cách giữa hồ khu vực bất quá 2-3 canh giờ lộ trình. Khi hắn mượn nhờ địa đồ ngọc giản, rất mau tới đến giữa hồ khu vực. Nơi này hiện ra ở trước mắt hình tượng, lại làm cho đứng tại du lịch toa bên trên Khổng Giao sắc mặt có chút kinh ngạc. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, một tòa cao hơn ngàn trượng, gần như Thương Ngô phái nội môn chủ phong như vậy nguy nga dãy núi trống rông xuất hiện tại giữa hồ vị trí. Mà tại Khổng Giao trong trí nhớ, nơi đó là không có gò núi, tòa kia núi non tựa như là bị người từ đằng xa cắt đứt, đem đến nơi đây đồng dạng. Hoa mắt. Khổng Giao nói thầm một tiếng, rủi rủi con mắt, xác nhận mình không có nhìn lầm về sau, biểu lộ càng thêm cổ quái. Đông Dương, kia sừng sững tại giữa hồ chỗ núi non chi đỉnh bên trên ánh sáng màu xanh biết phun trào. Thân mang dây leo biên chế lá xanh vì áo duyên dáng yêu kiều thân ảnh, xuất hiện tại Khổng Giao tầm mắt. Long thủ, Thanh Hồ Phúc địa đời tiếp theo chủ nhân liền đứng ở dãy núi chi đỉnh, chính ra vẻ bình tĩnh nhìn Khổng Giao. Nàng phong thái hiểu điệu, giống như là hạ phàm trích tiên, không nhiễm phàm trần. Chợt vừa xuất hiện, toàn bộ hồ vực đều tràn ngập giạt rào sinh cơ. Nếu như Khổng Giao giờ phút này mở ra hư phách tầm mắt, hiểu ý biết đến, mình căn bản không nhìn thấy nàng. Nàng lập thân vùng hư không kia, tựa như là bị cắt đứt, không cùng không gian chung quanh bàn bạc. Nhìn thấy Long thủ, Khổng Giao trước đó nghi hoặc cũng liền tan thành mây khói. Tạo Huyền chân nhân pháp lực vô biên, rời núi lấp biển bất quá tiện tay vì đó. Khổng Giao nghiêm mặt thần sắc, đứng du lịch toa phía trên mặt hướng Long thủ cong xuống, gặp qua Trường Thanh chân nhân. Lập tức hắn bổ sung một câu, chúc mừng Trường Thanh chân nhân bước vào Tạo Huyền. Long thủ vốn còn muốn khoe khoang một chút, nghe được Khổng Giao ngữ khí, một bộ đã sớm biết mình liền bước vào Tạo Huyền bộ dáng. Lúc này không có hứng thú, trên dung nhan lộ ra không hứng lắm chi sắc, lấy giọng thanh thúy nói ra. Tạo Huyền không phải một sớm một chiều liền có thể bước vào, ta bản thể còn đang bế quan đâu, trước mắt ngươi thấy bất quá là một đoạn vân nhánh mà thôi. Tại nàng đang khi nói chuyện, Khổng Giao đã khống chế du lịch toa đi tới dãy núi phía dưới, thân hình nhảy đến đỉnh núi, lập Long thủ trước mặt đổi lại khác Tạo Huyền. Khổng Giao đương nhiên không dám như thế lô mãng, nhưng Long thủ khác biệt, nàng căn bản không quan tâm những thứ này. Thì ra là thế, một đoạn phân nhánh, liền có thể di sơn đảo hải. Trường Thanh chân nhân quả nhiên không hổ là Giao Tôn chỉ định đời tiếp theo Thanh Hồ chi chủ. Khổng Giao bất động thần sắc đập Long thủ một cái mông ngựa, nghe được cái sau mười phần hưởng thụ. Ngươi nói với Long thủ cái gì chim sa cá lặn, nói cái gì thiên tư vô song, trong lòng nàng cũng không kịp nổi một câu. Giao Tôn chỉ định đời tiếp theo Thanh Hồ chi chủ. Khổng Giao xem như đem Long thủ tính tình mò được rõ ràng. Long thủ tâm tình quả nhiên tốt đẹp, bạch như mỡ đông ngón tay chỉ vào dưới chân núi non nói ra, ngọn núi này bản chân nhân đặc biệt vì ngươi đoạt tới, ngươi ngay tại núi này bên trên độ lôi kiếp đi, thuận tiện. Khổng Giao tự nhiên là mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn còn chưa đến thăng luân, tại dưới nước có rất nhiều không tiện, có cái này núi non đặt chân tự nhiên là không thể tốt hơn. Yên tâm độ kiếp, ta cái này phân thân ở chỗ này, ai không động được ta Thanh Hồ Phúc địa khách nhân. Long thủ lúc nói những lời này, mới có Tạo Huyền khí phách, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ cường thế. Khổng Giao kinh dị nhìn qua Long thủ, nhìn nàng địa bộ này, là muốn cho mình hộ đạo ai trong lòng càng là yên ổn. Có Tạo Huyền hộ đạo, lớn như vậy Vu Đông, đều không ai có thể động được hắn. Như thế, cảm ơn Trường Thanh chân nhân. Khổng Giao lại là một phen cảm động đến rơi nước mắt. Long thủ cũng không chậm trễ Khổng Giao độ kiếp, tùy ý khoát tay áo thân hình liền biến mất ở núi non bên trên. Khổng Giao vừa mới thu thập tâm tình, đứng tại cái này núi non chi đỉnh, vận khí thị lực, đưa mắt nhìn một phía, đánh giá đến chung quanh hồ vực. Long thủ ngọn núi này trưng bày vị trí phi thường chú trọng, đúng lúc là Giao Tôn pháp thân ngay phía trên. Khổng Giao đứng tại đỉnh núi vị trí triển khai hư phách tầm mắt, thậm chí có thể nhìn thấy kia trầm luân tại đáy hồ Giao Tôn pháp thân bóng đen. Khoảng cách gần như vậy tới gần Giao Tôn, Giao Long chi sắc mức độ đậm đặc, cũng là khu vực khác gấp bội không thôi. Thiêu đốt đến Khổng Giao làn da cũng hơi nhói nhói. Cũng may là Giao Long chi sát đối tu vi càng cao bóng người vang càng lớn, điểm ấy thống khổ tạm thời có thể bỏ qua không tính. Hô, Khổng Giao hít một hơi thật sâu, cứ như vậy nguyên địa ngồi xuống. Hắn cũng không có lập tức dẫn động lôi kiếp, mà là điều chỉnh linh lực của mình, tranh thủ lấy trạng thái tốt nhất đi nên đón lôi kiếp. Lôi kiếp không thể coi thường, cho dù là cổ tu sĩ một nước vô ý, có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Những này tại trong cổ thư, Khổng Giao thấy rất nhiều. Khổng Giao như thế ngồi xuống chính là dòng dã 3 ngày. Tại hắn điều tức ngày thứ 2 Thanh Hồ Phúc địa liền rơi ra mưa phùn rả rích. Khổng Giao đặt mình vào tại trong mưa, vẫn từ quần áo bị giọt mưa thấm ướt, cũng không có sử dụng linh lực đi ngăn cản. Cho đến ngày thứ 3, tảng sáng. Hai ngày mưa xuân cuối cùng là thần hy quang mang hạ đỉnh trệ. Thanh Hồ Phúc địa không khí trải qua mưa to tẩy lễ, có loại sáng sủa vui mừng cảm giác. Mặt hồ không thấy một tia gợn sóng, chung quanh một mảnh tĩnh mịch tường hòa, càng có yêu thú con non từ mặt nước thoát ra, chơi đùa đùa giỡn. Loại hoàn cảnh này Khổng Giao rốt cục mở ra đóng chặt đã lâu hai mắt. Giờ khắc này tinh thần của hắn sung mãn, hai mắt bên trong tinh khí bốn phía. Có thể bắt đầu. Chậm chậm phun ra một ngụm mắt trần có thể thấy băng xương xương trắng, Khổng Giao chậm rãi từ tràn đầy vũng bùn dưới mặt đất đứng dậy, một thân dưỡng luân chi đỉnh khí tức theo hắn đứng dậy khuyết tán ra. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, dựa theo thuế long dẫn lôi quyết chô ghi lại dẫn lôi ấn pháp, kết xuất đạo đạo thủ ấn ấn quyết tuột tay, hóa thành thực chất chữ cổ trệ dạng, phân biệt không có vào dưới chân ngọn núi các nơi, liên tiếp đánh ra 12 đạo ấn pháp, ngưng tụ thành trận. Trận pháp sơ thành, Khổng Giao lấy thân là trận nhãn, bắt đầu thôi động trận này. Kia 12 đạo bị Khổng Giao đánh vào ngọn núi ấn pháp ấn nhớ, tức thời tách ra sáng như bạc quang hoa. Một cỗ sức lôi kéo từ trung ương trận pháp quét sạch tứ phương. Dãy núi phía dưới, Giao Tôn pháp thân bên trên quấn quanh lấy yêu khí, bị trận pháp khiên động, từ nước hồ phía dưới tuôn ra. Những này giao long chi sắt còn chưa thành hình, không vì thiên địa chi tinh. bây giờ nhưng cũng hóa thành thực chất màu xanh sẫm nhan sắc, tranh nhau chen lấn dung nhập trong trận. Trận pháp tựa như là yêu khí thu nạp vật chứa, tham lam thôn phệ lấy những cái kia yêu khí. Màu xanh sẫm sương mù càng ngày càng đậm, cho đến đem thân ở trong đó khổng giao thân hình bao phủ đường trong trận pháp thu nạp yêu khí đạt tới một cái điểm tới hạn. Xoát. Vô số yêu khí bị kia 12 mai trước đó bị khổng giao đánh vào thân thể chứa cổ triện thể hấp thu. Bọn chúng chỗ nở rộ ngân sắc quang mang cũng bị màu xanh sẫm nhan sắc thay thế ầm ầm. Đại trận chính thức khởi động. 12 cái cổ triện phù văn giống như là cối xoay đồng dạng tại trên núi xoay tròn ông ba. Trong chốc ngắn này, đặt mình vào tại trung ương trận pháp khổng giao, có thể cảm giác được rõ ràng có một cỗ mịt mờ ý vị, từ này cái bị dẫn lôi trận pháp ra chỉ ngọn núi phía trên lan tràn tới giữa thiên địa. Trước một khắc cũng bởi vì sau cơn mưa sơ tinh, vạn dặm như tẩy trên bầu trời. Theo kia cố khí vận quyết tán, tại khổng giao nhìn chăm chú trở nên lờ mờ đen nhanh đám mây từ thanh hồ phúc địa bốn phương tám hướng mà đến, chậm rãi chiếm cứ một phương này thiên cung, đem quang minh khu ra. Những cái kia còn tại chung quanh hồ vực chơi đùa đùa giỡn yêu thú con non, tại mây đen đến trước một khắc, đã chạy trốn vô tung. Lúc đầu khổng giao còn có thể bằng vào nhìn bằng mắt thường thanh sở sơn thể hình dáng, lờ mờ có thể nhìn thấy mặt hồ phản quang. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, đây hết thể hình tượng đều đã không thể gặp, đập vào mắt ngọn nguồn chỉ có thâm thủy như mực hắc ám. Loại hoàn cảnh này khác biệt, bất quá chén trà nhỏ ở giữa phát sinh. Chắc không được dẫn lôi quyết quý giá như thế, thế mà thật có thể dẫn động thiên địa chi thế. Mắt thấy đây hết thảy khổng giao nhẹ nhàng nói nhỏ, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía đỉnh đầu ngay phía trên. Nơi đó là mây đen hội tụ trung tâm, trận này lôi kiếp vì khổng giao mà tới. Theo thời gian trôi qua, phía trên bầu trời ngưng tụ một cái vòng xoáy trạng đen kịt vân khí xoáy. Long long long. Nương theo tầng mây phun trào, mây đen vòng xoáy trung ương thỉnh thoảng truyền ra thật lớn lôi minh chi sắc. Thỉnh thoảng sẽ có thanh thương sắc lôi đỉnh quang hoa tại tầng mây bên trong lóe lên liền biến mất, ngắn ngủi đem vùng thế giới này chiếu sáng đây cũng là thiên uy. Lôi kiếp còn tại ấp ủ, khổng giao đã từ tầng mây kia bên trong cảm nhận được làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Mỗi một lần lôi đỉnh nhấp nhô thanh âm vang vọng sau khi, thân thể của hắn linh luân đều sẽ giống như là trọng truy gõ trống nhảy lên một chút. Chương 264, độ kiếp. Chương 264, độ kiếp. Trước khi đến đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, vốn đang lòng tin 10 phần khổng giao, lập tức theo thể nội linh luân nhảy lên, cũng có chút thất vọng. Bất quá lôi kiếp một khi bắt đầu liền sẽ không dừng lại, đã không có đường lui. Tới đi. Khổng giao một tiếng gầm nhẹ, sáng sủa tiếng nói từ trên đỉnh núi truyền vang hướng tứ phương, ẩn ẩn cùng thiên thượng tiếng sấm tranh phong tương đối. Lôi kiếp cũng là đáp lại khổng giao tuyên chiến. Cơ hồ là hắn tiếng nói tiếng vọng dây lát tầm ầm. Quang minh bạch phá hắc ám, cũng chiếu sáng khổng giao đứng ở đó núi non chi đỉnh thân ảnh. Một đầu giống như long xà màu xanh lôi kiếp đột nhiên tại tầng mây kia vòng xoáy chính giữa nở rộ, chém thẳng vào khổng giao mà tới. Lôi kiếp hạ xuống dây lát, thiên địa chi uy đã ảnh hưởng đến toàn bộ thanh hồ, nước hồ tức thời kích thích ngàn tầng sóng cả. Mặt hồ như là sôi trào lên trên dưới chập trùng, mà xem như lôi đỉnh công phạt mục tiêu khổng giao càng là cảm giác toàn thân làn da sinh ra sẽ rách cảm giác đau đớn. Phẩm chất càng là cao dẫn lôi quyết, dẫn hạ lôi kiếp uy lực cũng liền càng lớn. Thuế Long chính là thanh hồ long tộc một mạch chí cao dẫn lôi quyết, uy lực của nó, Vu Đông tìm không ra mấy quyển cùng sánh vai. Những này, khổng giao đều từ ất tự thập nhị nơi đó nghe nói qua ánh mắt của hắn như điện, tại lôi kiếp rơi xuống tiếp theo giây lát, hắn cũng có động tác. Giữ tận chiêu hư đại cung nắm nơi tay, trên dây cung cực phẩm mũi tên kéo căng, lực lượng thần thức cùng linh lực điên cuồng hướng phía cái này hai kiện cực phẩm pháp khí rót vào. Giống. Viễn cổ hung thú tê minh thanh vang vọng thanh hồ. Màu bạc tiễn mang cuốn quanh lấy khổng giao yên hư tiện ý mũi tên từ dưới lên trên, lên như diều gặp gió, lao xuống hướng về phía kia đối diện bổ tới đạo thứ nhất lôi kiếp âm ầm. Ánh sáng màu bạc cùng màu xanh lôi đỉnh quang mang cuối cùng ở trong hư không gặp nhau. Một cái là khổng giao tập một thân tiễn đạo tu vi, phối hợp hai kiện cực phẩm pháp khí bắn ra một tiễn, có thể giết thăng luân. Một cái là thiên địa lôi đỉnh. Hai cỗ lực lượng đều là công phạt chi thế mười phần, không đem đối phương đánh nát, thế không bỏ qua. Bọn chúng va chạm chấn động đến vùng hư không kia đều tại chấn động. Hào quang sáng chói che mất một phương này thiên cung. Cả hai rằng có ước chừng thời gian ba cái hô hấp. Lôi kiếp dù sao cũng là thiên địa chi uy, khổng giao tiễn đạo sát thực đã đầy đủ mạnh. Nhưng một con kia cực phẩm mũi tên cuối cùng vẫn tại đầy trời lôi đỉnh bên trong bị tiêu ma tất cả lực lượng. Lôi kiếp cuối cùng chiếm được thượng phong, đem mũi tên đánh về phía một bên, lôi đỉnh quang hoa trực tiếp đánh phía dãy núi chi đỉnh khổng giao chỗ khu vực. Cũng may là khổng giao tên bắn ra mũi tên cũng không phải không hề có tác dụng. Lôi đỉnh còn lại uy lực đã không ở bốn thành. Khổng giao bên ngoài thân, hắn ý tự tuyết thuật bao trùm toàn thân. Hắn triển khai mình mạnh nhất phòng ngự, ý đồ lập tức một kích này lôi đỉnh. Loảng xoảng, dãy núi chấn động. Khổng giao bị lôi đỉnh hải dương bao phủ, toàn bộ núi non tại dưới lôi kiếp này đều bị đánh cho thấp mấy phần. Tứ ngược lôi đỉnh kéo dài không sai biệt lắm 4-5 cái hô hấp ở giữa mới chậm rãi tán đi, lộ ra khổng giao ngạo nghễ dáng người. Hàn Y Diệt Tự Tuyết Thuật Lân Giáp đã ở trong sấm sét phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một phần nhỏ lân giáp còn bao khỏa tại khổng giao bên ngoài thân. Tí tách, một giọt máu tươi thuận khổng giao đầu ngón tay nhỏ xuống trên mặt đất, huyết dịch là thuận cánh tay hắn chảy xuôi mà xuống. Tại hắn một thân thanh sam bên trên có vết máu chảy ra, cũng may là Hàn Y Diệt Tự Tuyết Thuật che lại thân thể của hắn, hắn cũng không có gặp vết thương chí mạng. Dù là như thế, lôi đỉnh lưu lại năng lượng vẫn là tại ăn mòn khổng giao thân thể, làm cho toàn thân hắn tê dại. Bất quá, đây đều là việc nhỏ, khổng giao ánh mắt tại thụ thương sau ngược lại là càng ngày càng sáng. Bởi vì hắn thể nội linh luân, tại đạo này lôi đỉnh sau khi đã nứt ra một đầu lỗ hổng, giống như là bát sứ bên trên một đạo mịt mờ vết rách. Mặc dù còn chưa đủ làm sụp đổ toái linh vòng, nhưng đã có phá vỡ linh luân cơ hội. Phía trên lôi kiếp cũng không có cho khổng giao quá nhiều thở dốc thời gian đủ. Tầng mây bên trong lôi quang lấp lóe, đạo thứ hai lôi kiếp liền muốn ấp ủ hoàn thành. Khổng giao không dám trì hoãn, cấp tốc điều động linh lực chữa trị tốt Hàn Y Tự Tuyết Thuật. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng là thật nhanh kết ấn. Cùng với quanh người hắn linh lực chấn động, thiên địa nhiệt độ đột nhiên chợt hạ xuống. phảng phất ba cựu thiên khốc lạnh lấy khổng dao đứng thẳng đỉnh núi làm trung tâm, hướng về chung quanh mặt hồ cấp tốc quét sạch. Mảng lớn phiến mặt hồ bị đông cứng thành xương bạch chi sắc hàn băng, hơn nữa còn đang không ngừng hướng về chung quanh nước hồ lan tràn. Hô, hàn phong gào thét, tuyết lông lông tại lôi đỉnh quang hoa lấp lóe bên trong mạn thiên phi vũ. Thương Ngô phái tam đại đỉnh tiêm truyền thừa, Vu Đông thứ nhất băng tính truyền thừa, gió tham ăn lớn tăng tuyết. Tại lôi kiếp biên giới, khổng dao không thấy được hư không khu vực, long thủ biến mất ở trong đó. Hào hứng ngang nhiên nhìn xem khổng dao thi triển cái này đạo thuật, đồng thời đưa cho khá cao đánh giá. Cái này đạo thuật ngược lại là có chút ý tứ, có thể ảnh hưởng đến thiên địa chi thế. Nếu là lấy trưởng sinh tu vi thi triển mà ra, sợ là có thể trong chớp mắt đem thiên địa băng phong. Về phần kia mũi tên, liền kém một phần, chủ yếu dựa vào pháp khí chi lợi mới có thể ngăn giới đệ nhất đạo lôi kiếp. Bất quá hắn tiện ý mới sơ thành, nghĩ đến là mới nhập tiễn đạo chẳng phải, tương lai đại thành sau khi, chưa hẳn so ra kém cái này đạo pháp. Nói đến đây, long thủ ngữ khí hơi ngừng, nhẹ nhàng lẩm bẩm, thuế long thăng luân lôi kiếp có năm đạo, nếu như chỉ dựa vào cái này đạo thuật, sợ cũng là khó mà chống đỡ được. Liên nhìn hắn có hay không cái khác bản lĩnh. Một bên khác cầm ẩm, đạo thứ hai lôi đỉnh hạ xuống. So sánh đạo thứ nhất, đạo thứ hai lôi đỉnh uy lực lại có tăng lên. Tại hạ xuống tới quá trình bên trong, đã có long xà hình thái, giống như là một đầu thương lam sắc cự xà, từ thiên khung lướt xuống, muốn đem khổng dao một ngụm nuốt vào. Khổng dao gió tham ăn lớn táng tuyết cũng ấp ủ hoàn thành. Đông tuyết đầy trời bay múa, tại khổng dao đỉnh đầu thương khung hội tụ, cuối cùng cũng ngưng tụ làm long xà hình thái, hướng phía lôi đỉnh đánh giết mà đi. Hai rắn tranh phong, màng lớn phiến bông tuyết bị lôi đỉnh xé nát, chôn vùi tại trên lôi hải. Nhưng gió tham ăn lớn táng tuyết chỗ lợi hại ngay tại ở, chỉ cần duy trì đạo thuật linh lực không ngừng, liền sẽ có liên tục không ngừng đông tuyết không ngừng bổ sung tiền đến, thủy chi không hết. Mặc cho lôi đỉnh hóa thành cự xà như thế nào gào thét, phong tuyết chi thế không giảm chút nào. Cuối cùng đạo thứ hai lôi đỉnh bị gió tham ăn lớn táng tuyết lực lượng ma diện, tại khổng giao đỉnh đầu hư không biến mất. Kỳ quái là, tại kia lôi đỉnh biến mất phong tuyết gấp gáp chỗ, đông nhiên thoát ra một đầu dài ba thước lôi đỉnh. Nó trực tiếp lướt qua gió tham ăn lớn táng tuyết cách trở, hóa thành một đầu lôi xà, không nhập xuống phương khổng giao thể nội. Ngay cả Hàn Y dị tự tuyết thuật không có đem kia lôi đỉnh tiểu xà ngăn trở. Khổng giao biểu lộ bình thản, hắn tựa như đã sớm biết sẽ có loại tình huống này phát sinh, vẫn từ lôi đỉnh tiểu xà chính chui vào thân thể. Cơ hồ là cùng một thời gian, khổng giao thể nội linh luân bên trên, kia bị đạo thứ nhất lôi đỉnh đánh ra mịt mở vết dạn rốt cục bị xé mở một đầu khe. Thuận đầu kia khe, khổng giao rõ ràng có thể cảm nhận được linh luân bên trong thai nén mênh mông lực lượng. Chỉ là bị linh luân khóa lại, không cách nào bị khổng giao điều động. Một khi nó phá kén mà ra, thế tất sẽ để cho thiên địa biến sắc. Đó chính là đạo cơ. Khổng giao trong lòng sớm có minh ngộ, tự lẩm bẩm về sau, con ngươi lần nữa khôi phục trấn tĩnh. Sự thật chứng minh, lôi kiếp đối với nó đột phá thăng luân thật có lớn lao giúp ích. Hắn chỉ cần sống qua còn lại ba đạo lôi kiếp, tuyệt đối có thể bước vào thăng luân. Chương 265. Lấy thân nhập kích, hóa thành rồng mà ra, 1. Chương 265. Lấy thân nhập kích, hóa thành rồng mà ra. Tại khổng giao suy nghĩ thời gian lập lòe, kiếp vân trong ương, lôi hải sôi trào. Loảng xoảng. Lôi đỉnh quang mang lần nữa chiếu sáng mảnh này to lớn hồ vực đạo thứ ba lôi đỉnh đánh xuống tới. Uy năng của nó so đạo thứ hai càng sâu. Thương lam sắc lôi đỉnh gần như to bằng bãi nước mảnh, ngưng tụ thành hình thái, đã từ lôi xà biến thành đầu sinh sừng thú, xét thấy rắn cùng dao ở giữa tồn tại. Giống. Và anh. Không biết là gào thét vẫn là lôi minh gào thét cùng với đạo thứ ba lôi đỉnh rơi xuống, chấn động thiên địa. Khổng giao không dám thất lễ, một tay bấm niệm pháp quyết, tiếp tục khống chế gió tham ăn lớn táng tuyết, ý đồ trở lên một lần phương thức đem cái này đạo thứ ba lôi đỉnh ngăn trở. Nhưng lần này lôi đỉnh, uy lực so với đạo thứ hai, tăng vọt không chỉ một lần ầm ầm. Gió tham ăn lớn táng tuyết hội tụ vào một chỗ phong tuyết bình chướng bị chạm mặt tới lôi đỉnh chi uy trực tiếp xoắn nát. Lôi quang giống như là một thanh kiếm sắc động thấu gió tham ăn lớn táng tuyết ngưng tụ thành tuyết xả. Vẫn từ khổng giao không ngừng ngưng tụ mới bông tuyết bổ sung kia phòng ngự bình chướng, cũng không chống đỡ được lôi kiếp phá hư tốc độ. Cuối cùng, theo thiên khung chấn động, bông tuyết đầy trời đồng thời tại lôi đỉnh trong hải dương vỡ vụn, gió tham ăn lớn táng tuyết thuật phá. Khổng giao không hề sợ hãi, tại gió tuyết đầy trời bị xé nát giây lát, thanh đồng chiến kích đã bị hắn lấy ra. Trường kích nơi tay, khổng giao một thân khí thế giống như là núi lửa phun ra ngoài, đem không khí chung quanh bên trong tràn ngập lôi đỉnh lực lượng đều nghiền nát. Kích nặng tại kỳ thế, khổng giao tại kích trên đường thành cựu, không biết cao hơn tiễn đạo bao nhiêu. Tại kia lôi đỉnh gầm thét giáng lâm khổng giao chỗ dãy núi chi đỉnh giây lát, khổng giao mang theo nổi bật khí thế thân hình đã đón đầy trời lôi quang, trước một bước vọt lên, trong tay trường kích giơ cao, hung hăng tại thanh hồ kia đã ngưng tụ thành băng hồ mặt hồ. Đoạn giang, theo hắn trung khí mười phần gầm nhẹ, loảng xoảng, lấy trường kích chỗ rơi chỗ làm trung tâm, mảng lớn mặt băng bị vỡ nát, khối lớn băng cứng bị phản chấn chi kích tới bầu trời. Linh lực tại mặt băng trung tâm chấn động, một đầu toàn thân trắng như tuyết cự long từ chấn động linh lực bên trong phóng lên tận trời. Quế phách tồi thành kích thức thứ nhất, trường kích đoạn giang, vốn là muốn tại lũ lụt vượt bên trong thi triển mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cái này thanh hồ chính là trường kích đoạn giang tốt nhất phóng thích địa điểm. Nga ô ba, tuyết long hành không, mang theo hoàng giả bệ nghệ uy nghiêm, đầu này tuyết long so khổng giao trước đó thi triển ra bất luận cái gì một đầu tuyết long đều muốn khổng lồ. Nó đằng không mà lên, thân rồng giãn ra mấy trăm trượng, một đầu vọt tới kia đánh xuống lôi đỉnh. Loảng xoảng, gió tham ăn lớn táng tuyết mặc dù không có đem cái này ba đạo lôi đỉnh mà diệt, thế nhưng tiêu ma nó rất nhiều lực lượng. Tuyết long không cần tốn nhiều sức, đem kia lôi đỉnh đánh cho phá thành mảnh nhỏ, tuyết long càng đem còn lại lôi đỉnh toàn bộ nuốt như trong bụng, giơ thẳng lên trời gào thét, hiển thị rõ cản rỡ đạo thứ ba lôi đỉnh bài trừ đồng thời. Đạo thứ ba lôi đỉnh thiên kiếp lực lượng cũng rơi vào khổng giao thân thể. Linh luân khe bị xé thành lớn hơn. Khó mà ức chế thăng luân lực lượng, đã bắt đầu từ khe bên trong tràn ra, quán thông khổng giao toàn thân. Làm cho khí thế của hắn ẩn ẩn có đột phá thăng luân xu thế. Còn chưa đủ. Khổng giao nắm thật chặt thanh đồng chiến kích, hắn biết, muốn triệt để tương đạo cơ từ linh luân bên trong lấy ra, nhất định phải tắm rửa cái này năm đạo lôi đỉnh sau khi mới được. Lần này, hắn không đợi lôi đỉnh rơi xuống, trước một bước động. Tồi thành, trường kích giơ cao, khổng giao một thân khí thế không ngừng cất cao, sôi trào linh lực lấy thân thể của hắn làm trung tâm điên cuồng hướng phía chung quanh chấn động. Tại khí thế kia nhảy lên tới đỉnh phong giây lát, giống, khổng giao lấy thân nhập kích, hóa thành một đầu cự long đằng không mà lên, vồ giết về phía đầu kia đỉnh thương khung, lôi đỉnh áp vũ mây đen vòng xoáy trung tâm. Lôi kiếp chi uy chính là thiên địa chi uy, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Khổng giao cử động như vậy, không khác khiêu khích. Lôi đỉnh so trước đó càng nhanh ngưng tụ lại đạo thứ tư lôi kiếp. Ngao, một đầu giao long từ lôi đỉnh trung ương đánh giết mà xuống. Một long một giao tại kia lôi đỉnh bên trong, triển khai liều chết chém giết. Một màn này nhìn lôi kiếp biên giới long thủ, dung nhan đều ngây ngốc một chút, lập tức nở rộ nét mặt tươi cười, tiểu tử này là thật không sợ chết. Bất quá cái này kích pháp, giống như cùng ta Thanh Hồ một mạch có chút liên hệ. Lấy thân nhập kích, hóa thành rồng mà ra. Cái này kích pháp huyền diệu, sợ là người sáng tạo cảnh giới không kém gì bản chân nhân. Long thủ không biết Quảng Hàn Điện cùng Thanh Hồ một mạch nguồn gốc, bất quá nàng tầm mắt rất cao, một chút liền nhận ra cái này kích pháp cùng Thanh Hồ một mạch có liên hệ. Ngay tại nàng tại trong đầu không ngừng hồi ức quá khứ ký ức, ý đồ tìm ra cái này kích pháp lai lịch thời điểm. Trên bầu trời chiến đấu đã đạt tới gay cấn. Lôi đỉnh giao long mang theo thiên uy, mọi cử động có lôi đỉnh làm bạn, chấn động đến tầng mây đều đang lăn lộn không thôi. Khổng giao lại là không chút nào yếu thế, gió tuyết đầy trời vật làm nền phía dưới, tuyết long thanh thế dọa người, tại lôi hải trung ương cùng kia lôi đỉnh giao long không ngừng trung phạt chém giết. Lôi giao thân bên trên từng mảnh lân giáp bị khổng giao kéo xuống, hóa làm tia lôi dẫn biến mất giữa không trung. Tuyết long trên thân đồng dạng đổ máu, thật đáng giận thế càng đánh càng hung, đánh tới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chỗ, nhịn không được giơ thẳng lên trời gầm thét. Cuối cùng lôi giao bị khổng giao ngạnh sinh sinh xé nát tại lôi hải chính giữa. Tuyết long toàn thân đẫm máu, vào hư không phía trên bệ nghệ tứ phương, khí thế nổi bật đồng thời, tuổi thành kích thời gian cũng đến, khổng giao không thể không từ thiên khung bên trên rơi xuống, xuống tới kia dãy núi chi đỉnh đạo thứ tư lôi đỉnh bị khổng giao hấp thu. Hắn linh luân đã bị hắn mượn nhờ thiên địa chi uy, băng đến tràn đầy vết rách, một bộ tùy thời đều có thể vỡ vụn bộ dáng. Còn kém cuối cùng một đạo. Cho tới bây giờ một bước này, khổng giao cũng có chút xu hướng suy tàn, liên tiếp sử xuất đối linh lực tiêu hao khá lớn đạo pháp cùng chiêu thức, lại gặp lôi đỉnh tập kích, thương thế không nhẹ. Cũng may kia cuối cùng một tia chớp chậm chạp không có rơi xuống, cho khổng giao một chút thở dốc thời gian. Hắn cấp tốc ăn vào tinh phẩm Cấu Nguyên Đan, cùng hồi khí đan, xếp bằng ở đỉnh núi. Tranh thủ tại lôi đỉnh rơi xuống trước đó, mau chóng đem trạng thái điều chỉnh. Thuế Long cuối cùng một tia chớp, không thể nghi ngờ sẽ là mạnh nhất một đạo, một khi rơi xuống, tất nhiên sẽ là long trời lở đất. Kia tràn ngập thiên khung mây đen càng thêm nồng nặc. Tại khổng giao điều tức này thời gian đoạn, còn có liên miên bất tuyệt kiếp vân từ bát phương tứ phía mà đến, dung nhập kia lôi đỉnh vòng xoáy, làm cho người sợ hãi thiên đạo uy áp không ngừng đi ra. Thời gian uống cạn chung trà, kiếp vân bao phủ phương này lờ mờ thiên địa, đã bị mênh mông thiên uy lấp đầy. Lấy khổng giao lập thân dãy núi làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm vô số yêu thú tranh nhau chen lấn thoát đi, rời đi vùng đất thị phi này. Rốt cục, long, Thuế Long thiên kiếp tại một tiếng đinh thai nhức góc chấn động âm thanh bên trong, ngưng tụ hoàn thành. Lôi đỉnh vòng xoáy trung ương, một cái thanh thương sắc, hoàn toàn do lôi đỉnh ngưng tụ long đầu chậm rãi từ trên lôi hải nô ra. Chỉ là đầu lâu, liền chật ních toàn bộ lôi hải. Nương theo long đầu buông xuống, màu xanh vảy rồng bám vào thân rồng chậm ung dung từ trong lôi hải đi ra ngoài, một khi nó thoát ly lôi hải, nên đón khổng giao sẽ là một đòn kinh thiên động địa. Khổng giao cũng điều tức hoàn tất, từ mặt đất bên trên đứng lên, nhìn xem đầu kia thật lớn cự long, trong mắt chiến ý rào rạt. Chương 266. Lấy thân nhập kích, hóa thành rồng mà ra, 2. Chương 266. Lấy thân nhập kích, hóa thành rồng mà ra, 2. Một viên nguyệt nha ấn ký theo khổng giao đứng dậy, chậm rãi từ hắn trên trán hiện hiện. Nguyệt luân ấn chỉ là một cái thoáng tức thì, liền chìm vào khổng giao đan điền. Tuy chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng vẫn là chạy không khỏi long thủ con mắt, bị nàng phỉ thúy như lưu ly con người bắt giữ. Long thủ trước đó lo nghĩ, tựa như nguyệt luân ấn từ khổng giao trên trán xuất hiện một khắc này đạt được đáp án. Nguyên lai là Quảng Hàn Điện đệ tử, chắc không được có thái âm tinh khí. Một câu rơi xuống, long thủ kia tiên tư xanh ngọc bên mặt cứng một chút, nàng tựa như nhớ lại cái gì, lập tức biến thành mặt khổ qua. Xong, ta cùng khổng giao cái này nhân quả sợ là đám tiền bối liền lưu lại được, ta còn hấp thu Quảng Hàn Điện thái âm tinh khí, cái này nhân quả bản chân nhân thoát không sạch sẽ. Một bên khác, đạt được nguyệt luân ấn gia trì, khổng giao linh lực nhưng sông trường giang và hoàng hà quần quận sôi trào, bị đẩy đưa đến gần như thăng luân cảnh giới. Cổ lực lượng suối phun từ khổng giao thể nội chút xuống đến ngoại giới. Hắn tóc dài bị linh lực khuấy động đến bay múa, trong tay thanh đồng chiến kích tựa hồ là nhận đến chủ nhân khí thế ảnh hưởng, cũng là hưng phấn run rẩy. Khổng giao trên nét mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là cầm trong tay chiến kích, tại ngọn núi kia chỗ cao nhất, múa lên. Cả người hắn tựa như đều cùng trường kích hòa thành một thể, tư thái của hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà phiêu dật, cũng không biết là người tại theo kích mà động, vẫn là kích tại theo người mà múa. Hắn đang thi triển quế phách tồi thành kích một thức sau cùng, hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ vô song vũ. Mượn nhờ trận này thiên kiếp, hắn muốn đột phá cực hạn của mình. Hô, phong tuyết gào thét, cực hạn luồng không khí lạnh từ khổng giao dáng múa hơi hẩy đến càng gấp gáp hơn. Vô số màu trắng long ảnh, thuận gió tuyết mà đến, vây quanh khổng giao thật nhanh xoay quanh. To lớn băng tuyết phong bạo lấy khổng giao chỗ dãy núi làm trung tâm, ngạc nhiên thành hình. Nó gần như đem toàn bộ núi non đều bao trùm, tại thiên kiếp bao phủ xuống, ngạnh sinh sinh mở ra một cái không nhận thiên uy ảnh hưởng không gian. Cái này còn xa xa không đủ, khổng giao ánh mắt thanh lãnh, đem tất cả linh lực đều chút xuống đến trên một kích này, điên cuồng quán chú nhập trường kích. Ngao 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 ba, vang động núi sông tiếng long ngâm tại Thanh Hồ Phúc Địa bên trong vang vọng. Một đầu tuyết trắng cự long, tại khổng giao mùa dưới, từ băng tuyết phong bạo trung ương chậm rãi ngẩng đầu lên. Hình thể của nó so dãy núi còn muốn to lớn, mỗi một phiến lân phiến đều khiết bạch vô hà, không chứa một tia tạp chất, vảy rồng liền thành một khối, triển lộ ra kinh tâm động phách mỹ cảm. Khổng giao dáng múa càng gấp hơn. Tuyết Long thân rồng cũng chậm chậm từ trong gió lốc leo ra, băng lãnh con ngươi nhìn phía trên bầu trời lôi đỉnh. Một đầu lôi đỉnh cự long ở trên vòm trời hạ xuống. Một đầu tuyết long từ phong bạo bên trong thành hình. Hai đầu cự long cách không tương vọng. Cơ hồ là cùng lúc đó. Giống. Giống. Không biết là ai động trước, hoặc là cùng một chỗ động. Hai đầu cự long một đầu thoát ly lôi hải, một đầu bước ra bão tuyết. Lúc lên lúc xuống, mang theo long tộc đế vương uy nghiêm, vồ giết về phía lẫn nhau. Cuối cùng, hai đầu cự long trong hư không gặp nhau. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, thiên địa này ở giữa chỉ có thể tồn tại một đầu chân long. Loảng xoảng. Tứ ngược thiên địa luồng không khí lạnh cùng không thể nhìn thẳng lôi đỉnh quang hoa tại hai đầu cự long giao phong chỗ nổ tung. Chấn động lên kinh thiên động địa dư ba. Hai cỗ lực lượng đan xen, từ chiến đấu trung tâm quyết tán, trên hư không nổ tung cơn bão năng lượng. Trên bầu trời kiếp vân đều tại hai ngày cự long va chạm hạ bị đánh tan, đánh ra một cái trống rỗng lỗ thủng, mơ hồ có thể thấy được kiếp vân màn che về sau, kia bầu trời trong xanh. Rất nhanh, Khổng Giao tầm mắt liền bị tuyết trắng linh lực cùng lôi đỉnh quang hoa lấp kín, điên cuồng chém giết cùng một chỗ hai cỗ năng lượng, đồng dạng đem Khổng Giao thôn phệ. Hắn khó khăn lắm chỉ tới kịp đem áo lạnh tự tuyết bao trùm toàn thân, một giây sau, tính cả hắn đứng thẳng núi non đều bị dìm ngập tại năng lượng bên trong. Mắt thấy giữa sân năng lượng thi ngược, đem Khổng Giao thôn phệ ở bên trong. Thật ở lôi kiếp biên giới, thưởng thức trận này lôi kiếp long thủ, trong mắt cũng chưa có toát ra một tia kinh ngạc, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cái này thuế long thiên kiếp, làm sao so ta lúc tuổi còn trẻ kinh lịch trận kia, uy lực còn muốn lớn hơn rất nhiều. Giao Tôn từng nói, thuế long thiên kiếp tùy từng người mà khác nhau, gặp mạnh thì mạnh, căn cứ độ kiếp người thực lực mà có chỗ biến động. Cái này Khổng Giao sợ là có bí mật không muốn người biết, để thuế long thiên kiếp đều có biến hóa. Nguyên bản long thủ tại Khổng Giao vung ra kia một kích vô song vũ về sau, đều cho rằng trận này lôi kiếp hắn hẳn là có thể vượt qua. Hiện tại nàng đều chút không dám khẳng định. Trận thế này, chỗ nào giống như là độ thăng luân cảnh giới lôi kiếp. Nếu là long tộc thuế long thiên kiếp đều như vậy, sợ là không có mấy cái có thể còn sống từ bên trong đi ra. Chết cũng tốt, nhân quả là xong. Long thủ thanh âm liền không có yên tĩnh qua, bỗng nhiên vui vẻ, bỗng nhiên hậm hực. Ai nha, không thể chết, chết ta về sau tìm ai làm thái âm tinh khí đi. Đây chính là Quảng Hàn Điện đệ tử, cùng ta thanh hồ một mạch thế nhưng là có nguồn gốc. Phiền chết. Tại long thủ xoắn xuýt cảm xúc hạ, Tuyết Long cùng Lôi Đỉnh Cự Long tại mênh mông năng lượng tranh phong bên trong, song song chôn vùi tại hư không. Khuyết tán dư ba không có kế tục lực lượng chèo chống, cũng dần dần suy yếu. Theo cái này thuế long thiên kiếp một kích cuối cùng rơi xuống, trận này lôi kiếp cũng tuyên bố kết thúc. Trên bầu trời, tất cả kiếp vân tại thời khắc này lặng yên tán đi, tựa như bọn chúng lúc đến, lặng yên không một tiếng động. Thanh hồ phúc địa thanh thiên, lại lần nữa khôi phục trước đó như vậy trong sáng, ánh mắt rơi vào kia bị thuế long thiên kiếp một kích cuối cùng đánh rơi địa phương. Kia Khổng Giao độ kiếp núi non bên trên. Tòa này bị long thủ đoạt đến, chuyên cho Khổng Giao độ kiếp sơn phòng, đã tại trong lôi kiếp không còn sót lại chút gì. Cả ngọn núi đều bị trống rông xóa đi, chỉ để lại thanh hồ bị đông cứng trên mặt băng, bò lổm nổm một đạo toàn thân đen nhánh, sống chết không rõ thon dài thân ảnh. Hắn cứ như vậy ghé vào khối băng bên trên, sống chết không rõ. Quần áo sớm đã tại bắn nổ trong dư âm bị hủy đi, chỗ bộc lộ ra làn da không một chỗ hoàn hảo, vết thương trải rộng toàn thân của hắn, biến thành người khác đến, sợ là đều nhận định Khổng Giao chết chắc. Nhưng mà nằm trong loại trạng thái này Khổng Giao, tại long thủ trong mắt xem ra, lại là mặt khác một bộ quan cảnh. Giặt rào sinh cơ, tại lôi kiếp qua đi, từ Khổng Giao thể nội khôi phục. Chính tu bổ Khổng Giao kia tàn phá không chịu nổi thân thể, đây chính là thuế long thiên kiếp bá đạo chỗ, chỉ cần ngươi chống nổi tất cả lôi kiếp, dù là chỉ còn lại một hơi, ngươi cũng không chết được. Thuế long thiên kiếp kinh khủng sinh cơ, sẽ nhanh chóng chữa trị ngươi tất cả thương thế, dù là hiện tại chặt xuống Khổng Giao đầu, hắn cũng có thể sống thêm cái 2-3 ngày. Khu khu. Nương theo hai tiếng ho khan kịch liệt, Khổng Giao kia ra chóc thịt bong trên mặt, mí mắt lật qua lật lại, chậm rãi mở ra một đôi ánh mắt sáng ngời. Hắn thấy được kiếp vân tán đi, thấy được lần nữa khôi phục quang minh thanh hồ phúc địa. Hắn lộ ra tiêu dung, hắn biết mình thành công. Mặc dù hắn hiện tại còn không động được, một thân xương cốt giống như đều tại trong lôi kiếp bị chấn động đến hiếm nát, trên thân thể hạ không có một chỗ không đau, nhưng có một cỗ lực lượng ngay tại chữa trị hắn tổn hại thân thể. Cỗ lực lượng kia tựa như thanh tuyển trào lên chỗ đau đớn tiêu tán, nhục thân một lần nữa đổi phát sức sống. Còn không chỉ như thế, Khổng Giao có thể cảm giác được trong cơ thể mình linh luân tại cuối cùng nhất lượt thiên kiếp bên trong rốt cục triệt để vỡ vụn. Thang luân lực lượng từ linh luân bên trong dâng trào ra, chảy xuôi qua Khổng Giao toàn thân. Còn lại, Khổng Giao chỉ cần đem kia từ linh luân bên trong nhảy ra lực lượng luyện hóa, ngưng tụ làm đạo cơ, chính là cái chân chính thang luân cường giả. Chương 267, băng phách đạo cơ. Chương 267, băng phách đạo cơ. Ta thành công. Nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy, cảm thấy an ủi mình. Khổng Giao nhếch miệng, lập tức lộ ra một ngụm hàm răng trắng loáng đúng lúc gặp lúc này. Long thủ thức tha dáng người xuất hiện tại Khổng Giao bên cạnh thân, nàng nhìn xem cái sau kia tàn phá nhục thân, hơi tốt tiếng nói truyền vào Khổng Giao bên tai, chúc mừng ngươi, người trẻ tuổi. Thoại âm rơi xuống, Long thủ tại đầu ngón tay ngưng tụ một cỗ dầu có sinh cơ lực lượng, nhẹ nhàng điểm trên trán Khổng Giao. Soát. Khổng Giao bên ngoài thân vết bẩn trong chốc lát biến mất, thương thế càng là trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Khổng Giao liền vội vàng đứng lên, đang muốn cảm ơn Long thủ trợ giúp, lại là lúng túng phát hiện, bây giờ mình không mảnh vải che thân. Da mặt sau như Khổng Giao, cũng là mặt mo đỏ ửng, theo bản năng bưng kín hạ thể của mình. Long thủ lại một điểm không có cảm giác được có gì không ổn, nàng trong nhận thức biết tựa hồ không có nam nữ hữu biệt cái này quan niệm, ánh mắt thản nhiên nhìn xem trần trùng trục Khổng Giao, tự mình ở đâu nói ra, đừng ngăn cản, đã sớm nhìn thấy, có cái gì ly kỳ. Đừng chậm trễ công phu, tranh thủ thời gian củng cố đạo cơ của ngươi. Nói, Long thủ lại như nàng lúc đến, biến mất tại hư không. Khổng Giao vội vàng từ càn khôn trong túi xuất ra một bộ quần áo phụ thêm, hắn nhưng không có bại lộ đam mê. Làm xong những này, hắn cũng không trì hoãn, vội vàng xếp bằng ở trên mặt băng, dẫn đạo lên kia đột nhiên từ linh luân bên trong thoát ra đạo cơ lực lượng, tuôn hướng đan điển của mình nhất tự thập nhị đã tại xương nguyệt đàn kỹ càng trình bày qua nên làm như thế nào, ngưng tụ đạo cơ quá trình, Khổng Giao sớm đã thuộc nằm lòng. Lúc này vận chuyển lên Quảng Hàn Thái Âm trải qua thang luân thiên, tại đan điển vị trí ngưng tụ lại một đoàn linh lực luồng khí xoáy, tương đạo cơ hạt giống giam cầm tại linh lực luồng khí xoáy trung ương. Linh luân sau khi vỡ vụn, mạnh mẽ như biển linh lực rót vào Khổng Giao toàn thân. Bây giờ hắn mặc dù không có đạo cơ, thế nhưng đột phá thang luân gông cùng xiển xích, chỉ cần đem túi kia bọc lấy đạo cơ hạt giống lực lượng luyện hóa, liền có thể thấy đạo cơ hình dáng. Quá trình này 10 phần dài dằng dặc. Khổng Giao dùng gần 10 ngày mới đưa thể nội tất cả linh lực chuyển hóa làm thang luân cảnh giới chân nguyên linh lực. Tại toàn thân hắn linh lực đều thuế biến giây lát. Cái kia đạo cơ hạt giống cũng rốt cục tại Khổng Giao trong đan điền cắm rễ, đang giận xoáy trung ương, ngưng tụ làm một viên lớn chừng quả đấm huyền băng. Nó bày biện ra bất quy tắc hình thoi, toàn thân óng ánh sáng long lanh, cùng Khổng Giao toàn thân linh lực hô ứng lẫn nhau, đây cũng là Khổng Giao đạo cơ. Băng phách đạo cơ một thành, thanh hồ phúc địa nhiệt độ chợt hạ. Hô. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn bỗng nhiên ở giữa mạn thiên phi vũ, một phương này tiểu thiên địa trong khoảnh khắc đi vào mùa đông. Cảm thụ được kia băng phách đạo cơ truyền ra ngoài mênh mông khí tức, Khổng Giao nhẹ giọng đưa nó bây giờ phẩm giai nói ra, huyền giai hạ phẩm băng phách đạo cơ. Đạo cơ sơ thành, chỉ có huyền giai hạ phẩm. Nhưng nó trưởng thành còn xa xa không có kết thúc, bây giờ phẩm giai chỉ là Khổng Giao vào cái ngày đó sinh mượt mà linh luân dựng dục ra tới nguyên thủy hình thái đạo cơ một thành, một cỗ băng lạnh đến cực hạn xương tuyết chi tinh lực lượng từ Khổng Giao linh lực bên trong bị tức đoạt ra, hóa thành một đoàn thuần túy tuyết trắng tinh khí, dung nhập băng tuyết đạo cơ bên trong. Kia không chứa một tia tạp chất đạo cơ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tuyết trắng. Băng phách đạo cơ khí thế một tăng, phẩm giai cũng từ huyền giai hạ phẩm thăng làm huyền giai trung phẩm. Cùng một thời gian, dấu ở Khổng Giao thân thể chỗ sâu nhất, thoát ra một đầu xanh biết sắc lôi đỉnh ngưng tụ tiểu long. Nó là thuế long thiên kiếp còn sót lại tại Khổng Giao thể nội lôi đỉnh lực lượng, trước đó tại chữa trị Khổng Giao thân thể. Bây giờ cũng bị đạo cơ động đến ra, ngưng tụ làm hình rồng, đâm đầu thẳng vào đạo cơ bên trong đạo cơ tuyết trắng chi sắc, bởi vậy nhiễm lên một tầng xanh biết như lôi đỉnh nhan sắc, tách ra giạt giảo sinh cơ đạo cơ phẩm giai từ huyền giai trung phẩm, thăng đến huyền giai thượng phẩm. Hô, giữa thiên địa phong tuyết càng gấp hơn, tuyết lớn đầy trời, băng hàn thấu xương phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, gần như phương viên 40-50 bên trong hồ vực đều bị đông cứng. Như thế còn chưa kết thúc, Khổng Giao lấy ra trong túi chữ vật kia bị lỗ bình xương trưởng lao phong ấn tuyệt phẩm thăng luân đan, phong ấn để lộ, chói mắt kim quang từ thăng luân đan bên trên nở rộ, mê người đan hương trong khoảnh khắc trải rộng thiên địa. Thăng luân đan phong ấn một giải khai, liền muốn từ Khổng Giao trong tay tránh thoát, Khổng Giao nơi nào sẽ cho nó cơ hội, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Vâng, tuyệt phẩm thăng luân đan vào miệng tan đi, hóa làm thuần túy năng lượng màu vàng nóng, trong nháy mắt lấp đầy Khổng Giao toàn thân, cùng các nơi kinh mạch. Cuối cùng, nó cũng hóa thành một sợi kim mang, dung nhập đạo cơ bên trong. Tuyệt phẩm thăng luân đan có thể tăng lên 6 thành thăng luân sát suất thành công, vô luận là tại đột phá thăng luân cửa ải bên trên, vẫn là đối đạo cơ gia trì lên, đều có thần dị hiệu quả. Trong chớp nhoáng này, băng phách đạo cơ liên tiếp run rẩy, thanh thương chi biến sắc thành chói mắt kim sắc. Huyền giai thượng phẩm trực tiếp nhảy lên trở thành huyền giai đỉnh phong đạo cơ. Mà lại xương tuyết chi tinh, thuế long thiên kiếp, tuyệt phẩm thăng luân đan lực lượng hội tụ vào một chỗ, lại dẫn ra lên đạo cơ biến hóa. Kim sắc băng phách đạo cơ bắt đầu hướng tới mượn mà, ngưng kết thành vì kim đan bộ dáng, đồng thời hướng về địa phẩm đạo cơ khởi xướng xung kích. Lúc này giữa thiên địa phong tuyết đã bao trùm phương viên trăm dặm, thanh hồ đều hóa thành tuyết hồ. Nhưng mà cũng dừng bước tại 100 dặm, phong tuyết bao trùm phạm vi, tựa như là bị bàn tay vô hình trói buộc ở, lại khó tiến lên trước một bước. Khổng Giao thể nội huyền giai đỉnh phong đạo cơ, cũng bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào, chung quy là không có có thể bước vào địa giai. Một màn này y nguyên thấy Long Thủ hai mắt đăm đăm, thấy Khổng Giao ngưng tụ đạo cơ cuối cùng vẫn không có có thể bước vào địa giai, nàng vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt còn tốt, ta sống nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua vừa thăng luân, liền ngưng tụ địa phẩm đạo cơ. Huyền giai đỉnh phong đạo cơ sơ thành tựu có thể đạt tới loại cảnh giới này, đã là khó được, không hổ là Quảng Hàn Điện đệ tử. Tuyết lớn đầy trời bên trong, Long Thủ âm thầm buồn vô cớ. Khổng Giao mắt thấy mình đạo cơ dừng bước tại huyền giai đỉnh phong, cũng là âm thầm tiếc rẻ. Xương tuyết chi tinh, tuyệt phẩm thăng luân đan, thuế long thiên kiếp ba gia trì, đều không thể phá vỡ mà vào địa giai, có thể nghĩ địa giai gông cùng xiềng xích có bao nhiêu khó vượt qua. Nhưng bây giờ kết luận còn sớm. Khổng Giao khuôn mặt bỗng nhiên trở nên trang nghiêm. Mình mới vừa tiến vào thăng luân cảnh giới, đạo cơ còn chưa vững chắc, chờ hắn hoàn toàn đem ba lực lượng dung hội quán thông, vẫn là có một tia phá vỡ mà vào địa giai khả năng. Suy nghĩ đến đây, Khổng Giao phiết trừ hết thể tạp niệm, toàn lực vận hành lên Quảng Hàn Thái Âm trải qua thăng luân thiên. Khổng Giao bế quan, mới vào thăng luân, đạo cơ còn cần tiến một bước vững chắc. Xương tuyết chi tinh, thăng luân đan dược tính cùng thuế long thiên kiếp đối đạo cơ giúp ích, cũng cần hắn chậm rãi dung hội quán thông, cái này đều cần thời gian. Mà thanh hồ phúc địa không thể nghi ngờ là tốt nhất bế quan địa. Tại Khổng Giao bế quan ngày thứ hai, gió tuyết đẩy trời đình chỉ. Lấy hắn bế quan chỗ giữa hồ làm trung tâm, đã là trăm dặm ngân trang. Tuyết lớn hạ một ngày một đêm, trời đông giá rét. Thanh hồ bên trong yêu thú tại tuyết ngừng hậu phương mới trở về, tại kết băng mặt hồ lẫn nhau truy đuổi, chơi đùa chơi đùa. Tại Khổng Giao lập thân thế giới băng tuyết trung ương, một gốc cự mục từ hắn sau lưng sinh trưởng mà ra đại thụ tán cây vô cùng lớn, so với người trưởng thành bàn tay còn lớn hơn, xanh ngắt lá cây hội tụ vào một chỗ, chống lên một mảnh năng lượng màu xanh lục màn tre, đem giao long chi sát ảnh hưởng ngăn cách bên ngoài, làm cho Khổng Giao có thể an tâm ở chỗ này bế quan, không nhận giao long chi sát ảnh hưởng. Long thủ quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vì hắn hộ đạo. Một người một cây làm bạn tại cái này thế giới băng tuyết trung ương, không biết qua nhiều ít cái ngày đêm. Chương 268, củng cố thăng luân. Chương 268, củng cố thăng luân. Xuân đi thu tới đại thụ phiến lá chuyển thành kim hoàng sắc, theo gió bay xuống, rơi vào Khổng Giao sợi tóc cùng thanh sam phía trên. thu đi đồng chí. Lá rụng đã mục nát, tại Khổng Giao trên quần áo hóa thành bụi bặm, tuyết lớn đầy trời, đem hắn cả người vùi lấp. Thời gian qua nhanh, đại địa hồi xuân, lại đến một năm thảo trường ảnh phi thời tiết. Thời gian bây giờ, khoảng cách Khổng Giao đi vào cái này Thanh Hồ Phúc Địa, đã ròng rã đi qua một năm. Thanh Hồ giữa hồ trung quanh yêu thú, tựa như đều đã quen thuộc cái này bùn khắc gỗ giống như tượng, đứng ở cự mục phía dưới nhân loại. Không ít gan lớn yêu thú con non thậm chí còn ý đồ tới gần hắn, nhưng đều bị cự mục chống lên bình chướng ngăn cách tại 10 trượng bên ngoài. Khổng Giao khâu tọa một năm, phơi gió phơi nắng, thanh sam sớm đã mục nát. Những ngày xuân nắng ấm phổ chiếu, vài áo phía trên đều mọc ra không ít cỏ cây mầm non. Sàn sạt, gió nhẹ quất vào mặt, thổi đến Khổng Giao sau lưng cự mục lá xanh chập chờn. Trong gió xen lẫn mưa xuân, phất qua Khổng Giao trên mặt làn da, mang đến điểm điểm nhuận ý rốt cục tại cơn mưa xuân này bên trong, Khổng Giao đóng chặt một năm hai mắt run nhẹ nhẹ. Mí mắt chậm rãi mở ra, một vòng xương bạch chi sắc tại hắn trong con mắt bắn ra. Cực hạn băng hàn tại hắn hai con ngươi mở ra giây lát, gào thét lên từ hắn thể nội quét sạch mà ra. Hắn chỗ toát ra tới khí tức, ngạc nhiên đã là thăng luân cảnh giới. Xương tuyết chi tinh, thăng luân đan, thuế long thiên kiếp trong năm này, toàn bộ bị hắn luyện hóa vào đạo cơ, kim đan đạo cơ mượn mà như ý mượn nhờ ba cỗ lực lượng gia trì, Khổng Giao trong đan điền đạo cơ tức thời nở rộ vô tận kim quang đại dương màu vàng nóng lấy Khổng Giao làm trung tâm, từ giữa hồ bên trong bộc phát, làm cho phương này không gian đều biến thành thế giới màu vàng nóng. Hắn đang nỗ lực xung kích địa phẩm đạo cơ gông cùng xiển xích. Nhận đạo cơ dẫn ra thiên địa linh khí ảnh hưởng, thanh hồ bên trong lần nữa 3 tháng tuyết bay. Tuyết lớn đầy trời bên trong, Khổng Giao trong đan điền đạo cơ run không ngừng, hắn mơ hồ cảm giác địa giai môn hộ đều tại trước mặt, mình chỉ cần tại hướng phía trước bước ra một bước, chỉ cần một bước, liền có thể thành tựu địa phẩm đạo cơ. Nhưng mà, một bước này xa, tại địa giai đạo cơ gông cùm xiển xích trước mặt, như là lật trời. Kim quang tăng vọt dòng dã thời gian nốt hết một nén hương, chung quy là tại tiếc nuối trong hạ màn. Mặc cho Khổng Giao cố gắng như thế nào, đạo cơ đều từ đầu đến cuối không thể dung chuyển kia địa phẩm đạo cơ đại môn một kia. Xem ra cơ duyên còn chưa đủ, địa phẩm đạo cơ vô vọng. Khổng Giao thở dài, đang lúc hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, mi tâm phía trên, Nguyệt Luân ấn bỗng nhiên tự hành hiện lên ở hắn cái trán, lưu chuyển ra tựa như ảo mộng ánh trăng quang huy. Khổng Giao mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn kinh dị tại Nguyệt Luân ấn đột nhiên xuất hiện, càng kinh dị hơn tại Nguyệt Luân ấn bây giờ trạng thái. Nó xuất hiện tại mi tâm giây lát, toàn bộ ấn ký liền không lý do điên cuồng lay động. Giờ khắc này, nó tựa như hóa thành trên trời trăng sáng, vung xuống sáng trong dị sắc. Xoát, tinh hà huyễn tượng từ Nguyệt Luân ấn bên trong khuếch tán, làm cho vùng thế giới băng tuyết này trong khoảnh khắc bị vô ngần tinh không lấp đầy. Khổng Giao lấy thần thức mật thiết chú ý mi tâm Nguyệt Luân ấn dị tượng, hắn bỗng nhiên ở trong lòng dâng lên một cái kỳ quái ý nghĩ. Giống như có đồ vật gì muốn ra. Hắn lúc này mới ý thức được, Nguyệt Luân ấn bên trong có cái gì. Nhưng là vật kia, thật giống như bị cái gì trói buộc lại, mặc cho trong cơ thể hắn đạo cơ như thế nào dẫn ra, mặc cho Nguyệt Luân ấn như thế nào run rẩy, nó đều không thể từ Nguyệt Luân ấn bên trong bước ra. Cuối cùng, tại một mảnh tinh quang tuôn ra đằng dưới, Nguyệt Luân ấn bên trong tồn tại, đông nhiên không có động tĩnh. Tinh hà dị tượng tùy theo vỡ vụn. Hô, hàn phong vẫn như cũ. Xen lẫn phong tuyết quét tại Khổng Giao trên mặt, hắn tựa hồ tại đắm chìm trong mới Nguyệt Luân ấn biến hóa bên trong, ánh mắt có vẻ suy tư. Nguyệt Luân ấn bên trong sợ là có môn đạo, chắc không được Ất Tự Thập Nhị nhiều lần nhắc nhở ta, để cho ta đem Nguyệt Luân ấn tu tới viên mãn. Mặc dù không biết bên trong đến cùng là cái gì, nhưng mới kia ánh trăng thấu trời giây lát, mình đạo cơ kia không dằn nổi biểu hiện, hiển nhiên đồ vật bên trong đối với đạo cơ có lớn lao giúp ích. Đáng tiếc, đồ vật bên trong sợ là muốn Nguyệt Luân ấn đạt tới trăng tròn sau khi mới có thể lấy ra. Mặc dù không thể thấy Nguyệt Luân ấn bên trong kia linh vật phong thái, nhưng nó cuối cùng tồn tại ở Nguyệt Luân ấn bên trong. Chỉ cần mình tu luyện đến trăng tròn, nó thủy chung là đồ vật của mình. Khổng Giao đương nhiên thoải mái, trên mặt toát ra ý cười. Cứ việc lần này không thể một hơi đột phá đến địa phẩm đạo cơ, thế nhưng chạm đến địa phẩm môn hộ. Vì chính mình về sau đột phá địa phẩm đạo cơ đặt xuống cơ sở. Khổng Giao không còn xoắn xuýt, nhắm mắt cảm thụ một chút bây giờ tu vi của mình trạng thái. Trở thành thăng luân về sau, linh lực phảng phất biển cả mênh mông, lại đạo cơ cùng thiên địa ở giữa linh lực hô ứng lẫn nhau. Tùy ý điều động một sợi linh lực, linh khí chung quanh đều sẽ chuyển động theo. Nằm trong loại trạng thái này, Khổng Giao cảm giác chỉ cần mình một ý niệm, liền có thể đằng không mà lên. Đây cũng là thăng luân. Khổng Giao nhắm mắt cảm thụ một chút bây giờ trạng thái, trong mắt có chỗ minh ngộ. Thăng luân cường giả sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì đạo cơ tồn tại, làm cho cảnh giới này tu sĩ có thể điều động thiên địa linh khí cho mình dùng. Vô luận là thi triển cái gì đạo pháp, đều có tương đương kinh khủng thiên địa linh khí gia trì. Hắn mới vào thăng luân, xác nhận ở vào thăng luân năm đại cảnh giới bên trong cảnh giới thứ nhất, trúc cơ. Mà lại Khổng Giao đem ba cô năng lượng luyện hóa về sau, cảnh giới có tăng lên, một năm khô tọa, hắn đã là ở vào trúc cơ trung kỳ. Còn có chính là thần thức biến hóa. Kim Minh luyện thần pháp, cũng theo hắn chính thức bước vào thăng luân cảnh giới, vượt qua gông cùm xiển xích. Thần thức từ hư là thật, ngưng luyện ra một viên lớn chừng trái nhãn kim đầu. Thần thức triển khai, phương viên ngàn trượng đều trong mắt hắn. Như thế, Khổng Giao cũng có thể luyện chế cùng trưởng không trung cấp luyện khôi. Đáng tiếc Linh Tây tên kia chết rồi, nếu không thật muốn cùng hắn lại đánh một trận. Cảm thụ được mình tu vi biến hóa, Khổng Giao trong ánh mắt bắn ra trước nay chưa từng có tự tin. Trước đó hắn đối mặt Linh Tây, một mực lựa chọn có thể chạy liền chạy, tận lực phòng thủ mà không chiến, hoàn toàn là bởi vì Linh Tây là thăng luân cảnh giới tu sĩ. Bây giờ hắn cũng chính thức bước vào thăng luân, hắn cùng Linh Tây chênh lệch đã đền bù. Lúc này một trận chiến, mới được xưng tụng công bằng đối Linh Tây tất cả át chủ bài đều rõ ràng tại ngực Khổng Giao. Cảm giác tỷ số thắng của mình tối thiểu tại 5 thành trở lên, lại có chính là Nguyệt Luân ấn. Khổng Giao đột nhiên nhắm mắt, kia mới biến mất Nguyệt Luân ấn lần nữa tại cái trán hiện lộ. Cái này mới hiện lộ ra thần dị ấn ký, theo Khổng Giao đột phá thăng luân, lại tại cái này Thanh Hồ Phúc Địa lại tắm rửa dòng dã một năm nhật nguyệt tinh hoa, đã tới gần tại trăng tròn. Chỉ còn lại một lỗ hổng còn chưa lấp đầy. Nghĩ đến tại hắn trúc cơ đỉnh phong, hoặc là bước vào thai quang cảnh giới về sau, liền có thể hoàn toàn bổ đủ khắc viên mãn. Khi đó, đồ vật bên trong hẳn là cũng có thể lấy ra. Loại trình độ này Nguyệt Luân ấn, một khi chìm vào đan điền, chỉ sợ có thể đem ta tu vi trực tiếp đẩy tới thai quang. Khổng Giao âm thầm tính toán bây giờ Nguyệt Luân ấn có thể đối với mình tu vi giá trị. Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Chương 269. Hắn làm sao có thái âm chi tinh? Chương 269. Hắn làm sao có thái âm chi tinh? Mặc dù hắn vừa bước vào Thăng Luân, có thể coi là một chút uy tín lâu năm Thăng Luân cường giả, trong tay hắn cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi. Tiếc nuối duy nhất là đạo cơ không có thăng nhập địa giai. Khổng Giao đột phá Thăng Luân lúc các phương diện gia trì, có thể nói là cực hạn. Lại là địa phẩm thiên địa chi tinh, lại là tuyệt phẩm Thăng Luân đan, lại là thuế long thiên kiếp, bất kỳ cái gì đồng dạng xuất ra đi, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Như thế, hắn còn khoảng cách địa phẩm đạo cơ kém một tuyến. Bất quá Khổng Giao cũng không oán giận, trong lòng của hắn sớm đã có mặt khác dự định. Sư tôn ta tại ta kế thừa Táng Tuyết Lục lúc từng nói qua, Tuyết Ẩm lão tổ Nguyệt Hoa Âm Sương muốn để lại cho ta. Đó cũng là một phần địa phẩm thiên địa chi tinh, vẫn là cùng ta cùng tương tính. Nói không chừng đem nó sau khi hấp thu, đạo cơ của ta liền có thể bước vào địa phẩm. Hoàng phủ anh bất kể như thế nào giảo hoạt, vẫn còn là rất trọng cam kết. Mặt khác mình nói như thế nào cũng là hắn bảo bối đồ đệ, hắn đáp ứng rồi sự tình, làm sao cũng sẽ không đổi ý, chỉ chờ trở lại Thương Ngô phái, ta liền muốn cầm tiên Nguyệt Hoa Âm Sương, thăng nhập địa phẩm đạo cơ. Vừa nghĩ đến đây, Khổng Giao lúc này mới chậm rãi từ ngồi xếp bằng một năm địa phương đứng dậy. Thân thể của hắn bởi vì một năm chưa từng có động đậy, vừa mới động xương cốt lẫn nhau ma sát ở giữa, lại có lốt bốp như là giang đậu giòn vang phát ra. Tu luyện lâu như vậy, Khổng Giao còn không có bế quan qua lâu như vậy kinh lịch. Hơi hoạt động một chút thân thể, trong mắt của hắn nhìn về phía bầu trời. Gió mát cùng mưa xuân đối diện đánh vào Khổng Giao trên mặt, tâm cảnh của hắn lạ thường tường hòa đứng thẳng thật lâu, Khổng Giao chậm chậm quay người hướng phía sau lưng gốc kia cự mục chắp tay, khẩn thiết nói ra, cảm ơn trưởng thành chân nhân hộ đạo tri ân. Mặc dù hắn một năm này đều đang bế quan, tình huống ngoại giới hắn vẫn là biết được. Biết cái này cự mục vì chính mình hộ đạo một năm, đem giao long chi sắc ngăn cách bên ngoài, nếu không hắn làm sao có thể an tâm bế quan. Bất quá long thủ không biết nguyên nhân gì, thế mà không có trả lời. Tại Khổng Giao con xuống sau khi ba hơi, hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ nâng lên đầu, đánh giá một phen trước mặt cự mục sau nhún vai đầu. Long thủ phong cách hành sự luôn luôn đặc lập độc hành, hắn cũng không phải rất rõ ràng vị này Tạo Huyền bây giờ cái gì cái tình huống. Bất quá hắn ra đã dòng dã một năm, cũng nên trở về. Văn bối cái này cáo tử, chờ trường thanh chân nhân bế quan kết thúc, át tới chúc mừng. Không có gì bất ngờ xảy ra, long thủ vẫn không có đáp lại Khổng Giao. Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, miệng bên trong lẩm bẩm một câu, cũng không biết trận kia cầm đánh cho thế nào. Nói xong, cầm hoán triều lịch, thân hình phá không mà ra, đi hướng Thanh Hồ Phúc Địa lối ra khu vực. Lưu lại gốc kia cự mục theo gió chập chờn, lá cây nhẹ nhàng đụng vào ở giữa, mơ hồ truyền đến long thủ kia cơ hồ ẩn tàng không ở cảm xúc tiếng nói, thái âm chi tinh. Hắn làm sao có thái âm chi tinh? Hắn là vị nào điện chủ đích truyền không thành? Trận này tập hợp Vu Đông các phái tu sĩ cùng tán tu, tướng mạo Định Nhạc Tông xưa nay chưa từng có đại chiến, tại Khổng Giao bế quan tháng thứ 8 liền kết thúc. Kia danh xưng Vu Đông thứ nhất đại trận Ngũ Nhạc trấn tinh trận, tại Thương Ngô phái trận pháp đại sư Địch Tùng Hạc ngày đêm khổ nghiên dưới, cuối cùng nửa năm, rốt cuộc tìm được phá trận chi pháp. Từ ba tên phá hư liên thủ cầm một kiện tên là Tế Thiên Cơ, chú linh trọng khí, kéo một chương thiên địa màn che, đem phá Nhạc Sơn chỗ Tây Châu thiên khung hoàn toàn che đậy. Làm cho Nhật Nguyệt tinh thần chi lực không cách nào xuyên thấu, Ngũ Nhạc trấn tinh đại trận cũng vô pháp từ sao trời bên trong hấp thu lực lượng, trận pháp uy lực giảm nhiều. Cũng bởi vậy, Tây Châu nên đón dài đến gần một tháng thiên địa không ánh sáng. Bảy đại trưởng sinh liên thủ đánh vào Định Nhạc Tông. Ngày đó chiến đấu đánh cho danh xưng Vu Đông thứ nhất núi phá Nhạc Sơn đều ầm vang sụp đổ, Định Nhạc Tông tam đại trưởng sinh bên trong cảnh húc quân thân tử đạo Tiêu Định Nhạc Tông tông chủ Tiêu Viễn Sơn nhục thân bị hủy, Hạ Hầu Văn Nhất mang theo Tiêu Viễn Sơn thần hồn, mượn nhờ Định Nhạc Tông truyền tống đại trận thoát đi Vu Đông. Không có ai biết kia truyền tống một chỗ khác là nơi nào, bởi vì trận pháp khởi động giây lát, một chỗ khác trận pháp liền đã bị hủy đi. Cứ việc Định Nhạc Tông tam đại trưởng sinh không có đều đền tội, khó tránh khỏi không đẹp. Nhưng trận chiến dịch này chung quy là lấy toàn bộ Vu Đông thắng lợi làm kết thúc. Ngàn năm đại tông, trong một đêm ầm vang sụp đổ Định Nhạc Tông những cái kia còn chưa kịp đảo tàu thăng luân cường giả cùng đệ tử, toàn bộ trở thành tù nhân. Từ đó Vu Đông lại không Định Nhạc Tông. Còn sót lại 4 tháng thì là Vu Đông cách cục biến hóa. Theo Định Nhạc Tông quái vật khổng lồ này ngã xuống, nó chiếm cứ các nơi linh mạch, quan mỏ, linh dược chi địa, nhất là thiên địa chi tinh sản xuất vị trí bị tham dự trận chiến dịch này các đại môn phái chia cắt. Thương Ngô phái làm lần này thảo phạt lĩnh quân thế lực, tự nhiên chiếm được đầu to. Còn sót lại đều từ môn phái khác chia ăn. Thậm chí là một chút tán tu khi lấy được không ít chỗ tốt. Tất cả đều vui vẻ. Nhất đáng mừng vẫn là Vu Đông thiếu một cái thai họa thương sinh, lấy thủ hộ Vu Đông chi danh, nghiền ép Chư Châu quận, thậm chí không tiếc lấy nhân linh chi tinh hút máu Ma Tông. Thương Ngô phái cũng bởi vì một trận chiến này dựng nên hy vọng, đương nhiên trở thành Vu Đông đại phái đệ nhất, thu hoạch được các phương ủng hộ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Mạc Sinh Môn, trong trận chiến này biểu hiện ra chói sáng biểu hiện, cùng Tư Định Nhạc Tông nơi đó được chia tài nguyên, thành công đứng hàng ba đại tông môn một trong. Đáng tiếc là tôi Kim Môn Miêu Giang, cái này lúc tuổi còn trẻ bị Hoàng Phủ Anh đánh nát đạo cơ, kéo dài hơi tàn lao thiên tài. Tại Định Nhạc Tông chiến dịch bên trong bỏ mình. Hắn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc cực điểm thăng hoa, ôm quyết tâm quyết tử đi đụng vào trường sinh lĩnh vực, điểm cuối của sinh mệnh một khắc cực điểm thăng hoa, một trận chiến chém giết 9 tên Định Nhạc Tông thăng luân. Thế nhưng bởi vì đạo cơ thiếu hụt, thăng hoa sau khi ảm đạm vẫn lạc ở chiến trường trung ương. Thời khắc hấp hối, thi thể vẫn đứng vững không ngã, khí thế kinh người Định Nhạc Tông một phương bị chấn nhiếp, không người dám tiến lên trước một bước, sự tích của hắn bị rộng vì truyền bá. Nghe nói là Thương Ngô phái trưởng môn Hoàng Phủ Anh tự mình đi cho Miêu Giang thu thi, đem hắn pháp thân đưa về Tồi Kim Môn. Nói đến cũng là tạo hóa trêu ngươi, Miêu Giang lúc tuổi còn trẻ chính là Hoàng Phủ Anh đánh nát đạo cơ, chết lại là Hoàng Phủ Anh tự mình nhặt xác. Không có cách, khi đó Miêu Giang danh tiếng đang thịnh, Định Nhạc Tông điểm danh muốn giết hắn. Hoàng phủ anh bức bách tại áp lực mới ra tay, nói đến đều là Định Nhạc tông hại, nếu không lấy Miêu Giang thiên tư, hiện tại sợ đã là trường sinh. Thanh Châu, Mục Dương thành, một chỗ chuyển thành tu sĩ thiết lập phường thị trong trà lâu. Các tu sĩ tập hợp một chỗ, nghị luận Vu Đông gần đây thế cục biến hóa, nâng lên Miêu Giang, đều tức hận. Trà lâu xó xỉnh, khí chất thanh lãnh nam tử lặng lặng uống vào trong chén trà uống, nghe các tu sĩ cao đàm phát luận. Cũng đại khái hiểu rõ hiện nay Vu Đông hình thức, âm thầm suy nghĩ nói, sư tôn rốt cục đạt được cơ muốn, đem Thương Ngô phái đẩy lên Vu Đông môn phái thứ nhất. Người này chính là Khổng Giao. Hắn đi ra Thanh Hồ Phúc Địa trạm thứ nhất chính là khoảng cách Thanh Hồ gần nhất Mộc Dương Thành, ở chỗ này hơi dừng lại, mục đích đúng là vì từ những này tụ tập tán tu trong miệng đạt được trực tiếp tình báo. Một năm đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Loại này ngư long hỗn tạp địa phương, ngược lại là dễ dàng nhất nghe ngóng tình báo. Sự thật chứng minh cách làm của hắn là đúng. Miêu Giang đạo nhân cũng là đáng tiếc. Khổng Giao mặc dù đối tôi Kim Môn không có hảo cảm, đối với Miêu Giang vẫn là cũng cảm giác sâu sắc tiếc hận. Miêu Giang lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là Hoàng Phủ Anh đều thừa nhận thiên tài, có trưởng sinh chi tư đáng tiếc bị chặn đường tiến lên. Hắn chỉ sợ là ôm quyết tâm quyết tử, đi chạm đến trưởng sinh chi cảnh. Vốn là thọ nguyên không nhiều hắn, lựa chọn trước khi chết đi xem một chút kia vô số tu sĩ hồn khiên mộng nhiễu lĩnh vực. Tốt hơn mất thứ chết đi, được cho một cái hào kiệt. Chương 270. Đường Kim Vu Đông. Chương 270. Đường Kim Vu Đông. Trong trà lâu các tu sĩ, lại nói tới lần này liên thủ đánh vào Phá Nhạc Sơn bảy tên trưởng sinh đại năng. Thương Ngô phái đầu tiên, tuy là mới vào trưởng sinh, một thân kiếm đạo tu vi kinh diễm tứ phương, chém giết cảnh húc quân một kiếm, kia chính là hắn vung ra. Nghe nói một kiếm kia, đem Phá Nhạc Sơn tính cả thiên khung đều chém ra. Trăm dặm tầng mây đều bị một phân thành hai, cảnh húc quân thần hồn tại chỗ bị ma diệt, cặn bã đều không có lưu lại. Thiên Hà kiếm tiên xem như thực chí danh quy, Thương Ngô phái có này lợi kiếm nơi tay, tối thiểu ổn thỏa Vu Đông thứ nhất tông môn 500 năm. Tiếp theo lại nói tới cái khác 6 tên trưởng sinh. Trong đó yêu tộc 2 vị trưởng sinh, Yêu Vương Liễu Bạch, Yêu Vương Ngạc Tà, tại một trận chiến này cũng là bỏ bao nhiêu công sức. Hai đại yêu vương liên thủ, đem Định Nhạc tông tông chủ nhục thân đánh nát, chỉ để lại thần hồn bỏ chạy. Mặc dù không phải nhân tộc tu sĩ, nhưng cũng là Thanh Châu Thanh Hồ đi ra yêu vương, Mộc Dương thành tu sĩ nói tới hai vị yêu vương cũng là mặt mũi tràn đầy tự hào. Sau trận chiến này, có phần này đồng đội chi tình, Thanh Hồ yêu tộc cùng nhân loại tối thiểu tại hai vị yêu vương lúc còn sống, nhưng bình an vô sự. Còn có Dược Vương cốc trưởng sinh Nông Bà Nhi, ai không nghĩ tới Dược Vương cốc còn có một vị trưởng sinh. Cái này một mực tại Vu Đông bảo trì trung lập môn phái, nếu không phải Định Nhạc tông nhân linh chi tinh việc này làm được quá mức, nó hẳn là sẽ không xuất thủ. Nàng độc thật là đáng sợ, một vòng thuốc xám vung xuống, ngàn dặm đất chết ta, vùng đất kia sợ là trong vòng trăm năm đều khó mà khôi phục sinh cơ. Một vị thân mang đan sư áo bào, rõ ràng là đan sư tán tu một mặt hướng tới. Còn có tôi Kim Môn trưởng sinh Âu Thần, tại luyện khí một đường đạt thành tựu cao khoáng cổ thức kim. 12 mai âm dương châu, mỗi một khỏa đều có khắc trưởng sinh đạo thuật, một trận chiến này toàn bộ nhờ hắn áp chế cảnh húc quân đạo thuật, mới cho Đông Tiên một kiếm đánh giết cảnh húc quân cơ hội. Hắn pháp khí tùy ý xuất ra một kiện, đều đủ để Vu Đông tu sĩ chạy theo như vịt. Tán tu đại năng Đông Tri Ước, đồng dạng bị người nói chuyện say xưa. Làm Vu Đông một cái duy nhất lấy tán tu thân phận trở thành trưởng sinh đại năng, tự nhiên tại tán tu bên trong lớn thụ tán dương. Chiến lược của hắn mặc dù không kịp Đông Tiên các loại từ đại phái bên trong đi ra trưởng sinh, nhưng cũng có chỗ độc đáo của nó. Hắn am hiểu nhất tần nấp, không động thì thôi, khẽ động chính là lôi đình và quân. Cuối cùng là Mạc Sinh Môn lão tổ, Phong Chính. Cái này Mạc Sinh Môn giả tông chủ để Vu Đông tu sĩ thấy được thể tu chỗ kinh khủng. Lấy nục thân ngạnh kháng Hạ Hầu Văn nhất hỏa hành tu vi bất bại, trận chiến kia huyết khí như biển, vạn pháp bất xâm. Tuổi tác tuy cao, cũng có khí thôn sơn hà bá khí. Trường sinh đại năng thần hồn bất diệt, có thể tới cảnh giới kia tu sĩ, có người nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Khổng Giao cũng nghe được tâm trí hướng về, bưng chén trà trong tay, trong lúc nhất thời đều quên đi uống. Nói xong trưởng sinh đại năng, đám tán tu lại nâng lên Vu Đông cái này một nhóm người trẻ tuổi. Cái đề tài này, vĩnh viễn không thể rời đi Tiềm Long bảng. Phiêu Vũ kiếm thượng quan Vũ Chu, Thiên Hà kiếm tiên quan môn đệ tử, nghe nói 3 tháng trước thành công đánh bại Tiềm Long bảng 15 chớ văn phụ, trở thành Tiềm Long bảng 15. Nghe nói hắn lấy chiến dưỡng kiếm, gần nhất đang bế quan xung kích thăng luân, không bao lâu, Thương Ngô phái lại nhiều một cái kiếm đạo cao thủ. Lại là một cái đông tiên, trời trợ giúp Thương Ngô phái a. Còn có tôi Kim Môn Giao Long Vương Viên Thiếu, Mạc Sinh Môn Hàn Hồng Hoa, đã bế quan mà ra, hai cá thể tu thiên tài, đều đã thăng luân. Nghe nói hai người đồng thời xuất quan, Viên Thiếu trả tới tôi Kim Môn khiêu chiến Hàn Hồng Hoa đâu? Kết quả như thế nào? Có thể như thế nào? Hàn Hồng Hoa thế nhưng là Mạc Sinh Môn danh sừng trăm năm khó gặp thể tu thiên tài. Tại không được đến Giao Long Chi Sắt trước kia liền có thể đánh Viên Thiếu, hiện tại lấy Giao Long Chi Sắt đúc thành đạo cơ, Viên Thiếu làm sao có thể là đối thủ? Nghe nói xương cốt đều đánh gãy mười mấy cây, bị tôi Kim Môn trưởng bối mang đi. Nghe được Viên Thiếu lại bị Hàn Hồng Hoa đánh, Khổng Giao suýt nữa nhịn không được, khóe miệng vỡ ra một cái tiếu dung. Đáng thương Viên Thiếu, nếu không phải gặp được Hoa tỷ, cái này Vu Đông thứ nhất thể tu thiên tài tên tuổi, hẳn là hắn mới đúng. Xin không gặp thời a. Khổng Giao ngược lại là không có xem nhẹ qua Viên Thiếu, chỉ là Hàn Hồng Hoa quá mạnh. Thế hệ này người có thể đánh thắng Viên Thiếu, không cao hơn 5 cái. Đáng tiếc, Tiềm Long bảng đệ nhất hoàng nữ lại mai danh nhận tích. Định Nhạc tông một trận chiến cũng không gặp nàng xuất thủ, không biết bây giờ cái gì cái tu vi. Cái gì cái tu vi? Linh Tây đều là nàng giết, nghe nói thượng quan Vũ Chu kia kiệt ngạo bất tuân chủ, gặp nàng đều cùng cung kính kính gọi sư tỷ đâu. Nói những này chuyện lý thú, đám tán tu đều mặt lộ vẻ tiêu dung. Khổng Giao thấy không sai biệt lắm, nên đánh nghe đều nghe ngóng. Đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, buông xuống một viên linh tinh xem như nước trà tiền, đang muốn đứng dậy rời đi. Trà lâu lão bản, một cái thi triển trên mặt tiểu dung, mặt mũi tràn đầy con buôn mập mạp đống nhiên lên tiếng. Thương Ngô phái nghe nói muốn tại sau 3 ngày xếp đặt tiến hội, ăn mừng thảo phạt Định Nhạc tông một trận chiến thắng lợi, rộng phát thiếp mời đến Vu Đông các phái. Ngay cả một chút tán tu đều nhận được thiếp mời đâu. Hắc hắc, nói cái gì tiệc ăn mừng, sợ đều là cớ. Để Vu Đông tu sĩ chứng kiến hắn Thương Ngô phái đại phái đệ nhất phong quang mới là thật. Lúc này liền có tu sĩ nhìn ra chuyện này môn đạo. Bất quá không có người cảm thấy cái gì không ổn. Người ta thật vất vả từ lão nhị nhịn đến lão đại rồi, còn không cho để cho người ta bày cái yến hội chúc mừng một chút. Lại nói, lần này nếu không phải Thương Ngô phái cầm vũ khí nổi dậy, vạch chân định Nhạc Tông, Vu Đông không biết còn muốn bị nhân linh chi tinh giết hại bao lâu. Luận đạo nghĩa, Thương Ngô phái đối Vu Đông có công. Luận thực lực, Thương Ngô phái nhân tài xuất hiện lớp lớp, đời trước, thế hệ này đệ tử đều là nhân trung lắm vượng. Không ai dám nói Thương Ngô phái nửa câu không phải. Ngược lại là Khổng Giao nghe được con ngươi sáng lên, thầm nói, ba ngày sao? Ngược lại là còn theo kịp uống rượu. Cái này tiệc ăn mừng, nếu là không có hắn trưởng môn thủ đồ, còn thể thống gì? Khổng Giao nghĩ xong cũng nhanh chạy bộ ra trà lâu. Tại đường tắt đi ngang qua những cái kia uống trà tán tu lúc, trà lâu lão bản lơ đãng liếc về hắn mặt. Khổng Giao cũng không dùng vạn biến ngàn tông che giấu dung mạo, cho nên bị hắn một chút nhận ra. Người lão bản này lúc này liền sửng sốt một chút, làm trà lâu này tin tức con đường bán trà, hắn chỗ nào không nhận ra gương mặt này. Năm đó hắn làm thịt Lục Văn Tế việc này, nhưng điều đến toàn bộ Vu Đông sôi trào Định Nhạc Tông ban bố Khổng Giao treo thưởng chân dung, bây giờ còn đang hắn trong tiệm đặt vào đâu. Khổng Giao cũng không phát giác được điểm này, tại trà lâu lão bản đưa mắt nhìn bên trong bước ra trà lâu, thân hình liền một trận vật mèo, biến mất tại cái này Mộc Dương thành phường thị. Cái khác uống trà tán tu đã nhận ra lão bản dị dạng, nhao nhao mở miệng trêu chọc. Lão bản tại sao không nói chuyện? Các ngươi nhưng biết mới ở nơi đó uống trà chính là ai? Lão bản mập mạp trên mặt ngơ, lập tức hỏi hướng những này xem trọng khoát vòng trà khách. Đến là không có chú ý, ai vậy? Một cái trần trụi cánh tay trắng hắn liếc qua Khổng Giao biến mất vị trí. Lão bản cười không nói, từ bàn về sau, lấy ra một tờ chân dung. Trên bức họa là một thiếu niên, họa đến sinh động như thật, khuôn mặt lạnh lùng, trong hai mắt có cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lẽo. Kia là mấy năm trước Định Nhạc Tông phát đến các nơi, đối Khổng Giao lệnh truy nã. Người ở chỗ này không ai không quen biết. Thăng Long kích Khổng Giao. Quả thật là hắn. Nói hắn bế quan xung kích Thăng Luân, một năm không có lộ mặt, ngay cả hắn hảo hữu Thượng Quan Vũ Chu cũng không biết hắn chỗ đâu. Trời ạ, hắn mới thế mà ngay tại chúng ta bên cạnh dùng trà. Gia hỏa này thế nhưng là kẻ hung hãn. Nghe nói tại Thanh Hồ Phúc Địa Định Nhạc Tông đệ tử chính là hắn đánh như vết, đem Định Nhạc Tông cổ sống đều đánh gãy. Còn tốt, ta nói không nói Thương Ngô phái nói xấu. Gia hỏa này hồi lâu không có xuất thủ, hiện tại tu vi sợ là càng thêm thâm bất khả chắc. Mẹ nó, đường danh sinh tử đi một lượn, lão bản lần sau loại tình huống này cần phải nói sớm. Đám tán tu đều bị kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ngay cả Khổng Giao cũng không biết, tên tuổi của mình tại Vu Đông dọa người như vậy, như cái sống diêm la, để tán tu đều nghe mà biến sắc. Bất quá tưởng tượng nghĩ hắn làm ra những sự tình kia, hoàn toàn chính xác rất để cho người ta sợ hãi. Tại Định Nhạc Tông cường thịnh lúc, dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, giết Lục Văn Thế. Tại Thanh Hồ Phúc Địa bên trong, Định Nhạc Tông đông đảo cao thủ bên ngoài lúc, dám liên hợp các phái, thúc đẩy tiêu diệt Định Nhạc Tông đệ tử hành động. Cuối cùng càng là liên thủ Hoàng Phủ Ngũ Cần, làm thịt trước Tiềm Long Bảng Long Thủ Linh Tây. Thứ nào không phải gan to bằng trời nhân tài làm được. Cho nên Khổng Giao danh tự, sớm đã bị Vu Đông tu sĩ đánh lên tùy ý làm bậy, tâm ngoan thủ lạc nhãn hiệu. Huống chi, tu vi của hắn còn cao như thế. Gần một năm không có xuất thủ, mặc dù trên Tiềm Long Bảng vẫn là xếp hạng thứ 20 thằng Long Kích, toàn bộ Vu Đông thế hệ này người cũng không ai dám đi sờ hắn rủi ro. Như thế ngon nhân, nói là đêm này trà lâu người giết sạch sành sanh, bọn hắn đều cảm thấy làm ra được. Chương 271, Thiên Tề Hoàng Triều. Chương 271, Thiên Tề Hoàng Triều. Thương Ngô phái mở tiệc chiêu đãi Vu Đông các phái cùng các tán tu danh túc tiệc ăn mừng còn có 3 ngày. Khổng Giao ỷ vào bây giờ thăng luân cảnh giới, có thể ngự không mà đi ưu thế, từ Thanh Châu đổi tới Thương Ngô phái lại chỉ cần 2 ngày nửa hành trình. Thời gian phi thường dồi dào, Khổng Giao cũng không nóng nảy đi đường, vừa đi, một bên thưởng thức ven đường cảnh đẹp, ngày bình thường nhìn thấy phong cảnh, lấy ngự không góc độ nhìn lại có mặt khác một phen cảm xúc. 3 ngày sau giữa trưa, Khổng Giao phá không mà về, vừa vặn thời gian này điểm bước vào Thương Ngô phái. Lần này đến hội chưa từng có long trọng, từ trên trời nhìn xuống liền có thể nhìn thấy đến hội ngoại môn từ Lăng Vân các một đường bảy đến Hộ Sơn đại trận bên ngoài ở ngoại môn ngồi vào vị trí phần lớn đều là chút tán tu cùng tiểu môn phái tu sĩ. Về phần tại Vu Đông có mặt mũi tán tu danh túc cùng các đại phái tu sĩ, tự nhiên là vào nội môn. Khổng Giao trực tiếp ngự không vượt qua ngoại môn, tiến vào nội môn. Nội môn chủ phong, Thanh Thương ngoại điện trên bình đài, Tô Kim Môn, Mạc Sinh Tông, Dược Vương Cốc, thậm chí cả Thanh Hồ yêu tộc đều tụ tập ở đây. Có thể là vừa mới bình định Định Nhạc Tông, trải qua chiến trường tẩy lễ, người đang ngồi tộc tu sĩ cũng tốt, yêu tộc cũng được, trên thân đều mang kinh người sát khí. Kia là từ giết chóc bên trong nhiễm sát phạt chi khí, một lát đi không sạch sẽ, nhưng cũng không ảnh hưởng các vị cao tu nâng ly cạn chén. Tại cái này tiêu diệt Định Nhạc Tông trong chiến dịch, ở đây đều chiếm được đủ nhiều chỗ tốt. Nụ cười trên mặt cũng đều là xuất phát từ nội tâm. Chỉ là toàn trường đều không có nhìn thấy trưởng sinh cảnh giới đại năng, có lẽ là có an bài khác. Trưởng môn Hoàng Phủ Anh ngồi cao tại Thanh Thương Điện bên trên, cùng trong điện từng cái môn phái trưởng môn nâng chén uống, nội liễm như hắn, tuấn lãng trên mặt cũng thỉnh thoảng lộ ra khó nén ý cười. Tại hắn tiếp nhận Thương Ngô phái lúc, môn phái này đơn giản chính là một cái cục diện rối rắm. Không chỉ có bị Định Nhạc Tông chen ép đến đầu cũng không ngẩng lên được, trong môn phái từng cái cao tầng càng là không quả quyết, chú ý đầu không để ý mông bao cọ một đám. Chỉ là không đến 30 năm, hắn liền nghịch chuyển thế cục, không chỉ có diệt Định Nhạc Tông, còn làm cho Thương Ngô phái trở thành Vu Đông đại phái đệ nhất. Trong đó gian khổ và chua xót chỉ có Hoàng Phủ Anh biết. Các phái trưởng đối vào chỗ Thanh Thương Điện, các phái tiêu tử tự nhiên cũng đã nhận được ngồi vào Thanh Thương Điện vinh hạnh đặc biệt, hạ tịch tại Thanh Thương Điện ghế chót, đơn độc một bàn, chỉ có 5 người. Phân biệt ngồi Hàn Hồng Hoa, Thượng Quan Vũ Chu, Viên Thiếu, Nhạc Sảo Linh, Hoàng Phủ Ngũ Cần đều là các phái nhân vật thủ lĩnh, Tiềm Long bảng bên trên có tên Thiên Tiêu, Địch Thanh Ngưng cùng tổng trưởng Tùng lứa tuổi, không có ngồi vào bàn này. Tiệc rượu bên trái còn giống một vị trí, hiển nhiên là cho người nào đó lưu lại. Hàn Hồng Hoa cùng Thượng Quan Vũ Chu đều là hải lượng, nhưng cũng không chịu nổi Thương Nô phái linh dược này ủ chế rượu ngon, hai người uống đến mặt đỏ tới mang tai. Rượu quá tam tuần, Hàn Hồng Hoa liếc qua ngồi vào không vị, hơi có chút bất mãn niết miệng, tựa hồ thiếu đi người, uống rượu cũng bị mất tư vị. Lúc này hỏi Thượng Quan Vũ Chu, Khổng Giao tiểu tử này ở đâu bế quan đi, đều một năm, cầm đều đánh xong, còn không có hiện thân. Khổng sư đệ ra ngoài lúc, ta ngay tại trên chiến trường, chỉ có Hoàng phụ sư tỷ gặp qua hắn. Nói Khổng Giao, Thượng Quan Vũ Chu cũng để ly rượu xuống, trên mặt khó tránh khỏi tiếc nuối, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều xuất quan đi. Hoàng phủ Ngũ Cần không thích uống rượu, tự mình ăn trên ghế linh quả, từ miệng nhỏ bên trong phun ra một viên hột về sau, man bất tại hồ nói, hắn từng ngày thần thần bí bí, ai biết được. Viên Tiếu ngồi xuống sau khi, con mắt một mực vụng trộm liếc qua Hoàng phủ Ngũ Cần, thấy Hoàng phủ Ngũ Cần ăn quả, hắn cũng cầm lấy một viên linh quả hướng miệng bên trong nhét. Lấy mơ hồ không rõ ngữ khí nói ra, hắn đột phá thăng luân thời gian cũng lâu chút, bỏ qua trên chiến trường trưởng sinh đại năng giao phong, thập đại trưởng sinh chiến đấu kinh thế hai tụ, trăm ngàn năm khó gặp một lần. Có hắn hối hận, khả năng người ta không quan tâm đâu. Dược Vương cốc nhạc xảo linh xảo tiểu yên này, ngay tại năm người nghị luận ở giữa, trong điện nhộn nhạo lên một trận gió nhẹ. Một thân ảnh bỗng nhiên từ thanh thương ngoài điện ngự không mà đến, rơi vào trong đại điện. Cơ hồ là rơi xuống trong nháy mắt, người đến sáng sủa tiếng nói truyền khắp thanh thương điện, đệ tử Khổng Giao, chúc mừng sư tôn, chúc mừng các vị tiền bối đại thắng trở về, ta tới chậm. Người đến tức thời thu hút sự chú ý của vô số người, đám người nhao nhao dừng lại tại cái kia trường túi thấp xuống trên mặt, đều lộ ra tiêu dung. Người đến không phải là bế quan một năm Khổng Giao à, hắn ngự không mà đến, hiển nhiên đã là thăng luân cảnh giới, đối với hắn thành công đột phá, đến không có người cảm thấy bất ngờ. Hoàng phủ anh nhìn thoáng qua Khổng Giao, đối với cái sau thành công đột phá thăng luân, giữa lông mày cũng có vẻ hài lòng. Khẽ gật đầu về sau, ánh mắt ra hiệu Khổng Giao nói, ngồi vào vị trí đi. Khổng Giao vội vàng cảm ơn, sau đó hướng phía ở đây các phái tiền bối nhau nhau hành lễ, Lễ Tất Phương mới thản nhiên đi hướng thanh thương điện ghế chót. Tại Hoàng phủ Ngũ Cần năm người mỉm cười trong ánh mắt đặt mông ngồi xuống. Hoàng phủ sư tỷ, Thượng Quan sư minh, Hoa tỷ, Viên Tiếu, Nhạc đạo hữu, đã lâu không gặp. Khổng Giao cười tủm tỉm cùng ở đây năm người bắt chuyện qua. Nói chuyện đồng thời, hư phách tầm mắt tùy theo mở ra, ánh mắt cũng tại năm người trên thân từng cái đảo qua. Thăng luân sau khi, hư phách tầm mắt càng thần dị, có thể xem thấu đan điền của bọn hắn, đồng tu vì tu sĩ đạo cơ, trong mắt hắn không chỗ ẩn trốn. Không có gì ngoài Nhạc Sảo Linh bên ngoài, còn lại bốn người đều đã thăng luân. Hàn Hồng Hoa, Thượng Quan Vũ Chu, Viên Tiếu đều là huyền giai đạo cơ, không thẹn là Vu Đông Thiên Tiêu. Chỉ có Hoàng phủ Ngũ Cẩn, Khổng Giao đang nhìn hướng nàng thời điểm, chỉ cảm thấy nàng toàn thân, tính cả trong đan điền toàn thân đều là kim sắc quang mang rào rạt, nhìn không thấu đạo cơ của nàng. Ngược lại là bị đâm mắt kim quang đốt mắt. Khổng Giao vội vàng đem hư phách tầm mắt quan bế. Hắn cũng là không ngoài ý muốn, Hoàng phủ Ngũ Cẩn đặc thủ, hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là Hoàng phủ Ngũ Cẩn đã nhận ra sự thăm dò của hắn, xinh đẹp khỏe miệng bốc lên, giống như cười mà không phải cười mà hỏi, nhìn ra một chút gì sao? Khổng Giao chi tiết lắc đầu, tiện thể bổ sung một câu, Hoàng phủ sư tỷ thiên nhân chi tư, nhìn không ra. Tại Khổng Giao dò xét bọn hắn thời điểm, đang ngồi ngoại trừ Nhạc Sảo Linh bên ngoài đều mỗi người dựa vào thủ đoạn bí mật quan sát lấy Khổng Giao. Chỉ cảm thấy hắn một thân khí tức như vạn cổ sông băng, hùng hậu âm lãnh, chắc hẳn cũng là huyền giai đạo cơ. Trừ cái đó ra, ngoại trừ Hoàng phủ Ngũ Cẩn trong con ngươi có sự nổi bật lấp lóe, những người khác cũng đều không có nhìn ra cái nguyên cớ. Thượng Quan Vũ Chu trực tiếp cho Khổng Giao rót đầy ba bát hết lên, tiểu tử ngươi, muộn như vậy mới trở về, đương phạt, phạt rượu ba bát. Tốt. Vừa mới đột phá thăng luân Khổng Giao tâm tình thật tốt, lấy rượu liền rót, bầu không khí tức thời hòa hợp vô cùng. Ngay cả Viên Tiếu đều vứt xuống linh quả, cùng Khổng Giao đấu lên rượu tới. Ngoại trừ Hoàng phủ Ngũ Cần ngẫu nhiên phiết tới ánh mắt, để Khổng Giao như ngồi bàn trông, trên ghế ngược lại là không có những biến cố khác. Hoàng phủ sư tỷ cái này đồng thuật thần dị vô cùng, sợ là đã nhìn thấu đạo cơ của ta. Khổng Giao vừa uống rượu, một bên lặng yên suy nghĩ. Cũng may Hoàng phủ Ngũ Cần không phải người hay lắm miệng, nhìn qua rượu liền tiếp tục mỉm cười ăn linh quả. Trên tiệc rượu người người mỉm cười, đàm luận trận kia chiến dịch đủ loại, nếu như không có ngoài ý muốn, cái này cùng hài không khí sẽ một mực tiếp tục đến tan cuộc. Khổng Giao còn nghĩ lấy yến hội tản đi xem một chút Mục Tiểu Giã cùng Đại Bàng. Ai biết rượu quá tam tuần, đám người uống đến buổi chiều giờ dậu thời gian lúc. Thi Kim Chỉ cao vút tiếng nói, đột nhiên chuyển vào Thanh Thương Điện. Thiên Tề Hoàng Triều, Thanh Loan Thân Vương, Thiên Tề Hoàng Triều nhị hoàng tử đến chúc. Tiếng nói rơi xuống, Thanh Thương trên điện trưởng môn các phái tính cả đang cùng bạn bè nhóm đàm tiếu Khổng Giao đều sắc mặt sững sờ.